Chương 30. Trị liệu vết đao nếu quyết định, Diệp Minh liền tranh thủ thời gian hành động. Trừ độc chính yếu nhất chính là có cồn. Hắn sắp xếp người mang tới vương phủ đại bộ phận rượu, trên cơ bản đều là số độ tương đối thấp rượu đế. Sau đó lại khiến người ta chuẩn bị một ngụm nồi lớn, chặt mấy cái mảnh cây trúc. Hắn lại khiến người ta tại hậu viện dựng cái lâm thời bếp lò. Bếp nấu rất nhanh liền sinh ra lửa, vương phủ lấy ra rượu bị Diệp Minh từng vò đổ vào trong nồi lớn, đắp lên cái nắp, nắp nồi trên đỉnh tiếp căn ống trúc. Ống trúc lại thông qua một cái thật dài rãnh nước, sau đó tại những này ống trúc bên ngoài, ba một tầng chấm nước lạnh khăn mặt, cứ như vậy liền hình thành một cái giản dị đóng băng trang bị. Theo lô hỏa đem trong nồi rượu làm nóng về sau, tinh tế thật dài ống trúc miệng bắt đầu hướng ra ngoài tí tách chảy ra một chút chất lỏng. Diệp Minh dùng bát tiếp một chút, ngửi ngửi về sau, quan sát đến miệng bộ chảy ra chất lỏng tình huống, dần dần chảy ra chất lỏng bắt đầu tràn ngập ra một cỗ nồng đậm mùi rượu vị, bất quá Diệp Minh nghe đứng lên, cảm giác càng giống là của bị. Lạnh như vậy ngưng trang bị khẳng định không giống ống đồng đóng băng trang bị. Bất quá thời gian gấp gáp, cố thận vẫn chờ cứu mạng đâu, chưa hết dạng này chịu đựng dùng a tiếp lấy Diệp Minh dùng một cái vỏ rượu bắt đầu tiếp chảy ra chất lỏng. Mới trưng cất một lần, cô nồng độ khẳng định không đủ, nhất định phải nhiều trưng cất mấy lần mới được. Những này rượu tại nhiều lần trưng cất nhiều lần về sau, mùi rượu cũng từ từ nồng đậm. Diệp Minh nhận lấy nếm một chút, cảm giác không sai biệt lắm, có thể có hơn 70 độ. Cổ đại người không có kháng thể, hơn 70 độ cũng hẳn là có hiệu quả. Tiếp lấy hắn lại đem băng gạc nấu một lần. Sau đó Diệp Minh đem trưng cất tốt ổn, nấu xong băng gạc, mang theo đi vào cố thận gian phòng. "Tiểu Diệp, không phải chữa bệnh sao? Như thế nào còn mang rượu tới tiến vào?" Cố lao ra tử tại Diệp Minh vừa lúc tiến vào liền ngửi được mùi rượu thơm. "Cố gia gia, đây không phải rượu, đây là cồn, không nói trước những này, ngài có thể đem thái y kêu đến sao?" Trừ độc Diệp Minh còn có thể thử nhìn xem, nhưng mà khử hết độc bôi thuốc Diệp Minh liền hoàn toàn không hiểu, nhất định phải đem thái y kêu đến. Cố lao ra tử ý bảo Chu quản gia, đem Vương thái y mời đi theo. Vương thái y nghe xong có người muốn cho thế tử thanh lý mù độc, không nói hai lời liền theo Chu quản gia tới. Hắn cũng muốn học một ít như thế nào thanh lý mù độc. Diệp Minh nhìn thấy thái y đến đây, lời gì cũng không nói, tiến lên trước tiên đem cố thận tấm thảm xốc lên, tiếp lấy bắt đầu phá băng vải. Hủy đi Diệp Minh nhịn không được chửi ầm lên đứng lên. Đây là cái nào lang băm xử lý, vết thương không tiêu độc cũng coi như thế nào liền vết thương cũng không khẽ hở. Này nếu là không lây nhiễm mới là quái sự. Vị tiểu huynh đệ này, thế tử vết thương chính là ta xử lý, có vấn đề gì sao? Vương thái y ở một bên mặt đen lên nói. Bây giờ không có thời gian, đợi lát nữa lại nói cho ngươi. Diệp Minh trừng mắt liếc Vương thái y rìa của chúa, làm phiền ngươi tìm một chút sợi đông, tìm cây kim. Diệp Minh lại đối Cố Ngọc nói, Cố Ngọc nhìn xem cố thận trên lưng giữ tợn vết thương, che miệng chạy ra ngoài. Không đầy một lát liền đem Diệp Minh muốn đổ vật tìm đến. Diệp Minh tiếp nhận sợi đông, châm, đem bọn nó cua được cồn bên trong trừ độc dự bị, bắt đầu chuẩn bị cho cố thận thanh tẩy vết thương. Cố ca, ta bây giờ muốn thanh tẩy vết thương, có thể sẽ đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Diệp Minh nói, không có việc gì, tới đi, ta nhịn được. Cố thận cắn một cái khăn tay. Diệp Minh trước hết để cho cố thận ngồi dậy, phần lưng hướng ra ngoài, phía dưới thả một cái chậu gỗ. Tiếp lấy bắt đầu cọ rửa vết thương nước mủ theo cồn chảy tới phía dưới trong chậu gỗ. Nô, nô, nô nô. Cố thận cũng đau nhịn không được kêu lên, hai tay nắm thật chặt tấm thảm, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo thái dương chảy xuống. Diệp Minh biết cồn tiếp xúc đến vết thương lúc, loại kia cảm giác đau đớn, nhưng mà hắn không dám dừng lại tay, nhất định đem nước mủ làm sạch sẽ mới được, bằng không, vết thương vĩnh viễn cũng tốt không được. Cọ rửa đại khái 6-7 lượt, nước mủ dần dần ít, bắt đầu có dòng máu màu đỏ chảy ra. Đợi đến chảy ra chất lỏng hoàn toàn biến đỏ lúc, Diệp Minh mới đình chỉ cọ rửa. Tiếp lấy hắn lại cầm một khối băng gạc, đem vết thương lau sạch sẽ. Vết thương trừ độc tốt, nước mủ cũng dọn dẹp sạch sẽ. Tận lực đổi tiếp khâu lại. Để cố thận bò hảo về sau, Diệp Minh sổ mượn, trước kia cũng không có học qua nhà, nếu không coi như thợ may phục khe hở được rồi, dù sao cũng là ở lưng bộ, không ảnh hưởng mỹ quan. Cố ca, ta muốn khe hở miệng vết thương của ngươi, ngươi lại hơi nhẫn mại một chút, rất nhanh. Diệp Minh cầm đã khử trùng sợi đông, châm, chuẩn bị khâu lại vết thương. Tới đi, ta còn lưỡn lên ở. Diệp Minh trước tiên đem phần lưng cơ bắp đối cùng một chỗ, sau đó bắt đầu xe chỉ luồn kim, giống may y phục tựa như, đem mở miệng bộ phận đều khâu lại. Đại khái qua một khắc đồng hồ, rốt cục khe hở xong, Diệp Minh cũng thở dài một hơi, có trời mới biết áp lực của hắn lớn bao nhiêu, tiếp trước liền còn gà đều chưa từng giết, bây giờ bị buộc khâu lại vết thương. Chính hắn đều cảm thấy mình như bức cực kỳ. Tiểu Diệp, tốt sao? Cố lao ra tử nhìn thấy Diệp Minh đình chỉ động tác, vội vàng đi tới hỏi. Tốt, sau đó để thái y sờ chút thuốc là được rồi. Diệp Minh lau lau mồ hôi. Vương bác sĩ ở một bên nhìn trận mắt hốt mồm, đây là đang làm gì? Tại sao phải dùng rượu thanh tẩy vết thương, lại vì cái gì muốn đem vết thương giống quần áo một dạng vá lại? Nếu không phải là cố lao ra tử ở một bên lôi kéo hắn, hắn vừa rồi liền xông đi lên hỏi Diệp Minh. Mai mới chờ đến lúc Diệp Minh làm xong, hắn cho cố thận lên xong rượu, lại dùng nấu xong băng gạc băng bó kỹ sau, liền đi nhanh lên đến Diệp Minh trước mặt, chuẩn bị hỏi thử chính hắn trong lòng nghi vấn. Nhưng mà Diệp Minh cảm giác hiện tại cũng nhanh thoát lực, cũng không tâm tư trả lời Vương thái y vấn đề, liền tùy tiện qua loa một chút. Chầm trong chốc lát, Diệp Minh lại đối cố lao ra tử nói: "Cố ca vết thương bây giờ cơ bản xử lý tốt, ban đêm có thể sẽ phát sốt, đều là hiện tượng bình thường, nếu quả thật phát sốt, liền dùng ta vừa rồi nói cồn, cầm khăn mặt thấm thấu, áp vào trên trán. Chờ khăn mặt tấm áp, tiếp lấy đổi một đầu, thẳng đến hạ nhiệt độ mới thôi. Nếu như không có phát sốt, liền cái gì cũng không cần quản. Sau đó hảo hảo tĩnh dưỡng là được. Qua 5-6 ngày đổi một hồi băng gạc. Nhớ kỹ sao?" Diệp Minh một hơi đối Vương thái y nói. tùy tiện nhìn Cố Ngọc. "Nhớ kỹ, nhớ kỹ." Cố Ngọc đội vàng gật đầu. "Tiểu huynh đệ, ngươi nói ta đều nhớ kỹ, chỉ là ta vẫn chưa hiểu, băng gạc tại sao phải nấu đâu? Còn không phải rượu sao?" Vương Thái Y líu lo không ngừng mà hỏi. "Ngươi liền trừ độc cũng đều không hiểu, nói cho ngươi khác cũng vô dụng." Diệp Minh liếc một cái Vương Thái Y, không chút khách khí đôi nói, cũng là bởi vì hắn, kém chút liền mất đi thân ái cô ca. Diệp Minh biết thời đại này chữa bệnh điều kiện là hậu, đại bộ phận người bị thương người đều là như thế xử lý, nhưng hắn vẫn là không nhịn được phát chút ít tính tình. "Được rồi, Vương Thái Y, tiểu Diệp bây giờ lao tâm lao lực, cần nghỉ ngơi, về sau hỏi lại a." Cố lao gia tử cũng không vừa mắt. "Cái này Tử Tâm Nhãn, một điểm ánh mắt đều không có. Cái kia Cố gia gia ta về trước đi, về sau dựa theo ta nói xử lý, Cố ca rất nhanh liền có thể khỏi hẳn." Diệp Minh nhìn không có hắn chuyện gì, chuẩn bị cáo tử. "Tiểu Diệp, hôm nay liền không đi, lưu ở trong phủ nghỉ ngơi đi, Cố Thận là ngươi trị, thật có tình huống, ngươi ở trong phủ, chúng ta an tâm một điểm. Đến nỗi trong nhà ngươi, ta để Chu quản gia đi cùng trong nhà ngươi chào hỏi." Cố lao gia tử giữ lại Diệp Minh, Cố Ngọc cũng ở một bên chắp tay trước ngực, trơ mắt nhìn Diệp Minh. "Được thôi, vậy ta liền không đi, phiền phức Chu quản gia nói cho trong nhà một tiếng." Diệp Minh nhìn xem một già một trẻ thật không có biện pháp cự tuyệt. Chương 31. Hết thảy thuận lợi một đêm vô sự, Diệp Minh lo lắng tình huống đồng thời không có phát sinh. Cố Thận một đêm cũng không có phát sốt, ngủ được cũng an ổn, toàn bộ phủ người đều thở dài một hơi. Diệp Minh cũng lo lắng một đêm không ngủ an ổn, sáng sớm dậy chạy đến Cố Thận trong phòng, nhìn thấy Cố Thận đang nằm ở trên giường, Cố Ngọc đang đút hắn hút cháo, tứ chi luận động, rất giống cái bươn bát. Nhưng mà tinh thần nhìn xem so với hôm qua tốt hơn nhiều, mặt cũng không sao như vậy tái nhợt, nghe Cố Ngọc nói hôm qua cũng không thế nào ăn cơm, hôm nay ngược lại là ăn rất ngoan. "Lão Tam tới rồi, ăn hay chưa?" Cố Thận nhìn thấy Diệp Minh đi tới, toét miệng hỏi. "Ăn rồi, tới đây ghé thăm ngươi thế nào, hiện tại xem ra vẫn là rất tốt." Diệp Minh nói. "Đúng, ta bây giờ cảm giác không có ngày hôm qua sao, nghĩ không ra ngươi còn biết ý thuật đâu." Cố Thận nói. "Vậy là được, vừa mới bắt đầu mấy ngày nay chú ý điểm, vết thương không muốn dính nước. Qua cái 4-5 ngày đổi một cái băng gạc, nửa tháng tả hữu liền tốt không sai bị lắm. Đương nhiên đau, lớn như vậy lỗ hổng, cũng không câu lại, cũng không tiêu độc, đều sinh ngủ, có thể không đau sao? Không chỉ đau sẽ còn muốn mạng. Nửa tháng. Ngươi nói thật chứ? Nhanh như vậy liền có thể tốt." Cố Thận ngạc nhiên nói, bên cạnh Cố Ngọc cũng không lo được đi cháo, chỉ câu câu nhìn chằm chằm Diệp Minh. Cũng không trách Cố Thận phản ứng lớn như thế. Thời đại này không có xử lý ngoại thương hệ thống biện pháp, cũng chỉ là bôi ít thuốc, sau đó giảng liền xong. Cứ như vậy xử lý phương pháp, vận khí tốt 2-3 tháng mới có thể tốt, vận khí không tốt lời nói, vết thương chuyển biến xấu sinh ngủ, người có thể không cẩn thận liền không còn. Cho nên hôm qua Cố lão gia tử hôm qua nhìn thấy Cố Thận sinh ngủ sau, cũng cảm thấy Cố Thận có thể sẽ không chịu nổi. Đương nhiên là thật sự, không tin ngươi qua mấy ngày nhìn xem, phía sau lưng sẽ rất nhanh ngứa, đó chính là vết thương tại khôi phục đâu, bất quá lại ngứa cũng không thể đi bắt. Mấy ngày nay ăn nhiều một chút tốt, có dinh dưỡng, lợi cho vết thương khép lại, vết thương hoàn toàn khép lại sau liền có thể cắt chỉ. Muốn là theo thời đại này điều kiện, dùng ruột dê tuyến khâu lại mới là tốt nhất, vết thương khép lại về sau cũng không cần cắt chỉ, trực tiếp liền bị hấp thu. Nhưng mà hôm qua tình huống không cho phép, đều mở ra băng gạc, mới phát hiện vết thương không có khâu lại. Cũng chỉ có thể dùng sợi bông trước khâu lại tốt, về sau lại cắt chỉ. Sau đó Diệp Minh lại căn dặn vài câu, liền chuẩn bị về nhà. Cố lão gia tử, Cố Ngọc đều tự mình đem Diệp Minh đưa ra vương phủ. Vốn là Cố lão gia tử còn nghĩ đến cho Diệp Minh bạc làm xem bệnh phí, có thể tiền này Diệp Minh không thể nhận, không nói Cố Thận thế tử thân phận, riêng là giữa bằng hữu tình nghĩa, Diệp Minh cũng không có khả năng muốn. Cuối cùng không có cách, Cố lão gia tử liền đem vương phủ ăn mặc dùng, chọn một chút cho Diệp Minh mang lên, xem như cả nhà lòng biết ơn. Những này Diệp Minh ngược lại là nhận lấy, cùng tiền không giống, những này đại biểu là Cố gia hữu nghị, cho nên Diệp Minh thu yên tâm thoải mái. Vương Thái Y còn muốn cùng Diệp Minh về nhà hỏi rõ ràng đến cùng làm sao làm được, cũng bị Diệp Minh chạy trở về. Nguyên nhân là Cố Thận cần đổi băng gạc, nhưng thật ra là Diệp Minh lời dạy hắn, trong nhà còn có một đống lớn chuyện đâu, làm sao có thời giờ làm lão sư, lại không có chỗ tốt. Cuối cùng Diệp Minh mang theo một đống lớn đồ vật, ngồi Chu quản gia giá xe ngựa trở về. Ban đêm Cố phụ từ quân đội sau khi trở về liền thẳng đến Cố Thận gian phòng mà đi. Hôm trước hắn nghe nói Cố Thận vết thương chuyển biến xấu, lúc ấy liền định trở về. Thế nhưng trong quân đội sự vụ bận rộn, lại cùng Tây Lung đánh một trận, hôm nay đều an bài tốt, mới có thời gian trở lại thăm một chút Cố Thận. Vừa vào cửa liền thấy Cố Thận trên giường ăn uống thả cửa, một chút cũng không có bệnh nặng dáng vẻ. Không phải nói Thận Nhi vết thương chuyển biến xấu rồi sao? Cái này, đây là tình huống như thế nào? Cố phụ không hiểu hỏi. "Phụ vương, hôm qua vốn là đều chuyển biến xấu, về sau Diệp Minh tới, liền đem Nhi thần chữa lành, bây giờ ăn đi đi hương." Cố Thận gắm đùi gà cùng Cố phụ nói. "Diệp Minh, chính là cùng ngươi bán máy đập lúa cái kia, hắn sẽ còn chữa bệnh?" Cố phụ hỏi. "Đương nhiên, ta đây không phải bị hắn trị nha, liền Vương Thái Y đều không có cách nào, đi qua hắn trị liệu, ta cảm giác tốt hơn nhiều, cũng không có đau như vậy." Cố Thận nói. "So Vương Thái Y đều lợi hại. Làm sao chữa?" Cố phụ hỏi tiếp. "Nói là dùng cái gì cồn trừ độc, sau đó dùng kim vá quần áo một khe hở, liền tốt." Cố Thận hồi ức một chút lúc ấy Diệp Minh cách làm. "Cồn? Đó là vật gì? Rượu sao? Còn có cái gì may y phục, đều là cái gì loạn thất bát tao? Ngươi sẽ không là nói hồ a?" Cố phụ vẻ mặt nghi hoặc bệnh tình, người sao có thể làm quần áo khe hở đâu? "Ê, cụ thể ta cũng không rõ ràng, bất quá khi đó gia gia cùng Vương Thái Y cũng tại, ngài có thể đi hỏi một chút bọn hắn toàn bộ hành trình đều tham dự." Cố Thận cũng không hiểu, hắn chỉ là nằm ở trên giường tiếp nhận trị liệu, khác hắn cũng không rõ ràng. Sau đó cố phụ căn dặn Cố Thận hảo hảo dưỡng thương, liền vừa giận lửa cháy đi tìm Cố Lao gia tử cùng Vương Thái Y đi. Cha, ta nghe nói là Diệp Minh đem Thận Nhi trị tốt. Cái gì trừ độc, khâu lại, ngài biết là chuyện gì xảy ra sao? Cố phụ vừa vào cửa, liền vội vàng hỏi Cố Lao gia tử. Đều là làm Vương gia người, không thể ổn trọng điểm. Cố Lao gia tử cười mắng một tiếng, tiếp lấy liền đem Diệp Minh chuyện ngày hôm qua đã nói đi ra. Từ Diệp Minh tinh luyện cồn, nấu băng gạc, lại đến trừ độc, khâu lại vết thương, không rõ chi tiết đã nói đi ra. Thật có thể đem người làm quần áo khe hở. Cố phụ nghe xong về sau cũng là ngạc nhiên không thôi. Đúng, tiểu Diệp nói, hắn nói vết thương khép lại là hai bên thịt dài đến cùng một chỗ, vậy chúng ta liền có thể giúp nó đem hai bên thịt khép lại đến cùng một chỗ. Sau đó dùng châm vá lại, phòng ngừa vỡ ra, dạng này có thể tăng tốc vết thương khép lại, hắn thời điểm ra đi nói 5 ngày đổi một lần băng gạc, nửa tháng tả hữu liền tốt. Cố lão gia tử chậm rãi đem Diệp Minh hôm qua làm qua chuyện, đã nói đều thuật lại cho cố phụ. Cái kia cha ngài cảm thấy loại phương pháp này có tác dụng sao? Cố phụ nói, ta cảm thấy tiểu Diệp không cần thiết gạt chúng ta, ngươi nhìn hôm nay Thận Nhi không tốt sao nhiều. Cố lão gia tử nói, vậy ngài cảm thấy nếu như loại phương pháp này hữu dụng có thể hay không dùng đến quân đội đâu? Ngài cũng biết thương vong của quân đội phần lớn là vết thương này chuyển biến xấu tạo thành. Cố phụ suy nghĩ một lát, hướng Cố lão gia tử đề nghị, nếu như qua mấy ngày Thận Nhi thật giống tiểu Diệp nói như vậy, nửa tháng liền có thể khỏi hẳn lời nói, ta cảm thấy có thể dùng đến quân đội. Bất quá chúng ta không thể tự tiện quyết định, đến được tiểu Diệp đồng ý, dù sao cũng là tay của người ta nghệ, chúng ta không thể không hỏi tự rước. Cố lão gia tử nói, đương nhiên, coi như ngài không nói ta cũng sẽ đến hỏi tiểu Diệp. Cố phụ nói, vậy thì như thế định rồi, ngươi ngày mai vẫn là rút quân về đội đi thôi, biên quan mấy ngày nay cũng không bình tĩnh, cần ngươi tự mình toa chấn, Thận Nhi bên này ta nhìn, có tình huống như thế nào thông báo tiếp ngươi. Nếu quyết định, cái kia cố phụ liền không có ở nhà tất yếu, dù sao nhà bọn hắn chức trách là bảo vệ biên quan, bảo vệ biên quan bách tính sẽ không nhận Tây Nhung xâm phạm. Được, vậy ta ngày mai liền trở về, trong nhà còn cần phụ thân nhiều nhọc lòng, ngài sớm nghỉ ngơi một chút. Cố phụ nói xong lui ra ngoài, nếu đều trở về, hắn còn muốn nhìn lại Cố Thận, còn có Cấu Ngọc. Chương 32. Vết thương khôi phục vài ngày sau, ngoài thành truyền đến tin tức tốt, Tây Nhung bị đánh chạy. Nghe tới tin tức này, biên quan bách tính hưng phấn vài ngày, trong nhà lương thực bảo trụ, năm nay có thể hảo hảo qua một cái rồi giàu năm. Diệp Minh nghe cũng thở dài một hơi. Trong nhà phòng ở vừa mới bắt đầu nắp, hắn cũng không muốn bị Tây Nhung người cho hủy, còn tốt bị đánh chạy. Thật không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Cố gia quân. Cố gia cũng phái Chu quản gia đến đây, đến đổi băng gạc thời gian, bọn hắn chưa thấy qua loại này trị liệu phương pháp, cũng không dám tùy tiện phá băng gạc. Sợ xảy ra vấn đề gì, không có cách nào Diệp Minh chỉ phải đi theo Chu quản gia lại đi một chuyến. Đến Cố gia thời điểm, rất nhiều người đều tại, Cố lão gia tử, Cố Ngọc, bao quát vừa đánh thắng trận Vương gia cũng tại, đều mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Diệp Minh. Dù sao Cố gia liền này một cái dòng độc đinh mầm, Diệp Minh cũng có thể hiểu được tâm tình của bọn hắn, nhưng mà lý giải thì lý giải, hắn vẫn là tại ánh mắt của mọi người bên trong cảm thấy Alexander. Cố lao ra từ tốt. Cố bá bá tốt. Quân chúa tốt. Diệp Minh kiên trì cùng đám người đánh xong chào hỏi, mới khiến cho Cố Thận từ trên giường xuống, để hắn ngồi vào bên cạnh bàn. Trên mặt bàn để đó lần trước không dùng hết cồn, Diệp Minh lần trước thời điểm ra đi chuyên môn đã phân phó, đem còn lại cồn phóng tới trong ống trúc, bịt kín bảo tồn tốt. Còn có vừa mới nấu xong băng gạc. Hỏi một chút Cố Thận mấy ngày nay vết thương cảm giác, có hay không đau đặc biệt lợi hại, có hay không dính nước trở. Cố Thận cũng trả lời nói, mấy ngày nay không phải quá đau, chỉ là có chút người nói đặc biệt ngứa, cũng không dám bắt. Ngứa đó chính là vết thương tại khép lại. Sau đó Diệp Minh chậm rãi đem băng gạc phá hủy xuống. Một đạo dữ tợn xấu xí vết thương hiện ra ở trước mắt mọi người. Vết thương hiện lên nhàn nhạt màu hồng phấn, nói rõ đã có thịt mới dài đi ra, cũng không có sinh ngủ, chính là cái kia một đường nhỏ hợp sợi bông lộ vẻ đặc biệt xấu xí. Diệp Minh vừa cẩn thận kiểm tra một lần, khôi phục cũng không tệ lắm, lại lấy rượu tinh lau một lần, mới cột lên mới băng gạc. Được rồi, vết thương khôi phục rất tốt, mấy ngày nay trời cũng không nóng, cũng không sợ sinh ngủ, băng gạc cũng không cần đuổi, chờ thêm đoạn thời gian, mọc tốt phá hủy tuyến liền không có vấn đề. Diệp Minh đối Cố gia mọi người nói. Cố gia đám người nghe vậy tức khắc thở dài một hơi, đội vàng hướng Diệp Minh biểu thị cảm tạ. Diệp Minh cũng khoát khoát tay nói không khách khí, phải làm. Nếu không có gì vấn đề, ta có thể xuống giường rồi sao? Mỗi ngày nằm ở trên giường đều nhanh nín chết. Cố Thận nghe được không vấn đề, lại hỏi Diệp Minh. Có thể xuống đất, nhưng mà không thể vận động dữ dội, nếu không khâu lại tốt vết thương sẽ vỡ ra. Diệp Minh suy nghĩ một lúc, vết thương là ở lưng bộ, xuống đất ảnh hưởng không lớn, liền đồng ý xong việc sau, Cố phụ Cố lao ra tử để Cố Ngọc nhìn một chút Cố Thận, sau đó lôi kéo Diệp Minh liền đến đại sảnh. "Tiểu Diệp a, lần này thật sự là đa tạ ngươi." Cố lao ra tử một mặt cảm kích nhìn xem Diệp Minh. "Cố lao ra tử ngài khách khí, Cố ca cùng ta tình như huynh đệ, về tình về lý ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn." Diệp Minh vội vàng đáp lại. "Bất kể nói thế nào, Cố gia đều thiếu ngươi một cái ân tình. Về sau có gì cần hỗ trợ, cứ mở miệng." Cố lao ra tử nói tiếp. "Vậy thì trước cảm ơn Cố lao ra tử." Diệp Minh trong lòng vui mừng, có thể được đến Cố gia một cái ân tình, về sau làm việc khẳng định sẽ thuận tiện rất nhiều. "Đúng, Tiểu Diệp, ngươi này khâu lại chi pháp thần kỳ như thế, không biết phải chăng là có thể trong quân đội mở rộng?" Một mực trầm mặc không nói Vương gia đột nhiên mở miệng hỏi. Diệp Minh trong lòng hơi động, này ngược lại là cái ý đồ không tồi, nếu có thể ở trong quân mở rộng, nhất định có thể cứu vớt càng nhiều binh sĩ. Kiếp trước hắn liền đối quân nhân tràn ngập đặc thù cảm giác, cũng muốn báo danh tham quân, về sau không có tuyển chọn, một mực vô cùng tiếc nuối. Trong lòng hắn quân nhân là để cho người ta tràn ngập một đám kính ý người, lại là một đám đáng yêu người. Nếu vương gia nâng lên, vì bọn này đáng yêu người, hắn tự nhiên nghĩa bất dung tử. Vương gia, cái này pháp thuật dù hiệu quả rõ rệt, nhưng thao tác có chút phức tạp, mà lại cần nhất định y thuật cơ sở. Diệp Minh thành thật trả lời. Mặc dù quyết định, nhưng mà hắn vẫn là phải cẩn thận, cổ đại xã hội này chữa bệnh tài nguyên quá bạc nhược. Nhất định phải cẩn thận hơn. Bằng không thì chính là lòng tốt làm chuyện xấu. Không sao, trước tiên có thể chọn lựa một chút quân y tiến hành học tập, sau đó ta tại Thượng thư Thánh thượng mở rộng toàn quân, chỉ cần tiểu Diệp ngươi nguyện ý truyền thụ, công lao khẳng định không thể thiếu ngươi. Vương gia vung tay lên, hiển nhiên đối với chuyện này rất để bụng. Nếu như vương gia cần, Diệp Minh nguyện ý toàn lực phối hợp. Diệp Minh chắp tay nói. Nghe vương gia nói như vậy, Diệp Minh trong lòng cao hứng cực kỳ, đều lên tư thánh lên, cái kia hoàng đế không cho điểm ban thưởng. Nếu như lại phong cái tước vị cái gì, vậy thì càng tốt, Diệp gia liền thay đổi địa vị, làm rạng rỡ tổ tông. Vạn nhất gia phả từ hắn này đơn mở một tờ đâu. Diệp Minh tin tưởng coi như đổi người xuyên qua tới, cũng nhịn không được cái này dụ hoặc. Tốt, chuyện này liền như vậy định rồi. Bổn vương không nghĩ tới Diệp tiểu hữu ngươi hiểu rõ đại nghĩa như vậy, ta đời trước thay trong quân tướng sĩ cảm ơn ngươi. Vương gia thỏa mãn gật gật đầu. Nếu quả thật có pháp này, hắn tin tưởng trong quân thương vong khẳng định sẽ giảm xuống không ít, vừa bạn vừa đánh giặc xong, có thể trực tiếp đi quân doanh. Diệp Minh cũng cảm thấy có thể, dù sao bây giờ quân y không có lý luận tri thức, chỉ dựa vào nói khẳng định cũng được tay, chỉ cần để bọn hắn nhớ kỹ làm thế nào là được, không cần biết nguyên nhân. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Minh đi theo Cố Vương gia đi tới quân doanh, còn có Vương Thái Ý cũng đi theo đến đây. Vừa vào quân doanh, Diệp Minh một cố nói không rõ hương vị đập vào mặt, kém chút đem hắn hung choáng, chịu đựng mùi thối, che miệng đối Cố phụ nói: "Như thế nào thối như vậy? Trong quân doanh không có nhà vệ sinh sao?" "Không có à, đều là đại lao thô, tùy tiện tìm một chỗ giải quyết là được rồi, không có chú ý nhiều như vậy." Cố Trường Thanh không quan trọng nói: "Đó có phải hay không thường xuyên có người sinh bệnh, tiêu chảy, có lúc sẽ còn phát sinh ổ dịch." Diệp Minh cũng là mới biết được Cố phụ tên gọi Cố Trường Thanh. "Tiểu Diệp, làm sao ngươi biết?" Cố Trường Thanh ngạc nhiên hỏi. "Những này một lát lại nói, vẫn là trước làm chính sự a." "Chả ta làm sao biết, vệ sinh đầu kém như vậy, bệnh phong khẩu nhập, không sinh bệnh tiêu chảy mới là lạ." Diệp Minh âm thầm nhả rẫnh. Sau đó Cố Trường Thanh mang theo Diệp Minh đi tới thương binh doanh, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng giống như vậy dơ giấy bẩn tiểu kém. Sau đó Cố Trường Thanh đem tất cả quân y tập hợp, nói cho bọn hắn để bọn hắn đi theo Diệp Minh học tập một loại mới khâu lại pháp, có trợ giúp ngoại thương khôi phục. Đồng thời cường điệu trong lúc này nhất định phải nghe Diệp Minh lời nói, nếu có người chống lại mệnh lệnh vậy thì quân pháp xử trí. Lại đối Diệp Minh bàn giao vài câu, liền bị một cái dáng vẻ tướng quân người gọi đi, lưu lại một cái gọi Lý Băng Thiên tướng phối hợp Diệp Minh. "Các vị nghe được, ta là tới dạy các ngươi khâu lại, ở trong quá trình này, ta để các ngươi làm thế nào, không nên hỏi nguyên nhân, làm theo lời ta bảo là được." Cố Trường Thanh đi rồi, Diệp Minh đối phía dưới một đám quân y nói: "Biết." Một đám người hề hoải hồi đáp, đồng thời không có đem Diệp Minh coi thành chuyện gì to tát. Chương 33. Vết thương khâu lại dạy học Diệp Minh nhìn ra thuộc hạ bất mãn ý, bất quá cũng không quan tâm, dù sao hắn là dạy xong liền đi, cũng sẽ không trường kỳ lưu lại, người khác thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó. Tiếp lấy Diệp Minh để bọn hắn đem ngày thường xem bệnh dùng khí cụ lấy ra, hắn muốn kiểm tra một lần. Nhìn thấy bọn hắn lấy ra ngày thường trị thương công cụ, Diệp Minh vạn phần hoảng sợ, có tiểu đao, cái kéo, ngân châm, thế mà còn có đồng môi, này cả đám đều vô cùng bẩn, có phía trên thế mà còn dính có vết máu. Diệp Minh trợn to trong mắt hỏi: "Đây chính là các ngươi cho các tướng sĩ trị thương dùng công cụ?" Phía dưới y quan vẫn là một bộ xem thường dáng vẻ, trong đó một cái niên kỷ đại khái hơn 50 tuổi y quan, còn đeo một cái tay khác vô cảm sơn dương hổ, đối Diệp Minh nói: "Chính là, đây đều là chúng ta sử dụng tiện tay công cụ." Diệp Minh nghe xong tức giận có chút run rẩy, chỉ vào đám người này mắng: "Các ngươi bọn này lang băm, liền cầm những này rách rách dưới dưới đồ vật cho chúng ta binh sĩ trị liệu. Các ngươi đây quả thực là xem mạng người như cỏ rác. Liền dùng các ngươi những vật này xử lý vết thương, nghĩ không nát giữa cũng khó khăn, có thể tại trong tay các ngươi sống sót mới là phúc lớn mạng lớn, chết mới là chuyện đương nhiên." Bọn này y quan nghe tới Diệp Minh nói như vậy cũng là tức giận toàn thân phát run, qua nhiều năm như vậy trong quân đội còn không có bị người mắng như vậy qua, nhất là bây giờ dạng này bị một tên mao đầu tiểu tử chỉ vào cái mũi mắng. Lao đầu kia tức giận đến mức cả người run run rẩy rẩy chỉ vào Diệp Minh: "Ngươi này hoàng mao tiểu nhi, mặc dù ngươi là vương gia phái tới, nhưng mà lao phu làm nghề y nhiều năm như vậy, cứu sống bao nhiêu người, ngươi an dám nhục ta?" Diệp Minh một mặt không kiên nhẫn khoát tay nói: "Ta mặc kệ ngươi, nhục không có nhục, nếu vương gia lên tiếng, người kháng mệnh quân pháp xử trí, vậy các ngươi bây giờ liền đều phải nghe ta, bằng không thì cẩn thận đầu của ngươi." Lý Thiên tướng cũng rút ra đao, phía dưới y quan tức khắc yên tĩnh rất nhiều, cái kia sơn dương hổ lao đầu cũng xanh mặt không nói lời nào. Tiếp lấy Diệp Minh để Lý Thiên tướng cầm một cái nồi đi vào, sau đó đem những thứ đồ nổn ngang này ném đến trong nồi, thêm nước nhóm lửa, bắt đầu nấu. Mọi người thấy cũng không dám lại nói cái gì, dù sao đồ vật hỏng có thể lại mua, đầu rơi mất, vậy thì thật sự xong. Thấy không, về sau phàm là tiếp xúc vết thương dùng đồ vật, nhất định phải đi qua nước sôi nấu, không thể dùng nước nấu, vậy thì lau sạch sẽ, dùng cồn trừ độc. Diệp Minh vừa nói vừa xuất ra mấy bộ chuẩn bị kỹ càng cồn, đem không thể nấu đồ vật ném vào. Lại để cho Lý Thiên tướng tìm một cái hơi sạch sẽ lều vải, người thương binh này doanh hoàn cảnh quá kém. Đi tới mới lều vải, dựng một tấm mới giường, lại dùng nấu xong băng gạc, chế tác mấy cái giản dị khẩu trang, một người phát một cái. Đồng thời nói cho bọn hắn về sau xem bệnh thời điểm nhất định phải mang theo, phòng ngừa nước bọt tiến vào vết thương tạo thành lây nhiễm. Chuẩn bị kỹ càng hết thảy, Diệp Minh phân phó Lý Băng mang một cái thương binh tới, hắn muốn đích thân biểu thị vết thương xử lý như thế nào. Rất nhanh Lý Băng mang theo một cái thương binh trở về, tên lính này là phía sau lưng trúng một tiễn, cánh tay trái chịu một đao. Diệp Minh mở ra băng gạc xem xét, quả nhiên cùng Cố Thận một dạng vết thương trừ rút hớt tóc, liền không có làm bất kỳ xử lý, trực tiếp liền giằng lên, bây giờ cũng có màu vàng nước mủ. Các ngươi nhìn xem, vết thương đều chảy mủ, lại không chỉ có phải hay không sau đó liền sẽ nát giữa, sau đó chờ chết. Diệp Minh nói lại đối tên lính này nói, huynh đệ, ta sau đó phải đưa cho ngươi vết thương thanh tẩy một lần nữa băng bó, có thể sẽ có chút đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Cái tên lính này nghe Diệp Minh nói nghiêm trọng như vậy, nước mắt xoát liền chảy xuống, không nói. Tiểu thân y đi, ban cầu ngươi, mau cứu ta, trong nhà phụ mẫu vợ con chờ lấy ta trở về, ta không thể quay về, bọn hắn nên làm cái gì à? Diệp Minh nắm lấy tay của hắn an ủi, không có chuyện gì huynh đệ, yên tâm, ta khẳng định chưa khỏi ngươi, để ngươi cả nhà đoàn tụ, vương gia thế tử liền bị ta chữa khỏi, ngươi cũng không thành vấn đề. Nghe tới Diệp Minh nói như vậy, binh sĩ thoáng yên lòng. Tiếp lấy Diệp Minh lại để cho hai người đè lại hắn, phòng ngừa hắn loạn động tạo thành vết thương mở rộng. Tiếp lấy Diệp Minh đối bọn này ý còn nói, sau đó ta muốn bắt đầu trị liệu, các ngươi thấy rõ ràng ta mỗi một cái trình tự. Bước đầu tiên làm sạch vết thương, dùng cồn thanh tẩy vết thương. Nếu như trong vết thương có mũi tên, vậy thì trước lấy mũi tên, đương nhiên lấy mũi tên dùng công cụ trước hết trừ độc. Diệp Minh nâng gốc tinh theo vết thương ngã xuống, binh sĩ cũng cắn răng thật chặt, kiên trì. Thanh tẩy quá trình bên trong, nếu như phát hiện có huyết dịch chảy ra, vậy thì biểu thị thanh tẩy không sai biệt lắm. Sau đó chính là khâu lại. Diệp Minh nhìn xem thanh tẩy không sai biệt lắm, cầm lấy châm nói, khâu lại chính là giống may y phục một dạng, trước tiên đem hai bên thịt hợp lại cùng nhau xếp hợp lý, sau đó dùng sợi bông vá lại, nếu có sẽ không may y phục, có thể hướng nhà mình nương tử học một chút. Nói Diệp Minh liền bắt đầu vá kín lại. Vá tốt về sau lại dùng băng gạc băng bó lại liền xử lý tốt. Cái này kêu là vết thương khâu lại thuật, có thể để cho vết thương tăng tốc khép lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhanh thì 5 ngày chậm thì 7 ngày, vết thương liền sẽ bước đầu khép lại về sau là có thể đem khâu lại tuyến hủy đi. Toàn bộ quá trình đại khái chính là như vậy, ta muốn cường điệu một chút, các ngươi dùng đến đồ vật nhất định phải trừ độc, băng gạc cũng muốn dùng nước sôi nấu. Rõ chưa? Diệp Minh hỏi. Minh Bạch. Một đám ý còn đáp. Bọn hắn nhìn xem Diệp Minh cái này đống nhiên thao tác, đều có chút tin tưởng, biện pháp này thật hữu dụng. Sau đó Diệp Minh lại để cho Lý Băng tìm mấy người một lần nữa dựng mấy cái giường, sau đó để y quan môn bắt đầu luyện tập. Hắn thì ở một bên chỉ đạo, vốn nắn bọn hắn sai lầm. Diệp Minh nghiêm túc giáo thụ thái độ, dần dần thắng được y quan môn tán thành cùng tôn trọng. Trong lúc đó cũng có người cũng muốn hỏi Diệp Minh đây rốt cuộc là nguyên nhân gì, mặc dù Diệp Minh cũng cùng bọn hắn nói đây là vì tiêu diệt mầm độc, nhưng nhìn thấy bọn hắn vẫn là một mặt mê mang. Diệp Minh từ bỏ, để bọn hắn đừng quản nguyên nhân trong đó, chiếu vào làm liền là. Đại gia cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, chỉ cần có thể trị bệnh cứu người là được, cho nên luyện tập đến càng ngày càng dụng tâm, hy vọng mau chóng nắm giữ môn này thần kỳ vết thương khâu lại thuật, cứu chữa càng nhiều người bị thương. Đang bận rộn bên trong, thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã đến trạm vào tối. Mặc dù đám người mỏi mệt không chịu nổi, nhưng học được kỹ năng mới để bọn hắn rất cảm thấy hưng phấn. Diệp Minh nhìn xem dần dần thuần thục ý quan môn, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn biết, nơi này thương binh nhóm sẽ được đến tốt hơn trị liệu, mà này cũng sắp trở thành bọn hắn tương lai trên chiến trường hữu lực bảo hộ. Còn lại chính là quân doanh này vệ sinh vấn đề, hắn nếu thấy được, liền sẽ không mặc kệ, không thể không chết ở trong tay địch nhân, ngược lại chết ở tật bệnh bên trong. Mặc dù kiếp trước chưa từng học qua hệ thống tật bệnh dự phòng, vệ sinh quản lý, nhưng mà nhiều năm như vậy mưa dầm thấm đất, cũng có rất nhiều đơn giản biện pháp. Hôm nay Diệp Minh chưa có về nhà, hắn đáp ứng Cố Trường Thanh, nhất định phải đem tất cả mọi người giáo hội có hiệu quả, mới có thể về nhà. Chương 34. Cải biến quân doanh vệ sinh tình huống vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Minh đầu tiên là nhìn một chút hôm qua trị liệu binh sĩ, cũng không tệ lắm không có người nhiễm trùng lây nhiễm, xem ra những cái kia y quan vẫn có chút nội tình. Tiếp lấy lại đi Cố Trường Thanh đại trướng, muốn cùng hắn thương lượng một chút quân doanh vệ sinh vấn đề. Hôm qua hắn liền thấy, thật nhiều người tại uống nước lã, còn có tóc cũng là rối bời, xem xét chính là thời gian dài không thấy. Quần áo cũng là vô cùng bẩn, đều nhanh thấy không rõ nguyên bản màu sắc, còn có tại doanh địa trùng quanh đại tiểu tiện. Những này nhất định phải quản lý, nếu không chẳng những đối thân thể không tốt, nghiêm trọng còn có thể sử quân đội sức chiến đấu hạ xuống, thậm chí phát sinh ôn dịch. Diệp Minh tại trong trướng nói ra băn khoăn của mình, thế nhưng là Cố Trường Thành cảm giác Diệp Minh có chút nói chuyện giật gân, quân đội không đều là dạng này nha, làm sao có thể trông cậy vào một bang đại lao thô mỗi ngày đều sạch sẽ đâu, lại không phải đại tiểu thư. Trong đại trướng những tướng quân khác cũng nhao nhao phụ họa, cảm thấy Diệp Minh có chút chuyện bé xé ra to. Diệp Minh gặp bọn họ không tin cũng có chút tức giận, bất quá hắn vẫn là đè xuống chính mình phẫn nộ, không thể bởi vì chính mình phẫn nộ liền đưa đồng bào thân thể tại không để ý này quân binh sĩ ra trận giết địch, bảo vệ quốc gia Diệp Minh là phi thường tôn kính. Vậy hắn cũng chỉ có nghĩ biện pháp để Cố Trường Thanh tin tưởng mình. Cái kia vương gia chúng ta đánh cược thế nào? Cố Trường Thanh nghe tới Diệp Minh không nói vệ sinh chuyện, ngược lại muốn cùng chính mình đánh cược, liền cười hỏi: "Diệp tiểu tử, ngươi muốn đánh cược gì?" Diệp Minh nhìn Cố Trường Thanh có hứng thú, đội vàng nói: "Vương gia có thể phân hai đám người, một đợt uống nước lã, một đợt theo ta nói uống nước sôi. Qua một thời gian ngắn liền có thể phân biệt ra được ta nói đúng hay không." Nhìn thấy Diệp Minh nói xong, Cố Trường Thanh còn nói: "Cái kia tiền đánh cược là cái gì đâu?" Diệp Minh nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có khâu lại thuật công lao, khác Diệp Minh có Cố gia có thể không có. Cố gia không có, Diệp Minh cũng không có khả năng có, chỉ có vết thương khâu lại thuật có thể đem ra được. Nếu như ta thắng, cái kia vương gia liền nghe ta, nếu như ta thua, vương gia cũng nhìn, khâu lại thuật hiệu quả còn có thể, công lao này ta cũng không cần. Cố Trường Thanh nghe xong ha 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 cười to. Ngươi tiểu tử này, bổn vương còn có thể ham ngươi công lao hay sao? Đối với nhân phẩm của ngươi bổn vương vẫn tin tưởng, ngươi đều nói như vậy, khẳng định cũng là có đạo lý. Nhưng mà người phía dưới liền không nhất định, bây giờ ngươi nói ra biện pháp giải quyết, ta sắp xếp người phối hợp ngươi chính là. Tiếp lấy Cố Trường Thanh lại an bài Lý Băng Điểu tới hai đội người, tất cả đều nghe theo Diệp Minh an bài. Diệp Minh ngay sau đó phân phó nói, một đội người uống nước sôi, một đội người vẫn là giống như trước kia uống nước lã, mặc dù các binh sĩ từng cái đều không nghĩ ra. Nhưng mà Lý tướng quân phân phó xuống, giờ quân chính là. Diệp Minh lại an bài một cái y quan đi ghi chép bọn hắn mấy ngày nay tình trạng cơ thể. Sau khi phân phó xong, Diệp Minh lại đi tới thương binh doanh, tiếp lấy chỉ điểm những cái kia y quan môn khâu lại trong vết thương gặp phải vấn đề. Đảo mắt 7 ngày trôi qua, thân thể tốt binh sĩ trên cơ bản tất cả đều khôi phục. Lần này nhưng làm tới thị sát Cố Trường Thanh cao hứng hỏng. Dựa theo thường ngày tình huống đến xem, nơi này binh sĩ đại khái sẽ có hơn phân nửa người sẽ lây nhiễm tử vong, kết quả dùng Diệp Minh phương pháp, có gần một nửa người sống xuống dưới. Trừ những cái kia trọng thương bất trị, còn lại vết thương nhẹ, thậm chí bao gồm gãy tay gãy chân, đều sống tiếp được. Đây thật là quá không thể tưởng tượng nổi, đây chính là so bình thường tỷ lệ tử vong hạ xuống gần tới 4 thành. Trở lại quân trướng Cố Trường Thanh vỗ Diệp Minh bả vai cao hứng nói: "Diệp tiểu tử, ngươi biện pháp này thật tốt, tỷ lệ tử vong hạ xuống 4 thành a, tiểu tử ngươi không thể bỏ qua công lao." Ha ha ha. Diệp Minh thì khiêm tốn nói: "Vương gia, ngài quá khách khí, tiểu tử cũng chỉ là làm thuộc bổn phận chuyện, không có những cái kia y quan, nhiều người như vậy tiểu tử cũng chỉ không đến." Cố Trường Thanh cười mắng: "Yên tâm, công lao không thể thiếu ngươi, sẽ không để cho ngươi không công cống hiến môn kỹ thuật này." Diệp Minh thật không có nghĩ nhiều như vậy, hắn chính là đơn thuần nghĩ bảo trụ những người này tính mệnh. Nhưng nếu Cố Trường Thanh nói như vậy, hắn cũng không có cự tuyệt, ai sẽ đem tới tay chỗ tốt đẩy ra phía ngoài đâu. Sau đó chính là nghiệm chứng nước sôi nước lạ vấn đề, hắn đem ghi chép y quan hô đi qua, để hắn hướng Cố Trường Thanh hồi báo một chút mấy ngày nay ghi chép tình huống. Y quan lật ra ghi chép sách nhỏ, nói: "Khởi bẩm vương gia, căn cứ hạ quan ghi chép, xác thực giống Diệp tiểu huynh đệ nói như vậy, uống nước lã người so uống nước sôi người lại càng dễ tiêu chảy." Kỳ thật nhìn thấy thương binh tình huống, Cố Trường Thanh đã đối Diệp mình tin tưởng không nghi ngờ, hắn phất phất tay ý bảo y quan xuống, tiếp lấy đối Diệp Minh nói: "Lần này, ngươi thắng, nói một chút đi, hy vọng bổn vương làm thế nào?" Diệp Minh nghe tới Cố Trường Thanh nói như vậy, tức khắc vui vẻ ra mặt, đem mấy ngày nay chỉnh lý tốt ý nghĩ nói ra. "Đệ nhất, không thể uống nước lã. Nước nhất định phải nấu sôi mới có thể uống. Thứ hai, tu nhà vệ sinh, tất cả mọi người đều tại nhà vệ sinh thuận tiện, sau đó định kỳ thanh lý. Thứ ba, quần áo quần, bao quát đồ lót, 5 ngày thay giặt một lần. Thứ tư, cách mỗi một ngày tắm rửa một lần, không có điều kiện, tóc là nhất định phải tắm. Thứ năm, trong quân cấm chỉ ném loạn rác rưởi. Đệ lục, cấm chỉ tất cả mọi người tại lấy nước thượng du tắm rửa." Diệp Minh lưu loát nói hơn mấy chục đầu. Nghe trong đại trướng tất cả tướng quân đều trợn mắt hốt hoồm, bao quát Cố Trường Thanh, bọn hắn còn tưởng rằng có cái mấy cái liền không sai biệt lắm, ai biết Diệp Minh một hơi nói hơn 10 đầu. Tức khắc bọn này thu kịch các tướng quân liền sôi trào. Nhao nhao biểu thị đây cũng quá có chút nghiêm khắc, này không để cái kia không để. Diệp Minh đồng thời không cùng bọn hắn giải thích, mà là một mặt chờ mong nhìn về phía ngồi tại chủ vị Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh mặc dù cũng cảm thấy quá có điểm phiền phức, nhưng mà cũng không có phản đối, chỉ là ý bảo thủ hạ yên tĩnh, sau đó hỏi Diệp Minh: "Làm những này có làm được cái gì sao? Ngươi cũng đã biết vẹn vẹn là uống nước sôi này một hạng, liền phải hao phí rất nhiều vật liệu gỗ. Vật liệu gỗ dùng nhiều, liền đề cao binh sĩ lao động lượng, sẽ khiến binh sĩ bất mãn. Liền biết sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng." Diệp Minh đã sớm chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác. Làm như vậy có thể để binh sĩ giảm mất tật bệnh, giảm xuống ôn dịch phát sinh xác suất, vương gia ngài nhưng biết có loại ôn dịch gọi dịch chuột, là lao thử thông qua bọ chét truyền bá. Ngài nhìn xem những cái kia không thay quần áo, không tắm rửa binh sĩ, trên người đều sinh bao nhiêu bọ chét. Vạn nhất có ôn dịch, đó chính là truyền nhiễm một mạng lớn a. Lại nói sạch sẽ gọn gàng hoàn cảnh binh sĩ ở cũng thoải mái, tinh thần cũng tốt. Này không phải cũng biến tướng tăng lên sĩ khí rồi sao? Cố Trường Thanh nghe xong rơi vào trầm tư, chung quanh tướng lĩnh cũng đều nghị luận ầm ĩ, bọn hắn bị Diệp Minh trong miệng ôn dịch hù sợ. Cố Trường Thanh dẫn đầu lấy lại tinh thần, đối mọi người nói: "Toàn quân bắt đầu từ ngày mai dựa theo Diệp Minh nói làm, sau đó làm thành chuyên môn điều lệ phát cho xuống." Chúng tướng quân đáp: "Là." Vương gia an bài xong tất cả chuyện, Cố Trường Thanh cùng Diệp Minh nói: "Diệp tiểu tử, ngươi đi ra thời gian cũng không ngắn, một lát ta để cho người ta tiễn đưa ngươi trở về, qua mấy ngày ta sẽ đem ngươi này vệ sinh quản lý, vết thương khâu lại thuật, cùng tiến lên báo lên. Ngươi ở nhà chờ lấy thông chi là được." "Cảm ơn vương gia, vậy ta liền đi trước, nếu như xảy ra vấn đề gì, ngài sai người tới gọi ta một tiếng là được." Rốt cục có thể đi trở về, Diệp Minh cảm giác mùi trên người đều nhanh ướt ngấm miệng, về nhà, nhất định phải thống thống khoái khoái tắm rửa. Chương 35. Sinh hoạt việc vật vẫn là cái kia gọi Lý Băng Thiên tướng tiện hắn trở về, thời điểm ra đi, thương binh doanh có thể động không thể động, tất cả đều đưa Diệp Minh vào đường. Diệp Minh cũng là phế đi khí lực thật là lớn mới nhịn xuống không có khóc, cùng chúng nhân nói đường sau, chuyển tiến xe ngựa, vẫn là không người ở bất kể như thế nào, quân doanh chuyện xem như đã qua một đoạn thời gian, còn lại giao cho người chuyên nghiệp nhọc lòng là được, hắn là đem có thể dạy đều giáo. Diệp Minh đi rồi, Cố Trường Thanh ngay lập tức viết phần tấu chương, đem Diệp Minh làm hết thảy, vết thương khâu lại thuận, vệ sinh quản lý, đem khoảng thời gian này cho ra kết quả cũng như thật viết đi bảo. Viết xong về sau để cho người ta mang đến kinh thành. Bên này Diệp Minh về đến nhà, vừa mới chuẩn bị nhào lên tiểu nha đầu, người được Diệp Minh mùi trên người, ngạnh sinh sinh ngừng lại bước chân. Bóp cái mũi nói: "Tam thúc, thối." Diệp Minh túi đầu ngửi ngửi, mặc dù quả thật có chút hương vị, nhưng mà ngươi tiểu nha đầu này sao có thể ghét bỏ ngươi tam thúc đâu? Hảo ngươi cái tiểu phôi đản, thế mà ghét bỏ tam thúc, về sau không cho ngươi mang ăn ngon, cũng đừng nghĩ ăn bánh gà tổ. Tiểu nha đầu nghe xong, này cái nào đi, lại chạy tới, nắm bắt Diệp Minh góc áo, nhỏ giọng nói: Tam thúc tốt nhất, ta không chê tam thúc. Tam thúc lúc nào cho ta làm bánh gà tổ ăn nha? Quả nhiên là cái tiểu ăn hàng. Diệp Minh sờ sờ nàng cái mũi nói: Đợi lát nữa, tam thúc tắm rửa liền làm cho ngươi. Tiểu nha đầu nghe xong, biểu thị nàng có thể cho Diệp Minh múc nước, mau nhường Diệp Minh đi tẩy. Nghe tới động tĩnh, Diệp Mẫu từ gian phòng đi ra, nhìn xem Diệp Minh nói: Ngươi này dày thối, vừa đi đi nhiều ngày như vậy, cũng không biết tới cái tin, không biết nương lo lắng ngươi sao? Diệp Minh nói: Ta không phải để vương gia phái người thông chi ngài rồi sao? Cũng không có đi bao nhiêu ngày, đây không phải một làm xong liền tranh thủ thời gian trở về đi. Được được được, ta nói không lại ngươi, ta đi cấp ngươi nấu nước. Diệp Mẫu liếc qua Diệp Minh nói: Mãi mãi, ta cũng đi, ta muốn cho tam thúc nấu nước, tẩy xong làm bánh gà tổ. Tiểu nha đầu cũng đi theo Diệp Mẫu đi phòng bếp. Nương, mấy ngày nay trong nhà không có việc gì à, cha ta đâu? Diệp Minh một bên chờ lấy Diệp Mẫu nấu nước, vừa nói: Trong nhà có thể có chuyện gì, cha ngươi đi công trường hỗ trợ đi, ngươi đại tẩu cùng ngươi đại tỷ, cắt cỏ đi. Diệp Mẫu tại phòng bếp lớn tiếng nói: Đúng, trước mấy ngày thế tử đưa tới thật nhiều đồ vật, nói là cảm tạ ngươi, ta vốn là không muốn, hắn không phải lưu, tại ngươi phòng đâu. Ngươi xem một chút nếu là không thể nhận, liền trả lại cho người ta, trừ ăn ra, ta đều không động tới. Không có việc gì, đưa tới liền thu a, một lát lấy ra điểm là được. Diệp Minh đoán chừng là Cố Thận hoàn toàn tốt, chính mình lại tại quân doanh, liền trực tiếp đưa đến trong nhà tới. Diệp Minh trở lại trong phòng bắt đầu xem xét Cố Thận lễ vật, có vải vóc, lá trà, còn có mấy bộ quần áo, nhìn cái này tức là người trong nhà một người một bộ. Nghe Diệp Mẫu lời nói mới rồi, hẳn là còn có ăn uống cái gì, tiện đưa cũng không ít. Diệp Minh đang nhìn lễ vật đâu, Diệp Mẫu bưng nước nóng đi đến, đằng sau đi theo tiểu nha đầu, cầm cái bầu, cũng múc một điểm nước. Nương, những vật này ngươi nhìn xem phân a. Sau đó Diệp Minh đem đồ vật đều đưa cho Diệp Mẫu, chính hắn đem nước nóng rót vào thùng lớn bên trong, chuẩn bị thư thư phục phục tắm một cái. Tam thúc, tranh thủ thời gian tẩy nha. Tiểu nha đầu đem bầu bên trong nước rót vào trong thùng, cầm cái bầu, đi theo Diệp Mẫu nhanh đi ra ngoài chia đồ vật đi. Chờ Diệp Minh tắm rửa xong lúc đi ra, đại tỷ đại tẩu đều cắt cỏ trở về. Ba nữ nhân tại bên cạnh bàn đang thảo luận lễ vật chuyện. Diệp Minh cũng không muốn tham dự vào, một cái ôm qua đứng ở bên cạnh tiểu nha đầu, nói: Ngươi là muốn lễ vật nha, vẫn là muốn ăn bánh gà tổ đâu? Tức khắc tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ nhíu lại, nàng đã muốn lễ vật, còn muốn bánh gà tổ. Gấp đến độ vào đầu bứt tai cũng không biết làm như thế nào tuyển. Cuối cùng Diệp Mẫu nhìn không được, đánh một cái Diệp Minh: Ngươi đùa nàng làm gì, muốn làm bánh gà tổ, nhanh, đừng ở chỗ này trốn mắt. Lần này Diệp Minh trung thực, buông xuống tiểu nha đầu ngoan ngoãn hướng phòng bếp đi đến. Chọc cho đại tẩu đại tỷ ở một bên cười ha ha. Diệp Minh đi tới phòng bếp, vốn còn nghĩ gọi đại tẩu đại tỷ đến giúp đỡ, nghe trong viện thanh âm liệu dĩu, hắn cũng liền bỏ đi ý nghĩ này. Đi qua gặp đèn, ngừng ngừng nghỉ ngơi một chút nửa canh giờ, rốt cục đem bánh gà tổ làm xong. Chờ Diệp Minh bưng lại đây thời điểm, tiểu nha đầu đã sớm chờ trông mòn con mắt, tiếp nhận bánh gà tổ liền bắt đầu miệng lớn bắt đầu ăn. Tiểu phôi đản, về sau còn có ngại hay không tam thúc rồi? Diệp Minh ôm lấy tiểu nha đầu hỏi. Không chê, tam thúc tốt nhất. Tiểu nha đầu vừa ăn vừa nói. Tiếp lấy Diệp Minh hỏi Diệp Mẫu. Thế tử liền đưa những vật này. Diệp Mẫu nhìn xem chất trên bàn đồ vật nói. Không chỉ chừng này, còn đưa rất nhiều hoa quả, bánh ngọt loại hình, ta sợ thả hỏng, trước hết ăn rồi. Cái kia không trong phòng bếp còn có gạo trắng cùng bột mì nha, đều là thế tử đưa tới. Còn không có động, chờ ngươi trở về định đâu. Diệp Minh một bên ôm tiểu nha đầu, vừa nói. Không có việc gì, đều thu cất đi, nên ăn một chút. Nên sử dụng, không cần khách khí với hắn. Một bên khác trên công trường, Diệp Lao Cha cũng từ thôn dân trong miệng biết được Diệp Minh trở về, liền cùng tôn sư phó nói một tiếng cũng về nhà. Mới vừa vào cửa nhìn chằm chằm Diệp Minh từ trên xuống dưới nhìn lại. Diệp Minh bị nhà mình lão cha chằm chằm toàn thân run rẩy, há miệng hỏi: "Lão cha, ngươi không sao chứ? Chằm chằm ta làm gì? Mới mấy ngày liền không biết nhi tử ngươi rồi." Diệp lão cha vỗ nhẹ Diệp Minh nói: "Tên tiểu tử thối nhà ngươi, đi bao nhiêu ngày cũng không biết tới phong thư, ta cùng mẹ ngươi đều lo lắng chết ngươi." Đến lão cha cùng lão nương một dạng khẩu khí, một dạng lời nói, Diệp Minh lại đem cùng lão nương nói lời, lại cùng lão cha thuật lại một lần. Lại hỏi Diệp lão cha: "Công trường thế nào rồi? Có thể tại năm trước hoàn thành sao?" Diệp Mẫu ba người bọn họ cầm đồ vật đến trong phòng phân đi, lưu lại hai cha con ở trong viện nói chuyện. Công trường rất thuận lợi, tôn sư phó cũng nói, an tiết trước kia có thể sửa chữa tốt, liền xem như tu không hết, cũng không thừa nổi bao nhiêu, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng ở người. Diệp Lao Cha móc ra tẩu thuốc hút một hơi, cùng Diệp Minh nói, này cái nào đi, an tiết trước đó khẳng định đến xây xong. Nếu không ăn tiết về sau bận rộn khác suy nghĩ, nào có nhiều thời giờ như vậy lại làm phòng ở, nghĩ tới đây Diệp Minh cùng Diệp Lao Cha nói, cha, phòng ở nhất định phải tại an tiết trước kia xây xong. Qua xong năm ta còn nghĩ đến làm khác sinh ý đâu, đến lúc đó khẳng định không có thời gian làm phòng ở. Ngươi nhìn có thể hay không từ trong thôn lại chiêu chọn người, tăng tốc một chút thi công tốc độ. Tiền ra bên trong còn có a, không muốn đau lòng, nên hoa hoa, nhi tử có thể kiếm tiền. Ngươi tiểu tử thúi này, kiếm tiền nào có dễ dàng như vậy. Ngày mai ta đi trong thôn hỏi thử, nhìn xem ai nguyện ý tới. Cố Lao Cha mặc dù ngoài miệng nói lợi hại, cuối cùng vẫn là đồng ý Diệp Minh muốn nhận người ý nghĩ. Hai cha con thảo luận trong chốc lát, trong nhà ba nữ nhân cũng đi ra, Diệp Mẫu đuổi Diệp Lao Cha ra ngoài lại mua gọi món ăn trở về. Buổi tối hảo hảo làm dừng lại, cho Diệp Minh chúc mừng một chút. Đến ban đêm, quả nhiên đều là món ngon, gà vịt cá, tăng thêm rau quả, bày tràn đầy trèo lên trèo lên. Diệp Minh trong lòng vẫn là rất cảm động, người một nhà hòa hòa thuận thuận so cái gì đều trọng yếu. Chính là tiểu nha đầu bởi vì buổi chiều ăn bánh gà tổ, cho nên ban đêm không ăn mấy ngụm liền no rồi, xoa bụng nhỏ, trông mong nhìn xem trên bàn mỹ thực một mặt hủy khuất. Trêu đến người cả nhà cười ha ha. Chương 36. Hoàng đế cũng phiền não kinh thành hoàng cung. Vĩnh Bình đế đang tại ngự án trước phê duyệt tấu chương, bên cạnh một năm gần trung niên thái giám hầu hạ. Vương Thụy, ngươi nói thiên hạ này lúc nào mới có thể thái bình, sĩ tộc càng ngày càng không an phận, ngoại tộc cũng nhìn chằm chằm, chấm khó a. Vĩnh Bình đế để bút xuống, lục soát siêu đau nhức cổ, cùng bên người Vương Thụy nói. Vương Thụy nghe xong, triều đình này đại sự như thế nào là chính mình một cái nho nhỏ thái giám có thể nghị luận, doa đến hắn tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, há miệng nói. Lao nô không dám vọng nghị triều chính, bệ hạ ngài trẻ trung khỏe mạnh, anh minh thần võ, nho nhỏ dị tộc không đủ gây sợ. Vĩnh Bình đế nhìn xem quỳ trên mặt đất Vương Thụy cười mắng. Người lão già này kích động như vậy làm gì, chấm chính là thuận miệng hỏi một chút, tốt, đứng lên đi. Nghe tới Vĩnh Bình đế đồng thời không có trách cứ, Vương Thụy lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đứng lên. Lúc này ngoài cửa thị vệ tới báo nói là trấn Bắc Vương có tấu chương đưa đến. Vương Thụy tranh thủ thời gian xuống tiếp nhận tấu chương, đưa cho Vĩnh Bình đế Lý Cảnh Long. Tính cả tấu chương cùng một chỗ đưa tới, còn có một cái hộp. Lý Cảnh Long tiếp nhận tấu chương nhìn lại, càng xem càng cao hứng, cuối cùng hưng phấn một cái khép lại sổ con, phân phó Vương Thụy: "Đi đem Ngụy Uyên, Dương Nghị hai vị các lao gọi tới nghị sự." Nghe tới hoàng thượng phân phó, Vương Thụy vội vã đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau hai cái tuổi gần thất tuần lão nhân đi đến. Trong đó một cái là Ngụy Uyên, hắn xuất thân hàn môn, bằng một thân học thức ngồi xuống nội các thủ phụ vị trí, cũng là tiên hoàng ủy thác đại thần, đối Vĩnh Bình đế trung thành tuyệt đối. Vĩnh Bình đế kế vị sau, cũng là hắn trợ giúp Vĩnh Bình đế nhanh chóng nắm giữ triều đình thế cục, sau đó lại vì Vĩnh Bình đế bày mưu tính kế quần nhau tại từng cái sĩ tộc ở giữa, cân bằng các phương thế lực quan hệ. Có thể nói cư công chí vĩ. Một vị khác chính là Dương Nghị Dương thứ phụ, xuất thân Dương Châu Dương thị gia tộc, lúc trước Vĩnh Bình đế tranh đoạt hoàng vị thời điểm, cũng là bỏ khá nhiều công sức. Chỉ có điều tại Vĩnh Bình đế thượng vị về sau, dã tâm liền hiện lộ ra, khắp nơi vì Dương gia tranh quyền đoạt lợi. Hai người đi vào về sau, đồng thời quỳ xuống. "Thần tham kiến hoàng thượng." Vĩnh Bình đế nhìn xem hai người mở miệng nói ra. "Ái khanh bình thân, hai vị các lao niên kỷ không nhỏ, về sau gặp chấm cũng không cần ủy." Hai người vội vàng cúi đầu tạ ơn. Vĩnh Bình đế nói tiếp: "Vừa mới trấn Bắc Vương đưa tới một phần tấu chương, cần hai vị cộng đồng thương nghị một chút. Các ngươi trước nhìn một chút." Vĩnh Bình đế nói xong đem trong tay tấu chương đưa cho Vương Thụy, Vương Thụy tiếp nhận tấu chương đi xuống đưa cho hai người. Thời gian một chén trà công phu, hai người rất nhanh liền đều nhìn một lần. Vĩnh Bình đế nói: "Hai vị ái khanh đều xem xong, nói một chút có ý nghĩ gì?" Ngụy Uyên dẫn đầu chắp tay nói: "Bẩm bệ hạ, nếu như vết thương này khâu lại chi pháp thật giống trấn Bắc Vương tại trong tấu chương nói như vậy, vậy đối với ta đại khánh tới nói là một cái thiên đại hảo sự. Chính vào dị tộc xâm phạm, thần đề nghị lập tức mở rộng ra ngoài, để chúng ta trong quân chiến sĩ ít một chút thương vong." Vĩnh Bình đế nghe xong gật gật đầu, hỏi tiếp Dương Nghị: "Dương thứ phụ ý kiến đâu?" Dương Nghị cũng đứng ra chắp tay nói: "Khởi bẩm bệ hạ, vi thần cảm thấy pháp này rất là hoang đường, người làm sao có thể giống quần áo như thế khe hở, thần sống hơn nửa đời người đều chưa từng nghe qua như thế hoang đường chi pháp. Nói không chừng là trấn Bắc Vương thụ cái kia tên là Diệp Minh tiểu nhi mê hoặc, mới dâng lên này hoang đường tấu chương. Việc quan hệ tướng sĩ sinh tử, thần khẩn cầu bệ hạ nghĩ lại." Vĩnh Bình đế nghe xong lời này, nhíu mày, nhìn về phía Dương Nghị ánh mắt nhiều một chút lăng lệ. Xem như đường đường trấn Bắc Vương, bản thân liền là quân đội xuất thân, hắn có thể không biết ở trong đó lợi hại quan hệ. Rõ ràng đều tại trong tấu chương viết đến, là làm qua thí nghiệm mới có kết quả này. Này Dương Nghị thế mà còn dám nói như vậy, xem ra lên làm thứ phụ về sau tâm lớn rất nhiều a, sớm muộn cũng có một ngày muốn đem các ngươi những này thế gia diệt trừ sạch sẽ. Vĩnh Bình đế mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trên mặt vẫn là nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, mà không biểu tình nói: "Nếu Dương thứ phụ có nghi ngờ trong lòng, vậy thì phái người theo trấn Bắc Vương tấu chương phía trên nói tới phương pháp thí nghiệm một phen, nhìn xem là thật là giả." Ngụy Uyên ở một bên cũng là không thể làm gì, hắn cùng Vĩnh Bình đế đã sớm thương lượng qua rất nhiều lần, muốn chỉnh lý thế gia, thế nhưng thế gia thế lớn, rút dây động rừng, làm cho bọn hắn không thể không cẩn thận làm việc. Tiếp lấy Vĩnh Bình đế để Vương Thụy truyền đến thái y tự lệnh Trịnh Thành, đem trấn Bắc Vương tấu chương để hắn nhìn một lần, hỏi: "Trịnh thái y, ngươi cảm thấy phương pháp phía trên như thế nào?" Trịnh Thành sau khi xem xong, không người đáp. "Khởi bẩm bệ hạ, thần làm nghề y nhiều năm, pháp này chưa từng nghe thấy, thần cũng không biết hiệu quả như thế nào." Nghe vậy Vĩnh Bình đế còn nói thêm: "Vậy nếu như để ngươi dựa theo tấu chương nói tới làm theo, ngươi có thể làm được sao?" Trịnh Thành nói: "Bẩm bệ hạ, pháp này không khó, chính là thần không biết cồn là vật gì." Trấn Bắc Vương đã đưa tới, Vương Thụy đem cái hộp kia cho Trịnh thái y. Vĩnh Bình đế ý bảo Vương Thụy đem theo tấu chương cùng nhau đưa tới hộp đưa cho Trịnh Thành. Vừa rồi hắn còn nghi hoặc trong hộp có cái gì đâu, nhìn tấu chương mới biết được, đây là khâu lại dùng cồn. Xem ra Trấn Bắc Vương cũng rõ ràng trong triều quan hệ rắc rối phức tạp, muốn mở rộng rất không dễ dàng, cho nên liền trực tiếp nâng cốc tình cũng đưa tới, trong cung liền có thể nhìn thấy hiệu quả, gia tăng sức thuyết phục. "Đồ vật đã cho ngươi, chấm sẽ cho hình bộ hạ chỉ, điều động 500 trọng tội phạm nhân cho ngươi, ngươi nhất thiết phải bằng nhanh nhất tốc độ xuất ra một cái kết luận cho chấm, hiểu chưa?" Trịnh Thành tiếp nhận hộp, lập tức quỳ xuống nói: "Vi thần tuân chỉ, thần mã lập tức đi làm, tất không cô phụ bệ hạ kỳ vọng cao." "Ừm, ngươi đi chuẩn bị đi." Vĩnh Bình đế phất phất tay ý bảo Trịnh Thành xuống, lại mặt lạnh lấy đối Dương Nghị nói: "Như thế, Dương thứ phụ có thể hài lòng?" Dương Nghị nghe Vĩnh Bình đế ngữ khí trở nên lạnh, tranh thủ thời gian không người nói. Bệ hạ anh minh.
Diệp gia thôn.
Diệp Minh cũng không biết hoàng đế cùng đại thần đối chọi gay gắt, hắn đang tại trên công trường tìm vui đâu. Đoạn thời gian trước liền chuẩn bị làm xà bông thơm, ở giữa ra cố thận như vậy một việc chuyện, lại bị cố trưởng thành tiếp vào quân doanh 7-8 ngày. Một mực chờ đến bây giờ mới có thời gian. Hắn muốn làm chính là đơn giản nhất xà bông thơm, chỉ cần bôi, cho than, mỡ heo, liền có thể làm được đơn giản nhất xà phòng. Đôi tới là hắn tại trên công trường tìm tôn sư phó một tới. Cho than là ngày mùa thu hoạch thời điểm, đánh xong hạt thóc về sau, dùng còn lại rơm dạ đốt đi ra. Mỡ heo chính là thỉnh Diệp mẫu hỗ trợ luyện chế được. Lại để cho Lý Thợ Mộc làm mấy cái mô hình, dùng cho xà phòng định hình. Sau đó lại hái được một giỏ quế hoa, đem chứa hương thơm quế hoa cánh hoa để vào trong nồi, làm nóng khiến cho bay hơi thành chứa hương thơm vật chất hơi nước, sau đó thông qua làm lạnh cùng ngưng kết, đem hơi nước chuyển hóa thành chất lỏng, từ đó được đến tinh dầu. Hắn muốn làm hai loại xà phòng, một loại có mùi thơm, một loại không có mùi thơm, không có mùi thơm hắn dự định định giá thấp điểm, để bình dân bách tính đều dùng lên. Mà có mùi thơm, vậy dĩ nhiên là dùng để kiếm lời quan lại quyền quý tiền, dù sao bọn hắn muốn làm mặt mũi, chỉ dùng quý nhất, không cần tốt nhất. Chương 37. Xà bông thơm cùng xà phòng hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau, Diệp Minh chiếm lấy phòng bếp, đem Diệp Mẫu đuổi ra ngoài, treo đến Diệp Mẫu bạch nhãn liên tục. Múc một nồi nước trong, gia nhập cho than, nhóm lửa làm nóng, chậm rãi quấy, để cho than đầy đủ hòa tan. Đây là vì chế biến ra tẩy rửa dịch, vì chế tác xà phòng cung cấp tính kiểm vật chất, tới xúc tiến phản ứng xà phòng hóa. Chế biến tốt tẩy rửa dịch dùng băng gạc loại bỏ ra nước tẩy, sau đó đem vôi chậm rãi gia nhập nước tẩy trong nước, quấy đều, thẳng đến vôi hoàn toàn hòa tan. Quá trình này sẽ sinh ra nhiệt lượng, cho nên phải cẩn thận thao tác, tránh bị phỏng. Vôi hòa tan về sau lại dùng băng gạc loại bỏ một chút, sau đó thả đến một bên tĩnh đưa lắng đọng một đêm. Tiếp lấy đem mỡ heo làm nóng, sau đó chậm rãi đổ vào tĩnh đưa sau thượng tầng nước tẩy, đồng thời không ngừng quấy. Quấy quá trình bên trong phải chú ý quan sát chất hỗn hợp trạng thái, thẳng đến nó trở nên đậm đặc, giống lòng đỏ trứng tương đồng dạng. Nếu như cần mùi thơm, có thể ở thời điểm này gia nhập quế hoa tinh dầu, bọn chúng có thể làm xà phòng tăng thêm hương khí cùng công hiệu. Đem chất hỗn hợp đổ vào khuôn đúc bên trong. Tại đổ vào khuôn đúc trước đó, có thể tại khuôn đúc vách trong thoa lên một tầng dầu mỡ, để tại thoát mô hình. Đem khuôn đúc đặt ở thông gió tốt đẹp địa phương, để xà phòng tự nhiên làm lạnh cùng cố hóa. Quá trình này cần 2 đến 3 ngày, thời gian cụ thể quyết định bởi hoàn cảnh nhiệt độ cùng độ ẩm. Làm xà phòng hoàn toàn cố hóa sau, có thể đem hắn từ khuôn đúc bên trong lấy ra, cắt thành thích hợp lớn nhỏ. Sau đó, đem xà phòng đặt ở thông gió khô ráo địa phương, để nó tiếp tục khô ráo cùng sự xà phòng hóa, quá trình này cần ước chừng 1 tháng thời gian. Diệp Minh cầm thoát mô hình sau xà phòng, đem bọn hắn trước cắt thành ký ức bên trong lớn nhỏ dáng vẻ, sau đó đem bọn hắn phóng tới ki hốt rắc bên trong đưa đến trong viện thông gió dâm mát địa phương để hắn chậm rãi sự xà phòng hóa. Diệp Mẫu nhìn xem Diệp Minh bưng ki hốt rắc đi tới hỏi: "Đây chính là ngươi mấy ngày nay làm ra đồ vật, lấy làm gì?" Diệp Minh một bên bày ra xà phòng một bên cùng Diệp Mẫu nói: "Nương, đây là ta căn cứ quyển sách kia phương pháp phía trên làm ra xà phòng, có thể dùng tới giặt quần áo, tắm rửa, so xà phòng dùng tốt nhiều." Diệp Mẫu đi tới nhìn xem những vật nhỏ này nói: "Liên như vậy cái xấu đồ vật, có thể có xà phòng dùng tốt." Diệp Minh nghe tới mặt đỏ lên, bởi vì lần thứ nhất làm, cho nên làm có chút không dễ nhìn, cắt cũng là có lớn có nhỏ. Đó là khẳng định, bất quá bây giờ còn không thể dùng, đến vơi 1 tháng mới được, đến lúc đó ngài liền xem đi, cam đoan so xà phòng dùng tốt. Mặc dù làm xấu, nhưng Diệp Minh không có chút nào lo lắng nó công hiệu. "Được, vậy ta liền đợi đến nhìn nó được không dùng, ngươi sử dụng hết phòng bếp đi, ta đi làm cơm." Diệp Mẫu cũng không để ý, nói xong cũng đi chuẩn bị nấu cơm. Những ngày tiếp theo Diệp Minh trôi qua dễ dàng, mỗi ngày kiểm tra một lần xà phòng, sau đó chính là đi theo Diệp Lao Cha đi công trường hỗ trợ. Diệp Lao Cha lần kia nghe Diệp Minh đề nghị, ngay tại trong thôn lại tìm mười mấy cái công nhân, phối hợp tôn sư phó mang tới người cùng một chỗ lập nhà, tiền công cùng tôn sư phó mang tới người một dạng, chỉ có điều không phải tôn sư phó cho, mà là Diệp gia cho. Đi qua cố gắng của mọi người, phòng ở đã nắp không sai biệt lắm một nửa, phòng đào tọa, cửa thủy hoa đã đắp kín, cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc. Chỉ có điều cửa thủy hoa không có làm phức tạp như vậy. Nguyên bản cửa thủy hoa từ bên ngoài nhìn là một tòa hoa lệ cửa nhỏ, từ nội viện nhìn là một tòa tương tự đỉnh tạ hình vuông phòng nhỏ, bốn phiến lục sắc cửa ngăn, mặt trên còn có cắt tường văn tự. Tục ngữ nói đại môn không ra nhị môn không bước, trong đó nhị môn chính là cửa thủy hoa. Còn có rất nhiều trang trí, có điêu khắc trên gạch, một điêu, thạch điêu, thuốc màu sơn vẽ, mười phần hoa lệ vui mắt. Còn có cái gì nóc nhà, phòng thân, đại cơ, lương, phương, trụ, trên cơ bản áp xúc tiếp trước cổ kiến trúc tinh hoa. Nhưng mà Diệp Minh vẽ không ra, trong đầu cũng chỉ là có cái đại khái, cho nên liền đơn giản hóa, để tôn sư phó dựa theo bây giờ cách làm, tùy tiện trang trí một chút liền tốt. Bây giờ tu chính là nhị tiến biệt tử, dựa theo tiến độ này, năm trước không sai biệt lắm có thể đắp kín. Diệp Lao Cha nhìn xem dần dần che lại phòng ở, trong lòng cao hứng, mỗi ngày như bị điên, tới so tôn sư phó đều sớm. Kinh thành hoàng cung, Vĩnh Bình Đế ngồi trên long ỷ, Vương Thụy ở một bên hô: "Có việc khởi bẩm, vô sự bái triều." Ngụy Uyên sau khi nghe được, đứng ở trong đại điện ở giữa, khuất thân chắp tay nói: "Khởi bẩm bệ hạ, vi thần có việc khởi bẩm." Vĩnh Bình Đế xem xét Ngụy Uyên đứng dậy, đoán được hẳn là đoạn thời gian trước chuyện có kết quả. Chuẩn tấu Ngụy Uyên đem trong tay tấu chương đẩy tới: "Bệ hạ, Trình Thái Y, bên kia có kết quả, xác thực như Trấn Bắc Vương nói tới, có thể diện rộng hạ thấp binh sĩ tỷ số thương vong." Lúc này trong đại điện tất cả đại thần đều là một mặt dấu chấm hỏi, này Ngụy thủ phụ đang nói gì đấy? Mặc dù có nghi ngờ trong lòng, nhưng mà không ai mở miệng hỏi thăm. Có thể vào cái này đại điện người đều là nhân tình, tự nhiên biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Tấu chương trình đi lên, Vĩnh Bình Đế mở ra về sau, nhanh chóng đem nội dung bên trong xem hết. Ngụy Ái Khanh, trong tấu chương chuyện có thể hay không là thật? Khởi bẩm bệ hạ, trong tấu chương cho tuyệt không quyết đại, đều là thần tự mình cùng Trịnh Thái Y tự mình tham dự. Ha ha ha, tốt một cái Diệp Minh, có này nhất pháp có thể chống đỡ 10 vạn hùng binh. Vừa mới Ngụy Uyên đệ lên trong tấu chương chính là này hơn nửa tháng đến nay, Trịnh Thành lợi dụng Trấn Bắc Vương tấu chương chỗ ghi lại khâu lại thuật, dùng 500 tên trọng hình phạm người thí nghiệm đi ra kết quả. Lúc trước Vĩnh Bình Đế hạ chỉ, nếu như ai nguyện ý phối hợp thí nghiệm, như vậy liền có thể giảm bớt hình phạt, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy phạm nhân nguyện ý phối hợp. Kết quả biểu hiện, lợi dụng làm sạch vết thương khâu lại trị liệu phạm nhân, chữa trị xuất vậy mà cao tới 8 thành, so Trấn Bắc Vương trong quân doanh tỷ lệ đều cao, khả năng này cùng bác sĩ y thuật có quan hệ. Dù sao đây là kinh thành lại là hoàng đế tự mình phân phó, không có người không dám sử xuất toàn lực. Vĩnh Bình Đế sau khi cười to, nhìn thấy còn có rất nhiều người không rõ chuyện gì xảy ra, liền để Ngụy Uyên cho đại gia giải thích một lần. Đám người nghe xong nhao nhao ngạc nhiên không thôi, trong đó càng có thật nhiều tướng lĩnh vui đến phát khóc, nếu như sớm có loại phương pháp này, vậy bọn hắn rất nhiều đồng bào cũng không cần chết rồi. Khởi bẩm bệ hạ, vi thần khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ, trong quân đội đại quy mô mở rộng, dĩ hàng thấp binh sĩ tỷ số thương vong. Trong đó có một người tướng lãnh đứng ra, trở lại đại điện đã nói. Chuẩn, Ngụy các lão, Dương thứ phụ hai người các ngươi xuất ra một cái cụ thể phương pháp, lập tức mở rộng đến toàn quân. Vĩnh Bình Đế nhìn xem Dương Nghị, lần này sự thật bày ở trước mắt, nhìn ngươi cái lao ra hỏa còn có lý do gì từ chối. Dương Nghị cũng xem hiểu Vĩnh Bình Đế ý tứ, cũng không dám lại chống đối, chỉ có thể túi đầu hẳn là. Vậy hạ, thần coi là hẳn là ban thưởng cống hiến pháp này Diệp Minh. Ngụy Uyên nói tiếp. Vĩnh Bình Đế ha ha cười nói. Lẽ ra như thế, không thể để cho bách tính buồn lòng. Vương Thụy, viết chỉ vừa dứt lời, đứng tại hắn bên cạnh đại thái giám Vương Thụy, bước nhanh đi đến bàn phía trước chuẩn bị nâng bút ghi chép. Đại thần trong triều cũng dựng thẳng lên tới lỗ tai. Chương 38. Ban thưởng hiện có An Khê huyện dân Diệp Minh, cống hiến trị thương chi pháp, đặc biệt ban thưởng hoàng kim trăm lượng, tơ lụa trăm tớt, phong An Khê Việt Nam. Thứ cấp 500 hộ. Lấy đó vinh sủng, nhìn theo không ngừng cố gắng, vì triều đình phân ưu. Vừa dứt lời, cả triều đều kinh hãi. Nguyên bản đám người coi là bệ hạ sẽ ban thưởng chút vàng bạc châu báu, nhiều nhất cũng là ban thưởng cái thất phẩm nhạc quan. Không nghĩ tới trực tiếp phong tước. Tuy nói này nam tước là vương, công, hầu, bá, tử, nam bên trong đê đẳng nhất tước vị, có thể đó cũng là tước vị ai trong đại điện vượt qua 1/3 người, đều không có tước vị, mà những cái kia có tước vị đại bộ phận cũng là theo cha bối nơi đó kế thừa lại đây. Tước vị cùng quan chức có chút khác nhau rất lớn, lấy một thí dụ. Tại trên đại điện những này tam phẩm tứ phẩm quan viên, bọn hắn quan chức cao, trong tay quyền lực lớn, thế nhưng là bọn hắn không có tước vị. Cho nên trên bản chất tới nói bọn hắn cũng là cầm đồng lộc cho triều đình làm công. Mà tước vị không giống, tước vị thế nhưng là có đất phong, thứ gấp, thân phận kia chính là không phải làm công, mà là cổ đông. Nếu nắm giữ đất phong, vậy thì có thể hợp pháp nắm giữ tư nhân vũ trang, hợp lý hưởng thụ đất phong thu thuế. Cho nên trách không được đám người kinh ngạc. Hoàng đế ngắm nhìn bốn phía, thỏa mãn nhìn xem đám người vẻ mặt kinh ngạc, tiếp lấy nói ra, "Chúng ái khanh, tước vị không chỉ là một loại vinh dự, càng là một phần trách nhiệm. Hy vọng Diệp thị có thể không phụ chấm mong, vì bách tính nhiều phúc chỉ." Lúc này, một vị đại thần đứng ra, không bình hành lên nói, "Vậy hạ, cử động lần này không ổn, tước vị hiếm thấy, dĩ vãng chỉ có quân công người mới có thể thụ phong, bây giờ Diệp mình không có quân công, tùy tiện phong tước, sợ sẽ khiến người trong thiên hạ bất mãn, cũng tại lễ không hợp." Người này tên là Dương Kiến, là lễ bộ quan biên, cũng là Dương Nghị một tay để bạt đi lên. Thỏa thỏa chính là Dương gia phe phái người. Hoàng đế trong lòng khó chịu nhưng trên mặt vẫn là hơi cười nói, "Chấm tự nhiên minh bạch, nhưng Diệp Minh chỗ hiến chi pháp, sắc thực hữu ích tại triều ta tướng sĩ. Nếu sau này có người có thể như Diệp thị đồng dạng làm ra kiệt xuất cống hiến, chấm cũng sẽ không keo kiệt phong thưởng." Ngụy thủ phụ, Dương thứ phụ hai người các ngươi nghĩ như thế nào đâu? Dương Nguyên dĩ nhiên là không có vấn đề, Dương Nghị chuẩn bị phản bác, nhưng mà nhìn thấy Vĩnh Bình Đế ánh mắt sắc bén, cũng chỉ đành đồng ý. Kỳ thật Vĩnh Bình Đế cũng biết lần này phong thưởng không hợp lễ chế, nhưng mà hắn cân nhắc đến này tấu chương là Trấn Bắc Vương đưa tới, cũng không có dấu giếm, trực tiếp nói cho hắn phương pháp này là Diệp Minh nói ra. Nhìn ra chính mình vị này cố thúc rất vừa ý cái này gọi Diệp Minh, nếu là phong thưởng, vậy thì phong lớn một chút, giúp cố thúc một cái. Cố gia lão gia tử là theo Trần Tiên Đế cùng một chỗ đánh thiên hạ, cho nên Cố Lý hai nhà quan hệ rất không tệ. Tiên Đế qua đời thời điểm chính là Cố lão gia tử một mực nắm trong tay quân quyền, tiện đưa Tiên Hoàng ngồi lên hoàng vị. Về sau Tiên Hoàng băng hà, lại là dựa vào Cố Trường Thanh hết sức ủng hộ, mới đấu bại hoàng tử khác ngồi lên hoàng vị. Cho nên Vĩnh Bình Đế đối Cố Trường Thanh trung tâm căn bản không có lo lắng qua. Yêu ai yêu cả đường đi, đối với Cố Trường Thanh thượng thức người, Vĩnh Bình Đế cảm thấy mình bất công một chút cũng không quan hệ. Nếu quyết định, vậy liền để Vương Thụy đắp lên ngọc tỷ, sai người đến Diệp gia thôn chỉ. Quân thần nghe xong, nhao nhao gật đầu nói phải, biểu thị đồng ý hoàng đế quyết định. Diệp gia thôn. Diệp Minh đang xem xét xà phòng tình huống, đi qua khoảng thời gian này thông gió hắc hô, đã cứng lại tốt, có kiếp trước xà phòng dáng vẻ, cũng không biết đi ô năng lực thế nào. Đang lúc hắn muốn cầm một khối thử một lần thời điểm, ngoài cửa truyền đến một trận rộn rộn ràng ràng âm thanh, tiếp lấy có cái bén nhọn âm thanh hô. Thánh chỉ nói, Diệp gia thôn Diệp Minh ở đâu? Diệp Minh nghe sững sờ, hắn coi là Cố Trường Thanh lúc ấy chỉ là thuận miệng nói một chút đâu, không nghĩ tới thánh chỉ nhanh như vậy liền tới. Tam nhi, ta như thế nào nghe được có người bảo ngươi, làm sao vậy? Diệp Mẫu từ trong nhà đi tới nói, "Nương, thánh chỉ tới, để ta tiếp chỉ đâu?" Diệp Minh sững sờ nói, "Cái gì? Thánh chỉ? Vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian mở cửa tiếp chỉ a." Lá nghe tới này, nhất thời gấp nói, nàng thế nhưng là biết, không tiếp chỉ sẽ bị chặt đầu. Diệp Minh tranh thủ thời gian mở cửa. Ta chính là Diệp Minh. Đứng ngoài cửa một đội binh sĩ, dẫn đầu là một cái mặt trắng không râu trung niên nam nhân, cầm trong tay một quyển màu bằng bố, nhìn thấy cửa mở nói, ngươi chính là Diệp Minh. Quỳ xuống tiếp chỉ a. Diệp Minh tranh thủ thời gian lôi kéo Diệp Mẫu quỳ xuống, cùng đi theo xem náo nhiệt thôn dân cũng hô hô kéo kéo quỳ lấy đất. Tiếp lấy trung niên nam nhân tiến lên một bước, mở ra trong tay màu vàng vải bóc, thì thầm, Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, tư hữu Diệp gia thôn dân Diệp Minh, phẩm đức cao thượng, tiến hiến ngoại thương trị liệu chi pháp, với đất nước có công, đặc biệt phong làm An Khê Việt Nam, thứ cấp 500 hộ, thưởng bách kim, tơ lụa trăm tớt, hướng hắn giới nóng nảy giới gốc, lại thêm mới công. Khâm thử, tạ bệ hạ ân điển. Diệp Minh nghe xong ý chỉ sau, trong lòng kích động không thôi. Hắn tiếp nhận thánh chỉ, tạ ơn về sau, đứng dậy. Thôn dân chung quanh nhóm nhau nhau hướng hắn biểu thị chúc mừng, Diệp Mẫu càng là vui đến phát khóc. Diệp Việt Nam, chúc mừng chúc mừng. Trung niên nam nhân đem thánh chỉ đưa cho Diệp Minh, nói: Công công khách khí, đường xá sóc này khổ cực công công, đây là tiểu tử một điểm tâm ý, mong công công chớ nên chối từ. Diệp Minh để Diệp Mẫu cầm 20 lượng bạc, đưa cho chuyển chỉ thái giám. Cái kia nhà ta liền không khách khí, cũng dính tức ra hỉ khí. Nếu thánh chỉ tuyên xong, cái kia nhà ta liền cáo tử. Đem bạc sắp xếp gọn, chuyển chỉ công công liền cáo tử. Sát trời không còn sớm nữa, nếu không công công ăn cơm trưa lại đi. Diệp Minh hỏi. Đa tạ tức ra hảo ý, nhà ta còn phải chạy về đi phục mệnh đâu, liền không ở thêm, cáo tử. Nói xong cũng mang theo cái kia đội binh sĩ đi. Thôn dân nhìn thấy chuyển chỉ người đi rồi, cũng nhao nhao vây quanh, nói lời chúc mừng. Nghe Diệp Mẫu tâm hoa nộ phóng, cuối cùng vung tay lên, biểu thị phải làm lớn yến hội, thỉnh các hương thân náo nhiệt một chút. Đám người nghe xong khen càng khởi kình. Diệp Minh thì liếc nhìn, tại phía ngoài đoàn người cười hì hì Cố Thận. Vội vàng chen đi ra đem Cố Thận mời đến trong nhà. Cố ca ngươi chừng nào thì tới, như thế nào không vào cửa? Phụ vương nói ngươi lần thứ nhất tiếp chỉ, nông thôn hẳn là cũng không có người hiểu thánh chỉ, sợ ngươi không hiểu rõ, liền phái ta theo tới. Còn có liên quan tới ngươi lần trước nói sinh ý chuyện, thừa dịp cơ hội lần này, cũng muốn tới hỏi thử ngươi. Diệp Minh đi theo Cố Thận đi vào trong nhà, sau khi ngồi xuống nói: "Với bạn, Diệp Minh thật là có rất nhiều chỗ nào không hiểu không rõ. Xin ý chuyện chuẩn bị kỹ càng, một lát nói. Chỉ là thánh chỉ thật đúng là có rất nhiều không hiểu địa phương muốn hỏi ngươi. Ngươi nói, chính là trên thánh chỉ nói phong ta làm Việt Nam, đất phong ở chỗ nào? Lớn bao nhiêu? Cũng không nói a, còn có chính là 500 hộ là chỗ nào 500 hộ? Đã có đất phong, vậy ta có thể có tư con sao?" Diệp Minh một hơi đem tất cả chỗ không do nói ra. Cố Thận nhìn thoáng qua Diệp Minh nói: "Không nên gấp gáp, ta chậm rãi nói với ngươi. Dựa theo quy định, thánh chỉ xuống thời điểm là có quy định địa phương xem như đất phong, nam tước đất phong bình thường là chính mình sở tại mà phương viên 20 dặm. 500 hộ chính là phương viên 20 dặm bên trong nông hộ, nếu như không đủ có thể từ địa phương khác rời lại đây. Này 500 hộ thu thuế từ ngươi tới định, không cần hướng triều đình nộp thuế." Chương 39. Xà bông tôm xuất thế còn có ngươi nói tư quân, nam tước có thể nắm giữ 100 người, đương nhiên, ngươi cũng có thể nhiều dưỡng điểm, nhưng mà ngươi chỉ có thể có 100 bộ khôi giáp. Thêm ra chỉ có thể gọi là gia phó. Mặt khác này đất phong hoàng thượng không có cho ngươi xác định, cho ta phụ vương tiện thể nhắn, để hắn giúp đỡ ngươi vẽ, đây không phải phụ vương liền phái ta tới rồi, vạch hảo về sau, đi huyện thành báo cáo chuẩn bị, này đất phong là thuộc về ngươi. Mặt khác xem như đất phong lãnh chúa, ngươi cần phục tùng triều đình, định thời gian tiến cống, có lúc có thể còn phải phái binh tác chiến, nếu như hoàng thượng triệu kiến, nhất định phải lên triều. Cố Thận sợ Diệp Minh không rõ, tỉ mỉ đem liên quan tới đất phong hết thảy đã nói một lần. Diệp Minh nghe cũng hiểu rõ ra, tại đất phong bên trong, chính mình nắm giữ nhất định quyền lợi cùng đặc quyền. Tỷ như hành chính quyền quản lý, có thể tại đất phong nội thiết lập chính mình hành chính cơ cấu bổ nhiệm quan viên, quản lý đất phong bên trong sự vụ, như thu thuế, trị an, tư pháp trở. Thu thuế quyền, có thể hướng đất phong bên trong cư dân trưng thu thuế khoản, dùng cho duy trì bản thân thống trị cùng đất phong phát triển. Quân sự quyền, có thể tại đất phong bên trong tổ kiến quân đội của mình, bảo vệ đất phong an toàn. Quyền tư pháp, có thể tại đất phong nội thiết lập chính mình tòa án, thẩm tra xử lý đất phong bên trong vụ án, hành xử quyền tư pháp. Kinh tế quyền, có thể tại đất phong bên trong khai phát thổ địa, kinh doanh thương nghiệp, phát triển thủ công nghiệp trở, thu hoạch kinh tế lợi ích. Nhưng mà đất phong bên trong quyền lợi cùng đặc quyền cũng không phải là tuyệt đối, chính mình còn cần tuân thủ triều đình quy định cùng pháp luật, đồng thời cũng cần gánh chịu nhất định nghĩa vụ cùng trách nhiệm, như hướng triều đình tiến cống, phục nghĩa vụ quân sự trở. Diệp Minh dựa theo kiếp trước thuyết pháp, hiểu được một lần, cuối cùng phát hiện dù cho có một chút trách nhiệm nghĩa vụ, nhưng mà so sánh quyền lợi tới nói, những cái kia cũng không tính là cái gì. Trách không được nói cổ đại chư hầu đều là thổ hoàng đế đâu, đây cũng quá sảng khoái. Cố ca, vậy chúng ta nhanh đi vạch thổ địa a. Diệp Minh đều có chút không kịp chờ đợi. Không đợi, nếu hoàng thượng để ngươi chính mình vạch, ngươi liền muốn nghĩ kỹ. Ngươi muốn cái gì địa phương, đừng bây giờ vội vàng hoàng bạch. Về sau hối hận. Cố Thận quyết nhủ. Đúng đúng đúng, này một cao hứng quên, chính mình là có thể tự mình bạch đất phong, không cần phải nói, khẳng định là hoàng đế xem ở Cố gia trên mặt mũi, mới cho chính mình như thế một cái quyền lợi. Bằng không, bằng vào chính mình một cái tiểu thị dân, hoàng đế không có khả năng để ý như vậy. Cố Lao ca nói rất đúng, vậy thì chờ người nhà của ta trở về, cùng một chỗ thương lượng một chút. Được rồi, đất phong nói xong, ngươi nói cái kia sinh ý thế nào rồi? Chuẩn bị cho tốt không, ta thế nhưng là mỏ đá vôi để mua. Hôm nay vừa bạn Cố ca ngươi tới quá khéo, đi ra ngoài nhìn xem. Diệp Minh lại lôi kéo Cố Thận đi ra ngoài. Lúc này vây xem thôn dân đều tán, Diệp Mẫu hử phát tiểu điều tại quét sân. Trông thấy Cố Thận sau khi ra ngoài lên tiếng chào. thế tử tốt. Bá mẫu, ngài tốt. Cố Thận cũng đáp lên nói. Diệp Minh lôi kéo Cố Thận đi đến thả xà phòng địa phương, nói: "Nhìn, đây chính là chúng ta mới sinh ý. Đây là vật gì? Như thế xấu, cái này có thể bán lấy tiền." Cố Thận cầm lấy một khối xà phòng, tò mò hỏi. Diệp Mẫu ở một bên nghe, cũng phốc thử một tiếng bật cười. Diệp Minh mặt đen lên giải thích nói: "Đây là ta phát minh ra tới giặt quần áo, tắm rửa, so bây giờ xà phòng dùng tốt nhiều, ngươi thử một chút thì biết." Tiếp lấy Diệp Minh bưng tới một chậu nước nói: "Ngươi bình thường là thế nào rửa tay, bây giờ đem xà phòng đổi thành xà phòng thử lại lần nữa." Cố Thận nghe tới Diệp Minh nói như vậy, trước tiên đem tay thấm ướt, sau đó cầm xà phòng xoa, chỉ chốc lát sau, trong tay liền có thêm thật nhiều bong bóng. Diệp Minh nhắc nhở, có bong bóng liền không xài biệt lắm. Tiếp lấy Cố Thận đem dính đầy bong bóng để tay trong nước thanh tẩy đứng lên, chỉ chốc lát sau nước liền bẩn đục đứng lên, nói rõ xà phòng tái khởi tác dụng. Tẩy xong về sau cầm khăn mặt lau sạch sẽ, một đôi trắng trắng mềm mềm tay liền xuất hiện ở ba người trước mắt. Thế nào? So xà phòng dùng ta, có phải hay không so để rửa càng sạch sẽ? Diệp Minh đắc ý nói. Cố Thận tỉ mỉ nhìn một lần hai tay của mình, phát hiện xác thực so trước kia phải rửa sạch sẽ nhiều, lúc rửa cũng là chân mượn, không giống xà phòng cứng như vậy, mà lại tẩy xong về sau còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Đúng là, bất quá như thế nào còn có một cỗ mùi thơm? Bởi vì ta làm thời điểm thêm quế hoa tinh dầu, cho nên mới có nhàn nhạt hương hoa, sao có thể không thể bán tiền? Đương nhiên có thể, so xà phòng dùng tốt, còn có mùi thơm. Cũng không biết, Diệp Lao Tam ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu tiền? Cố Thận cao hứng ôm Diệp Minh nói, ta làm được hai loại, một loại có mùi thơm, một hai một khối, chuyên môn bán cho những cái kia quan lại quyền quý, còn có một loại không có mùi thơm, bán cho dân chúng bình thường, Vũ Văn Tả hữu là được. Diệp Minh đem trong lòng giá cả nói ra. Hai loại giá cả khác biệt lớn như thế, loại kia có mùi thơm sợ là không tốt bán a. Cố Thận hỏi, vậy ta bây giờ hỏi ngươi, nếu cái khác vương công quý tộc đều dùng có mùi thơm, vậy ngươi chọn cái dạng gì? Đương nhiên là có mùi thơm, nhà chúng ta lại không thể so người khác kém, còn có thể để bọn hắn xem thường rồi. Cố Thận dương dương đắc ý nói, nay không phải, ngươi đều nghĩ như vậy, còn sợ bán không được? Diệp Minh nhún nhún vai nói. Cố Thận nghĩ một hồi cũng minh bạch đạo lý trong đó, những người có tiền kia quan tâm không phải tiền, mà là thân phận mặt mũi. Sau đó giơ ngón tay cái lên nói, cao, Diệp Minh ngươi thực sự là cao. Được rồi, trước chớ khen ta, muốn bán tốt, còn cần phiền phức vương phi. Phiền phức ta đương. Có ý tứ gì? Cố Thận hỏi. Chỉ có vương phi mới có thể liên hệ đến những cái kia quan lại quyền quý các tiểu thư, phu nhân. Diệp Minh giải thích nói, chúng ta trước tiên có thể tiễn đưa chút có mùi thơm hàng mẫu cho các nàng dùng thử, dùng tốt lời nói, tự nhiên liền sẽ tìm chúng ta mua. Cố Thận gật gật đầu, biểu thị đồng ý Diệp Minh nói tiếp đi, mà lại, có vương phi mở rộng, chúng ta xả phòng liền có thể càng nhanh mở ra thị trường. Chúng ta sinh sản có mùi thơm, chờ những cái kia quan to quý tộc dùng quen thuộc, chúng ta lại đẩy ra tiện nghi không có mùi thơm. Cứ như vậy liền xem như không có hương vị xà đông thơm tiện nghi, bọn hắn cũng sẽ không mua. Chỉ biết vì mặt mũi thân phận, tiếp tục dùng có mùi thơm. Ý kiến hay. Diệp Minh ngươi đầu góc này đơn giản. Cố Thận hưng phấn mà nói, ta này liền trở về viết thư cùng ta nương nói. Được, vậy thì như thế định rồi. Đúng, vừa rồi ngươi cũng nghe được, ngày mai xử lý đến hội, nhất định phải tới a. Cố Thận gật đầu đáp ứng. Hai người thương lượng xong chi tiết sau, Cố Thận liền rời đi. Thời điểm ra đi Diệp Minh lại cho Cố Thận phân biệt mang theo mấy khối, có mùi thơm người trong nhà dùng, không có mùi thơm cho hạ nhân dùng. Thuận tiện thử lại lần nữa hiệu quả. Nếu như không có vấn đề, chỉ là trong quân doanh liền lại là một số lớn đơn đặt hàng. Diệp Minh tại trong quân doanh làm vệ sinh quản lý thời điểm liền nghĩ kỹ, giặt quần áo, tắm rửa còn có thể có cái gì so xà phòng tắm càng sạch sẽ. Ban đêm người cả nhà trở về nghe tới Diệp Minh bị phong tước, cao hứng đều kém chút nhảy dựng lên. Diệp Lao Cha càng là trong miệng không ngừng nói, tổ tông phù hộ, tổ tông phù hộ. Lúc này liền muốn đi từ đường tế bái tổ tông, bị Diệp Minh ngăn lại, nói là Diệp Mẫu đã đáp ứng thôn dân ngày mai muốn làm yến hội. Diệp Lao Cha cũng liền nói, xử lý, nhất định phải xử lý. Vốn là Diệp Minh còn muốn cùng người nhà thương lượng đất phong chuyện, xem xét tình huống này, đến ngày mai xong xuôi yến hội sau rồi nói sau. Chương 40. Yến hội vừa rạng sáng ngày thứ hai, người cả nhà trừ Diệp Minh cùng tiểu chất tử tiểu điệt nữ không có rời giường, còn lại tất cả đều dậy rồi, cũng là bởi vì ngày hôm qua thánh chỉ, làm cho ban đêm đều ngủ không ngon. Không trách bọn hắn ngủ không ngon, nhà bọn hắn cũng là bởi vì tấm kia thánh chỉ, thế nhưng là thay đổi địa vị, từ nông dân nhảy lên trở thành sĩ tộc, mặc dù người người chán ghét sĩ tộc, nhưng là lại khát vọng trở thành sĩ tộc. Diệp Lao Cha nhìn Diệp Minh không có lên, cũng không có gọi hắn, mang theo Diệp Thu Diệp Phong đuổi xe bỏ đi huyện thành mua sắm. Không sớm một chút đi lời nói, buổi trưa yến hội liền không đợi kịp. Gà vịt thịt cá đều phải, tươi mới rau quả cũng muốn, hoa quả, hủ tiếu cũng muốn. Thật không cho dịch ra bên trong phong tước, Diệp Lao Cha cảm thấy nhất định phải làm to, không thể để cho Diệp Minh ném đi mặt mũi. Mua sắm một trận về đến nhà, Diệp Minh cũng dậy rồi, đang mang theo hai cái tiểu nhân rửa mặt đâu, liền thấy Diệp Lao Cha đuổi xe bỏ, lôi kéo một đống lớn đồ vật trở về. Cha, không cần nhiều thứ như vậy a, ăn xong sao? Ngươi hiểu cái gì, ngươi bây giờ là tức ra, không thể mất mặt mũi, muốn làm liền phải làm tốt điểm, ngươi không cần phải để ý đến, ta cùng mẹ ngươi nhọc lòng là được. Diệp Lao Cha mang theo hai đứa con trai bắt đầu gỡ đồ vật, trong nhà các nữ nhân cũng đi theo phân loại bày ra, một lát dùng thời điểm, cầm thuận tay. Tiểu nha đầu cũng không rửa mặt, chạy tới đi xem náo nhiệt. Không lâu sau trong thôn hỗ trợ người liền đều tới, có người rửa rau, có người cắt thịt. Trong thôn chính là như vậy, nhà mình làm việc, toàn thôn hỗ trợ. Rửa rau, nấu cơm, hỗ trợ, bận rộn ngay ngắn rõ ràng, vô cùng náo nhiệt. bọn nhỏ cũng chạy tới chạy lui đùa giỡn. Những này Diệp Minh liền giúp không giúp được gì, ô tiểu nha đầu chỗ này ăn dưa leo, chỗ ấy ăn khối đậu hũ. Đám người cũng nhao nhao trêu ghẹo. Tam Nhi thành tức ra, về sau phải nhiều hơn chiếu cố nha. Tam Nhi, năm nay không nhỏ đi, cũng nên kết hôn, ta nhà mẹ đẻ có cái chất nữ rất không tệ, muốn hay không nhìn nhau nhìn nhau. Quên đi thôi, người cái kia chất nữ mập có thể xứng được với tức ra. Nhà ta nhưng mà có cái cháu ngoại gái, ôn nhu hiền lành, cũng tước ra thật xứng. Diệp Minh nghe mặt đỏ tới mang hai, này so kiếp trước phụ mẫu thúc giục cưới đều lợi hại, hắn còn không có nghĩ tới việc này đâu, ôm tiểu nha đầu tranh thủ thời gian chạy chối chết. Một đám đại thẩm nhìn xem Diệp Minh cười ha ha. Sau đó Diệp Minh đi theo Diệp lão cha cầm tế phẩm đi Diệp thị từ đường. Trang nghiêm trong từ đường, trưng bày liệt tổ liệt tông bài vị cùng chân dung. Những này các tổ tông đại biểu gia tộc lịch sử cùng truyền thừa, bọn hắn tồn tại để hậu nhân cảm nhận được gia tộc vinh quang cùng trách nhiệm. Mỗi một cái bài vị đều gánh chịu lấy tổ tiên linh hồn. Dọn xong cống phẩm, Diệp tộc trưởng đầu lĩnh, đằng sau tất cả đều là Diệp thị chạy nạn đến biên quan tộc nhân, dựa theo bối phận lớn nhỏ đứng thành hai hàng, đi theo tộc trưởng đằng sau. Tộc trưởng để đám người nhóm lửa cống hương, sau đó bắt đầu niệm đạo tự. Tiên tổ tri ân, núi cao sông dài, ngàn năm thánh tích, muôn đời lưu danh, thanh tựu thành điện, tổ ngắn hương thơm, khẩn cầu ta tổ, chúc phúc vô cương, thế trạch lưu bản, ân trạch huy hoàng. Phù hộ hậu duệ, đinh tài hai vượng, hào hiền quý tổ, thư hương môn đệ, phú quý vĩnh sương, cắt tường an khang. Bái. Nói tộc trưởng bái xuống dưới, đằng sau đám người cũng đi theo tộc trưởng bái xuống dưới. Bái xong về sau, xoay người lại đối mọi người nói: "Bây giờ tổ tông phù hộ, Diệp thị nhất tộc ra một cái tước vị, nhưng mà ta hy vọng chúng ta Diệp thị tộc nhân không thể bởi vậy liền ỷ thế hiếp người. Đại gia chạy nạn lại đây một đường cũng không dễ dàng, đi qua thiên tân vạn khổ mới thăng bằng góc chân, trong tộc Diệp Minh tức thì bị phong nam tước, hắn vì trong tộc làm vẻ vang, cũng vì chúng ta toàn bộ Diệp thị tộc nhân làm vẻ vang. Hy vọng đại gia lấy Diệp Minh làm đinh, nếu để cho ta phát hiện có người ở bên ngoài cho Diệp Minh sờ soạn đen, mất mặt, vậy cũng đừng trách tộc quy không dung. Bây giờ để Diệp Minh nói hai câu." Tộc trưởng nói xong, liền cho Diệp Minh nhường ra vị trí. Diệp Minh đi lên, cũng không biết nên nói như thế nào, kiếp trước không có học qua à, nhưng mà nhìn thấy phía dưới tộc nhân ánh mắt hưng phấn, bầu không khí đều tô đậm đến nơi này, không nói cũng không được. Các vị đang ngồi đều là chúng ta Diệp thị nhất tộc người, có ta đây trưởng bối, cũng có văn bối của ta, ta có thể có thành tựu của ngày hôm nay, không thể rời đi đại gia đối ta quan tâm cùng bảo vệ. Cho nên phần này vinh quang không chỉ là ta, cũng là chúng ta Diệp thị nhất tộc tất cả mọi người, đại gia một đường chạy trốn tới biên quan là vì cuộc sống tốt hơn. Nếu ta có như thế một điểm nhỏ thành tựu, vậy ta ở đây hướng các vị cam đoan, ta sẽ nỗ lực để đại gia vượt qua cuộc sống tốt hơn, cũng hy vọng các vị đang ngồi cùng ta cùng một chỗ nỗ lực, chúng ta đoàn kết nhất trí, tranh thủ để chúng ta Diệp nhất tộc càng ngày càng cường đại. Diệp Minh sau khi nói xong thật sâu bái. Nói rất hay, Diệp Minh. Ta ủng hộ ngươi. Đúng, chúng ta cùng một chỗ nỗ lực, qua cuộc sống tốt hơn. Tộc nhân nghe xong về sau, đều kích động nói. Được rồi, tổ tông bái xong, mọi người đều đi Diệp Minh nhà cho Diệp Minh hảo hảo chúc mừng một chút. Tộc trưởng nhìn Diệp Minh nói xong, cũng đối với mọi người nói. Diệp Minh đi theo đám người nhanh đến nhà thời điểm, trông thấy một chiếc xe ngựa lái tới, nhìn trên xe ngựa tiêu ký hẳn là Cố Thận đến. Diệp Minh để Diệp lão cha mang theo đại gia về trước đi, sau đó chính hắn nên đón. Cố Thận từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, tiếp theo là Cố Ngọc, cuối cùng chính là Cố lão gia tử. Diệp Minh nhìn thấy Cố lão gia tử sau giật nảy mình. Cố gia gia, ngài như thế nào tự mình đến đây? Như thế nào? Ngươi Diệp huyện Nam bày đến hội, lão đầu tử không thể lại đây cọ ngừng lại rượu sao? Cố lão gia tử cười ha hà nói, có thể, rất có thể, Cố gia gia có thể tới. Ta cao hứng còn không kịp đâu. Diệp Minh nhanh lên đi dịu lấy lao gia tử, đem Cố Thận lấn qua một bên khác là Cố Ngọc. Hắn cũng lên tiếng chào. Quân chúa cũng tới, hoan nghênh hoan nghênh. Cố Ngọc hôm nay mặc một thân cung trang, so với xuyên trang phục thời điểm nhiều hơn một phần ôn nhu, cũng cùng lên tiếng chào hỏi. Quay dậy, Diệp đại ca. Sau đó Diệp Minh mang theo ba người hướng Cố gia đi đến. Diệp phụ Diệp mẫu tại cửa ra vào đón khách, Diệp Minh mang theo ba người đi tới giới thiệu nói. Vị này là thế tử, các ngươi gặp qua, vị này là thế tử gia gia, bên cạnh vị này là thế tử muội muội. Diệp phụ Diệp mẫu nghe xong này vương phủ lão gia tử đều tới, dọa đến tranh thủ thời gian chào hỏi, đồng thời liên tục biểu thị hoan nghênh. Cố lão tử cũng cười nói, các ngươi dưỡng ra đứa con trai tốt nhà. Diệp phụ Diệp mẫu lá cũng nói, nhờ có các ngài hỗ trợ, bằng không tiểu tử này nào có thành tựu hiện tại. Mấy người hàn huyên vài câu, Diệp Minh liền mang theo bọn hắn đi tới trong viện, vốn là dự định vào nhà, Cố lão gia tử nói trong viện náo nhiệt, Diệp Minh cũng liền an bài bọn hắn ngồi xuống chủ bàn bên trên. Rất nhanh cơm liền làm xong, tiễn hội cũng chính thức bắt đầu. Diệp Minh xem như nhân vật chính của hôm nay, ứng Cố lão gia tử yêu cầu, hắn bưng chén rượu đứng lên nói, hôm nay cảm tạ đại gia tới tham gia yến hội, nhất là Cố gia gia, thế tử, quân chúa, còn có chính là trong thôn các vị phụ lao hương thân, cảm tạ đại gia lại đầy hỗ trợ. Nhiều lời nói ta cũng không nói, đại gia ăn ngon uống ngon, ta làm. Nói xong bưng chén rượu một uống xuống. Tốt. Đám người cũng đi theo uống một chén. Diệp Minh còn lo lắng Cố lao gia tử ăn không quen làm thôn cơm canh đâu, kết quả quay đầu nhìn lại, Cố lao gia tử ăn xong rất thơm. Cố Thận cùng Cố Ngọc cũng giống như vậy, miệng lớn ăn, không có e ngại chút nào. Cơm nước no nê, Cố lao gia tử liền đi rồi. Cố Thận còn căn dặn Diệp Minh tranh thủ thời gian bạch hào đất phòng, hắn đã cho hắn nương viết thư, xà phòng chuyện rất nhanh liền có thể định ra tới. Diệp Minh cũng gật đầu hẳn là, đưa tiễn ba người sau, liền về đến nhà thu thập nồi bát bầu buồn. Thu thập xong trời đều nhanh đen, người một nhà ngồi tại biệt tử, chuẩn bị thương lượng đất phòng chuyện. Chương 41. Người nhà cùng một chỗ thương lượng đất phong ban đêm ăn qua buổi trưa cơm thừa sau, người một nhà ngồi tại bên cạnh bàn. Diệp Minh mở miệng nói ra: "Hoàng đế cho ta phong phương viên 20 dặm đất phòng, nhưng mà không có xác định vị trí, để chính ta chọn, đại gia có ý kiến đến gì?" "Ta cảm thấy hẳn là đem Diệp gia thôn tính tới bên trong, dù sao cũng là một cái tộc có thể chiếu cố liền quan tâm điểm, khác ta cũng không biết." Đây là Diệp lão cha lời nói, một cái nông dân há tử, có thể nghĩ tới cũng chỉ có trong thôn trong tộc những địa phương này. "Phụ tử các ngươi hai thương lượng là được, ta không có ý kiến." Đây là Diệp Mâu nói, nhà mẹ đẻ của nàng người cũng không ít, đáng tiếc chạy nạn thời điểm tẩu tán, nghĩ dính tiểu nhi quang đều không dính nổi. "Ta không có ý kiến." Diệp Tu Diệp Phong liếc nhau, trong miệng một lời nói. Hai anh em này cũng thế, từ nhỏ đến lớn liền theo đại nhân trong đất bận rộn, không có vượt qua, cũng không có gì đại kiến thức, xác thực nói không nên lời ý kiến đến gì. Tiếp lấy Diệp Minh lại nhìn xem đại tẩu. "Cái này, ta cũng muốn nói." Đại tẩu kinh ngạc hỏi. "Đúng, đại tẩu ngươi cũng là nhà chúng ta người, đương nhiên có thể nói." Diệp Minh câu nói này chỉnh đại tẩu phá phòng, thời đại này nữ nhân là không có quyền nói chuyện, nhất là trong nhà còn có công công bà tại, càng không có con dâu nói chuyện phần. Lại thêm nàng cùng người nhà mẹ đẻ quan hệ cũng không tốt, nhiều năm không lui tới, không có người nhà mẹ đẻ chỗ dựa, dưỡng thành nhẫn nhục chịu đựng tính cách, ở nhà chịu mệt nhọc, không có bất kỳ cái gì lời oán giận, cũng sẽ không phát biểu ý kiến của mình ý nghĩ. "Đại ca ngươi không có ý kiến, ta cũng không có ý kiến. Cái kia đại tỷ đâu? Ta đều là muốn xuất giá người, chuyện trong nhà không lẫn bảo, các ngươi định là được." Diệp Nhu nhẹ nhàng nói. "Đại tỷ, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Ngươi coi như gả đi, chúng ta cũng là người một nhà, đây cũng là nhà mẹ của ngươi, mặc kệ ngươi đi chỗ nào, chúng ta đều là hậu thuẫn của ngươi." Diệp Minh một mặt nghiêm túc nói. Hắn có thể quá biết thời đại này nữ tính địa vị, trong nhà nữ hài chính là bồi tiền hàng, tiêu nhiều tiền như vậy nuôi lớn, một ngày nào đó phải gả ra ngoài. Cũng tỉ như đại tẩu, từ nhỏ mặc không đủ ấm, ăn không đủ no, ở nhà còn muốn làm nặng nhất sống, thẳng đến trưởng thành, cha mẹ của nàng thế mà muốn đem hắn gả cho cùng thôn một cái chết lao bà thợ săn, cũng là bởi vì thợ săn có thể cho thêm lễ hỏi. Đại tẩu trong cơn tức giận, chạy vào đại sơn chuẩn bị tìm chết, đáp lên núi đốn tuổi đại ca cứu lại, đại ca không đành lòng nhìn nàng tuổi con trẻ tìm chết, liền năn nỉ Diệp lao cha muốn cưới nàng. Diệp phụ Diệp mẫu cũng là mềm lòng, tâm hung ác bán trong nhà đất, góp đủ lễ hỏi tiền đem đại tẩu cưới trở về. Sau đó đại tẩu liền cùng nhà mẹ đẻ đoạn mất quan hệ, nàng nhà mẹ đẻ cũng không thèm để ý, dù sao tiền đều nhận được, đánh gãy không ngừng không quan trọng. Cố sự rất cầu huyết, nhưng cái niên đại này dạng này chuyện lại là nhìn mãi quen mắt. Đại ca vận khí không tệ, đại tẩu tới về sau, việc trong nhà trên cơ bản đều bao, còn sinh hạ một trai một gái. Cũng may cũng mẫu cũng không phải không biết chuyện người, không có tha mãi con dâu, mặc kệ là trong nhà con dâu, nữ nhi, tiểu nha đầu đều là đối xử như nhau. Cho nên Diệp Minh đang nghe đại tỷ nói như vậy, liền không nhịn được muốn phê bình nàng. "Đại tỷ, về sau ngươi muốn gả liền gả, nghĩ không gả liền không gả, đệ đệ có thể nuôi lên ngươi. Về sau tuyệt đối không được nghĩ đến, gả đi, trong nhà liền mặc kệ ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, ta cùng ngươi đều là một cái nương trong bụng leo ra, chúng ta chính là thân nhân, ai cũng cải biến không được. Rõ chưa?" Diệp Nhu còn là lần đầu tiên nghe tới như thế ấm lòng lời nói, hay là mình tiểu đệ tại người một nhà phía trước chính miệng nói, nàng làm sao có thể không dám động. Che miệng một bên khóc vừa nói: "Ta biết, tiểu đệ, chúng ta là người một nhà. Ta cũng không tiếp tục nói như vậy, mà chuyện, tỷ cũng không có ý kiến, đều nghe ngươi." Nhìn xem Diệp Nhu bị Diệp Minh nói khóc, Diệp Mẫu cùng đại tẩu mau chóng tới an ủi, đồng thời trắng Diệp Minh liếc mắt một cái. Diệp Minh gãi gãi đầu, cười hắc hắc: "Ta thật không nghĩ gây đại tỷ khóc, đây đều là trong lòng ta lời nói." Chờ đại tỷ cảm xúc bình tĩnh, tiếp lấy thảo luận đất phong chuyện. "Tiểu nha đầu, bây giờ đến lượt ngươi nói." Diệp Mẫu lại đánh hắn một chút: "Nàng như vậy nhỏ, biết cái gì? Đây không phải người cả nhà thảo luận nha, người người đều có quyền lên tiếng." "Tam thúc, nói cái gì? Có ăn ngon sao?" Tiểu nha đầu cắn ngón tay hỏi Diệp Minh. Quả nhiên nha đầu này suốt ngày đều nghĩ chính là ăn. Diệp Minh một cái ôm lấy tiểu nha đầu cưng chiều nói: "Đúng, ăn ngon, ngày mai Tam thúc cho ngươi mua rất nhiều ăn ngon." "Tốt, cảm ơn Tam thúc." Ngửa gỗ. Tiểu nha đầu mỉm cười ngọt ngào cười, lại ôm Diệp Minh hôn một cái. "Ngươi đây tiểu tử, đọc sách cũng không ngắn, xem như trong nhà đời thứ ba duy nhất nam đinh, ngươi có cái gì muốn nói sao?" Diệp Cảnh hiển nhiên mấy ngày nay tư thuộc không có hưởng phí bên trên, cũng hiểu được đời thứ ba là có ý gì, sau đó tấm khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói: "Tam thúc, trong nhà đời thứ ba nam đinh còn không có lớn lên, bây giờ phải dựa vào nhị đại nam đinh, hết thể nghe tam thúc." Diệp Minh nghe xong cười ha ha, vuốt vuốt tiểu chất từ đầu. "Được, tư thuộc không có phí công bên trên." Tiếp lấy lại cùng Diệp lão cha thương lượng: "Hoàng đế còn phong 500 hộ thứ cấp, chúng ta Diệp gia thôn tính toán đâu ra đấy mới hơn 100 hộ, muốn hay không đem bên cạnh Vương gia thôn cũng gạch đi vào?" "Cũng được, chính là Vương gia thôn nhân khẩu cũng không nhiều, mặc dù so chúng ta thôn lớn một chút, nhưng cũng liền chừng 200 hộ." Diệp Minh suy nghĩ một lát sau, vỗ bàn một cái nói: "Vậy thì trước quyết định như vậy, ngày mai ta liền đi tìm văn phủ, làm đất phong cùng thực cấp công việc. Nhân khẩu không đủ về sau chậm rãi lại rời a." Người một nhà nhao nhao biểu thị đồng ý. Diệp Minh ôm tiểu đệ nữ, trong lòng tràn ngập tinh thần trách nhiệm. Hắn biết rõ, cuộc sống tương lai cần hắn càng thêm nỗ lực, chẳng những phải vì gia tộc tranh thủ càng nhiều lợi ích, còn muốn bảo vệ cẩn thận phần thân tình này. Ngày thứ hai, Diệp Minh sớm mà đi tới văn phủ, hắn chưa từng vào quan phủ, không biết làm sao bây giờ, cũng chỉ có lôi kéo Cố Thận cùng đi. Đi theo Chu quản gia đi tới vương phủ đại đường đợi một lát, Cố Thận đi ra hỏi: "Lão tam ngươi nghĩ kỹ đất phong bạch cái nào?" "Đúng, hôm qua cùng trong nhà thương lượng xong, bao quát Diệp gia thôn, Vương gia thôn ở bên trong phương viên 20 dặm, chính là nhân khẩu không đến 500 hộ, không biết cô ca có cái gì biện pháp giải quyết. Diệp Minh nói. Cố Thận suy nghĩ một chút, đây đúng là cái vấn đề lớn, hai cái thôn không đủ 500 hộ, lại hướng xa nhân khẩu ngược lại là có, chính là vượt qua đất phong phạm vi. Hắn đột nhiên nghĩ đến Tây Nhung đang tại cướp bóc, mặc dù An Khê huyện bên này bị đánh lui, nhưng mà địa phương khác không có cô gia quân à, như vậy đi qua Tây Nhung xâm phạm, qua một thời gian ngắn khẳng định sẽ có lưu dân từ địa phương khác trốn qua tới. Dĩ vãng đều là Vương phủ cùng An Khê huyện nha cứu tế lưu dân, vậy bây giờ có hay không có thể hướng Diệp Minh đất phong tiến đưa một chút đâu? Càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện, Cố Thận hưng phấn cùng Diệp Minh nói. Nhân khẩu có, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không muốn. Ta Cố ca, chỉ cần không phải phạm nhân, ta liền muốn. Diệp Minh gấp gáp như vậy muốn người miệng, thực sự là đất phong quá thiếu người, muốn phát triển không có người không thể được. Nghe Diệp Minh nói như vậy, Cố Thận cũng không đố nữa trực tiếp mở miệng nói ra. Chương 42. Mạch đất phong lưu dân, qua một thời gian ngắn có thể sẽ có lưu dân, người này miệng không liền đến rồi sao? Diệp Minh nghe tới này, mơ hồ, ở đâu ra lưu dân? Cũng không nghe nói có thiên thai nhân họa nha. Cố ca, năm nay không có cái gì thiên thai nhân họa a, ở đâu ra lưu dân? Ngươi ngốc nha, chúng ta nơi này là không có thiên thai nhân họa, địa phương khác đâu? Những cái kia thủ không được Tây Nhung xâm phạm địa phương đâu? Cố Thận tiểu nói này, Diệp Minh liền minh bạch, thiên thai là không có, nhưng mà có nhân họa, những cái kia bị Tây Nhung cướp bóc qua địa phương, bách tính đều không có lương thực, dựa vào cái gì sống qua mùa đông? Cuối cùng khẳng định không thể không rời đi quê quán, ra ngoài kiếm ăn. Bọn hắn nếu là ra ngoài kiếm ăn lời nói, sẽ đi hướng nào? Khẳng định là cách gần đó, không có bị cướp xẻ qua địa phương à? Bọn hắn chỗ này không phải liền là nhà, bởi vì có Cố gia quân tại, Tây Nhung sớm bị đánh chạy. Diệp Minh cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Được, vậy thì đến lúc đó lưu dân tới lại nói. Bây giờ còn phải phiền phức Cố ca đi với ta lội về nhà, làm một chút đất phong cụ thể công việc. Không có vấn đề, việc rất nhỏ, đi thôi. Hai người tới quan phủ. Đi qua một phen thương lượng, Diệp Minh thành công đem Diệp gia thôn cùng Vương gia thôn đều tính vào chính mình đất phong, đồng thời nhận lấy 500 hộ thực cấp danh sách. Bây giờ danh sách còn không có đầy, về sau đất phong có người, lại hướng lên thêm là được rồi. Ra huyện nha, hai người liền tách ra, hắn còn muốn trở về xử lý đất phong chuyện, mà làm việc xong, chính là còn không có thông tri Vương gia thôn người. Hắn phải trở về triệu tập hai cái thôn người triển khai cuộc họp, tuyên bố một chút chuyện này. Có cần hay không ta đi chung với ngươi? Cố Thận hỏi. Không cần, có nha môn xuất cụ văn thư, hẳn là không vấn đề gì, nếu có vấn đề ta thông báo tiếp ngươi, ngươi mang binh tới trấn áp đám này điều dân, ha 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 ha. Còn có xà phong chuyện, ngươi để ý một chút, nhiều thúc giục mẹ ngươi. Cố Thận nghe tới Diệp Minh căn dặn, cũng nói: "Được, ta biết, ngươi trước mấy ngày để ta mang cái kia mấy khối, ta gửi mấy khối đi kinh thành, còn lại người trong nhà cũng dùng, đều cảm giác rất tốt. Cha ta nói, về sau làm được, quân đội sẽ trước muốn một nhóm." "Vậy là được, chờ mẹ ngươi bên kia truyền đến tin tức, chúng ta liền bắt đầu khởi công." Nói xong Diệp Minh vội vã phải đi. Về đến nhà hắn đem lão cha từ công trường gọi trở về, cũng thuận tiện đem tộc trưởng cùng một chỗ kêu lên, ba người một khối hướng Vương gia thôn đi đến. Trên đường Diệp Minh nói cho hai người, đất phong rất tốt, bây giờ đi Vương gia thôn là thông báo một chút. Về sau Vương gia thôn chính là nhà mình đất phong. Vương gia thôn sở dĩ gọi cái tên này cũng là trong thôn họ Vương nhiều, nhưng bọn hắn cũng không phải là chạy nạn lại đây, mà là biên quan nơi này dân bản địa, cho nên muốn so Diệp gia thôn lớn thêm không ít. Cùng nhau đi tới Diệp Minh nhìn thấy Vương gia thôn người đầy mặt món ăn, mặc rách rách dưới, đại nhân là như thế này, tiểu hai tử thì càng không cần phải nói, đại đa số còn lộ ra, cái dám, cô đâu. Trước kia Diệp gia thôn cũng không so Vương gia thôn tốt bao nhiêu, thẳng đến trong thôn nắp tác phường, làm đậu hũ sinh ý, lúc này mới chậm rãi tốt. Ba người một đường nghe được đến Vương gia thôn trong nhà của thôn trưng. Có người có đây không? Diệp Trường Thanh tiến lên gõ cửa. Ai nha? Tới trong môn chuyển đến âm thanh giàn mua. Cửa mở ra về sau xuất hiện tại ba người trước mắt là một cái niên kỷ ước chừng 60, tóc trắng phơ láo giả. Xin hỏi đây là nhà thôn trưởng A, chúng ta tìm thôn trưởng có chút việc. Tộc trưởng khách khí nói. Ta chính là thôn trưởng, có chuyện gì vào nói A. Lão bà tử, rót chút nước lại đây, có khách. Lão giả để ba người tới môn, hướng phía trong viện một cái giặt quần áo phu nhân nói. Phụ nhân nghe tới cũng đứng người lên đi bên cạnh trong phòng. Các vị ngồi đi, ta chính là Vương gia thôn thôn trưởng, Vương Thắng. Có chuyện gì mới nói? Là như vậy Vương thôn trưởng, chúng ta là Diệp gia thôn lại đây, ta là Diệp gia thôn thôn trưởng, ta gọi Diệp Sơn, không biết Vương thôn hương có nghe nói hay không trước mấy ngày trong thôn chúng ta phong tước. Diệp Sơn Diệp tộc trưởng có chút đắc ý hỏi. Cái này ngược lại là nghe nói, chúc mừng Diệp tộc trưởng, vậy các ngươi hôm nay đến đây là vì đất phong một chuyện. Vương Thắng thử thăm dò mở miệng hỏi. Đúng, đây chính là hoàng thượng thân phong nam tước, hôm nay tại huyện nha vừa làm hảo văn thư, về sau Diệp gia thôn cùng Vương gia thôn đều là chúng ta Diệp huyện nam đất phong. Đây là tới là hy vọng Vương thôn trưởng thông báo một chút người trong thôn. Diệp Sơn chỉ ngồi ở một bên Diệp Minh. Vương Thắng nghe xong bên cạnh tiểu thanh niên bị hù tranh thủ thời gian đứng lên, con xuống tử thân chắp tay cung cung kính kính nói: "Lão hủ mắt mờ, không thể nhận ra huyện nam ở trước mặt, còn xin tước gia thứ tội, thứ tội." Diệp Minh liền vội vàng đi tới, đỡ lên Vương thôn trưởng, để lớn tuổi như vậy lão nhân cho mình hành lễ, hắn sợ giảm thọ. "Vương thôn trưởng, người không biết không trách, là chúng ta trước đó không có thông tri, tùy tiện đến thăm. Đất phong chuyện còn xin Vương thôn trưởng hỗ trợ nhiều hơn mới là. Tước gia không cần khách khí, đây đều là lão hủ thuộc buồn phận chuyện, lão hủ lập tức triệu tập thôn dân." Vương Thắng đứng lên nói. Tiếp lấy Vương Thắng tìm tới người triệu tập dùng đồng la, mang theo ba người đi tới trong thôn một gốc dưới cây ngoại lớn, dùng sức gõ. Ngày mùa thu hoạch xong, trong thôn đại bộ phận người đều ở nhà miêu, cho nên nghe tới đồng la âm thanh, rất nhanh đều tụ tập đi qua. Thôn trưởng tập hợp người làm gì? Không biết nữa, ta là vừa tới. Đất này cũng dẹp xong, thuế cũng giao, thôn trưởng đây là như thế nào? Ai biết được, chờ xem, một lát thôn trưởng liền đến nói. Vương Thắng nhìn xem thôn dân tất cả tập hợp không sai biệt lắm, ho khan một tiếng ý bảo mọi người im lặng, sau đó mở miệng nói ra. Các vị hương thân, hôm nay triệu tập đại gia có một kiện chuyện trọng yếu thông báo một chút. Chắc hẳn đại gia cũng nghe nói trước mấy ngày Diệp gia thôn trước mấy ngày phong tước chuyện, bên cạnh ta vị này chính là Đường Kim Thánh Thượng phong Nam Tước, Diệp Nam Tước. Vương Thắng nhìn bên cạnh Diệp Minh nói, mà bây giờ chúng ta Vương gia thôn bị Thánh Thượng ban cho Diệp Nam Tước, cho nên về sau Vương gia thôn chính là Nam Tước đại nhân đất phong. Bây giờ để Nam Tước đại nhân cùng đại gia nói vài lời. Vương Thắng nói xong tránh ra vị trí. Diệp Minh tiến lên một bước, đảo mắt một vòng mở miệng nói ra, các vị Vương gia thôn thôn dân, ta chính là Thánh Thượng phong thưởng Nam Tước, chúng ta Vương gia thôn tính cả chúng ta Diệp gia thôn đều là ta đất phong. Về sau đại gia chính là con dân của ta. Ta sẽ hết sức làm cho đại gia được sống cuộc sống tốt. Đương nhiên, xem như đất phong cư dân, các ngươi cũng cần tuân thủ một chút quy củ. Về sau từng nhà đều sẽ đăng ký trong danh sách, theo đầu người nộp thuế phục dịch. Mặt khác, ta cũng sẽ tại Vương gia thôn thành lập tác phường, cũng hoan nghênh đại gia đi làm việc. Đám người nghe xong tác phường tức khắc kích động, bọn hắn thế nhưng là biết Diệp gia thôn có cái đầu hũ tác phường, người trong thôn đều ở nơi đó bắt đầu làm việc, kiếm được tiền. Thế là nhao nhao hỏi, tức ra thật sự sao? Chúng ta cũng có thể đi tác phường đi làm sao? Ngài không có gạt chúng ta a? Thật có thể đi. Diệp Minh cười cười, nói tiếp, đương nhiên có thể, bây giờ liền chẳng phân biệt được cái gì Diệp gia thôn, Vương gia thôn, đều là ta đất phong thực gốc, ta khẳng định sẽ để đại gia được sống cuộc sống tốt. Diệp Minh sau khi nói xong, các thôn dân bắt đầu xì xào bàn tán. Vương Thắng thấy thế, lớn tiếng nói, đây chính là chuyện tốt ta, về sau có Nam Tước đại nhân chiếu cố, chúng ta thời gian khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Diệp Minh nhìn sắc trời một chút, nói ra, hôm nay trước hết đến nơi đây, mọi người đều tản đi đi. Vương thôn trưởng, hôm nào ta sẽ phái người tới thương lượng với ngươi một chút chuyện cụ thể. Sau đó Diệp Minh cùng Diệp Sơn, tộc trưởng liền rời đi Vương gia thôn. Chương 43. Cố Vương Phi Diệp Minh về đến trong nhà, ngồi ở trong phòng, cầm trong tay một cây bút, tự hỏi an bài như thế nào hắn đất phong. Hắn biết đây là một hạng nhiệm vụ trọng yếu, cần suy nghĩ tỉ mỉ cùng quy hoạch. Đầu tiên, hắn nghĩ tới nông nghiệp phát triển. Trên phong địa có mảng lớn đất đai phì nhiêu, có thể trồng đủ loại cây nông nghiệp. Hắn kế hoạch dựa theo kiếp trước trồng trọt kinh nghiệm, tới dạy bảo nơi đó cư dân tốt hơn trồng trọt, cải thiện nông nghiệp kỹ thuật cùng công cụ, lấy để cao cây nông nghiệp sản lượng. Tiếp theo, Diệp Minh quyết định thành lập một cái phồn vinh trung tâm thương nghiệp. Hắn muốn hấp dẫn thương nhân cùng thủ công nghệ nhân đến đất phong định cư, mở cửa hàng cùng công xưởng. Dạng này có thể xúc tiến kinh tế tăng trưởng, cung cấp càng nhiều vào nghề cơ hội, đồng thời cũng có thể gia tăng thu thuế thu vào. Giáo dục hắn cũng cảm thấy là trọng điểm một trong. Hắn dự định tại trên phong địa thiết lập trường học, bồi dưỡng nhân tài, khiến mọi người tiếp nhận tốt đẹp giáo dục. Này sẽ có trợ giúp để thăng toàn bộ đất phong trình độ văn hóa cùng xã hội tố chất. Mặt khác, chính là lực lượng quân sự, hắn dự định tổ kiến một chi cường đại quân đội tới bảo vệ đất phong an toàn. Mặc dù chỉ có thể có 100 người quy mô, quân đội chính quy, nhưng mà hắn có thể giống tiếp trước như thế, nhiều chỉnh điểm quân dự bị. Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Cuối cùng, còn cải thiện cơ sở công trình, tu kiến con đường, cầu nối chờ công cộng công trình, thuận tiện nhân dân xuất hành cùng mậu dịch băng lai. Ngoài ra, còn muốn kiến thiết bệnh viện chờ phúc lợi công trình, thỏa mãn nhân dân nhu cầu cơ bản. Muốn giàu trước sửa đường, thế nhưng là khắc vào hắn trong xương cốt đồ vật. Tạm thời bằng vào trí nhớ của kiếp trước, liền có thể nghĩ tới những thứ này. Đất phong về sau đại khái phát triển quy hoạch cũng có hình thức ban đầu. Về sau đang phát triển có không đủ, lại từ từ bổ sung. Diệp Minh loạn thất bát tao nghĩ một đồng lớn, cuối cùng mới phát hiện hắn không có tiền. Mặc kệ làm gì, đều cần tiền. Cho nên bây giờ việc cấp bách chính là kiếm tiền. May mắn để Cố Thận bắt đầu mưu đồ xà phòng, bằng không, chờ lấy thu thuế lại làm, cái kia rau cúc vàng đều lạnh. Kinh thành, trấn Bắc Vương phủ. Một tiểu nha hoàn ăn mặc nữ hải, cầm một cái bao một phong thư vội vàng đi vào Vương phủ đại sảnh, đối ngồi tại chủ vị một cái tôn binh lộng lẫy nữ nhân nói: "Vương phi, thế tử gửi tới bao khỏa cùng tin." "Thận nhi gửi thư rồi, nhanh mang lên." Ngồi tại chủ vị chính là Vương phi Phương Nhiên, cùng Cố trưởng thanh niên kỳ tương tự, là một vị mỹ lệ mà cao quý vương phi, có được làm cho người sợ hai thán phục dung mạo cùng ưu nhã khí chất. Da thịt của nàng như tuyết, trắng nõn mà nhăn bóng, tinh tế đến phảng phất thổi qua liền phá. Tóc của nàng như là thác nước rủ xuống tại trên lưng của nàng, lóe ra màu vàng quang mang. Tóc của nàng đi qua tỉ mỉ trải vuốt cùng trang trí, lộ ra càng thêm hoa lệ cùng cao quý. Trên đầu của nàng mang theo một đỉnh óng ánh vương miện thượng khảm nạm vô số viên bảo thạch, lóe ra hào quang chói sáng, tượng trưng cho nàng tôn quý địa vị. Nàng mặc một bộ hoa lệ trường bào thượng thêu lên tinh mỹ đồ án, lóe ra màu vàng quang mang. Cái hông của nàng buộc lên một đầu màu vàng đai lưng, trên hai lưng khảm nạm vô số viên bảo thạch, lóe ra hào quang chói sáng, càng thêm nổi bật nàng tinh tế. Vẹn vẹn là ngồi vào nơi đó liền làm cho người ta cảm thấy một loại không thể tới gần cảm giác. Nàng 15 tuổi liền gả cho Cố Trường Thành, vốn là có thể đi theo Cố Trường Thành cùng đi An Khê cả nhà đoàn tụ. Thế nhưng là vương phụ tiền tài đều bị Cố Trường Thành cầm đi phụ cấp tiến quân đội, Cố Thận là trong nhà trưởng tử, về sau phải thừa kế Cố Trường Thành tước vị, không có khả năng đi kinh thường, Diệp Nhu lại là không có xuất giá nha đầu. Cho nên cũng chỉ có thể là nàng tại kinh thành lo liệu vương phụ tại kinh thành sản nghiệp. Phía dưới tiểu nha hoàn đưa lên tin, nàng liền không kịp chờ đợi nhìn lại. Trong thư Cố Thận đầu tiên là chào hỏi mẫu thân, còn nói một chút biên quan chiến sự, bất quá chưa hề nói hắn thụ thương chuyện. Tiếp lấy còn nói xà đông tâm chuyện, xin nhờ mẫu thân tại kinh thành mở rộng một chút. Cũng tốt vì mẫu thân chia sẻ một chút chuyện trong nhà. hy vọng cuối cùng mẫu thân đừng quá mức vất vả, chú ý thân thể, xà bông thơm chuyện có hiệu quả, lập tức phái người thông chỉ hắn. Tiểu tử này lần trước đưa tới nước luộc đơn thuốc, rất tốt bán, trong nhà tiểu lâu sinh ý tốt hơn nhiều, lần này lại đưa tới xà bông thơm, cũng không biết dùng thế nào. Thử trước một chút. A Phương Nhiên xem xong thư cầm qua bao khỏa, đem bên trong mấy khối xà bông thơm đem ra. Đồng thời phân phó tiểu nha hoàn đánh một chậu nước lại đây. Rất nhanh nước đánh tới, Phương Nhiên dựa theo Cố Thận nói phương pháp tẩy tay, kết quả cùng trong thư nói một dạng, tẩy xong về sau trắng hơn, tiến tới vừa nghe, thật là có nhàn nhạt hương hoa. Bằng vào nhiều năm như vậy kinh nghiệm, Phương Nhiên cảm thấy đây là cái thứ tốt, nhất định có thể bán được. Nghĩ đến nàng đây tranh thủ thời gian phân phó nha hoàn. Tiểu hoàn, ngươi cầm ta thiết mời, đi kinh thành tất cả quốc công đại thần trong nhà bái phòng nhà bọn hắn chủ mẫu, liền nói ta mời các nàng ngày mai tới vương phủ uống trà ngắm hoa.
Vâng, phu nhân.
Tiểu hoàn cầm bái thiếp ra ngoài.
Thanh Nguyệt, ngươi đi vào một chút.
Tới phu nhân, ngài có dặn dò gì?
Cửa ra vào đi tới một cái nha hoàn.
Hôm nay ngươi dẫn người đem vương phủ vải bố lót trong đưa một chút. Ngày mai ta muốn mời người tới ngắm hoa uống trà.
Phương Nhiên phân phó nói.
Vâng, phu nhân.
Nha hoàn lĩnh mệnh mà đi.
Tiếp lấy Phương Nhiên lại nhìn lên Cố Thận gửi tới tin.
Ngày thứ hai, tiếp vào mời các vị phu nhân, lục tục no ngoe đi tới vương phủ.
Xem như vương phi, Phương Nhiên chắc chắn sẽ không tại cửa ra vào nên tiếp.
Vốn là từ quản gia đón khách, thế nhưng là Chu quản gia đi theo Cố Trường Thanh đi an khê. Cho nên Thanh Nguyệt liền thành bây giờ vương phủ đại quản gia. Nàng mang theo một đám phu nhân, đến vương phủ hậu hoa viên, Phương Nhiên chờ ở tại đây đâu.
Hoan nên các vị tỷ tỷ đại gia quan lâm, tiểu muội không có từ xa tiếp đón, xin mọi người thứ lỗi.
Phương Nhiên nhìn thấy đám người tiến vào, lập tức đứng dậy nên đón.
Nơi nào, vương phi khách khí.
Phương Nhiên mang theo đám người nhập tọa, sau đó để hạ nhân bắt đầu dâng trà, thượng bánh ngọt.
Các vị tỷ tỷ, đây là trước mấy ngày hoàng hậu nương nương đưa tới lá trà, nếm thử hương vị thế nào?
Đám người nhao nhao nâng chén trà lên uống một ngụm, tán dương.
Quả nhiên là trà ngon, không hổ là hoàng hậu nương nương ban cho, hôm nay dính muội muội ánh sáng, mới có thể uống đến tốt như vậy trà.
Trong đó một vị xem ra niên kỷ so Phương Nhiên lớn phu nhân nói,
tỷ tỷ nói đùa, nhà các ngươi Dương thứ phụ rất được hoàng thượng coi trọng, nho nhỏ lá trà không tính là gì à?
Phương Nhiên cũng trả lời,
ha ha ha, đều là hoàng thượng thánh minh, tốt, chúng ta không nói khác, uống trà, ta hôm nay chính là chuyên môn tới uống trà.
Uống xong trà, đám người đến hoa viên tán cất bước tới, một bên ngắm hoa, một bên nghị luận, đóa hoa này xinh đẹp, đóa hoa kia thanh nhã, trong lúc nhất thời oanh oanh yến yến vô cùng náo nhiệt.
Gặp thời cơ không sai biệt lắm, Phương Nhiên làm bộ một bộ thần thần bí bí dáng vẻ nói,
các vị tỷ tỷ, ta gần đây được đến một kiện đồ tốt, không biết các vị có muốn xem một chút hay không đâu.
Đám người xem xét nàng thần thần bí bí cũng bị câu lên lòng hiếu kỳ, nói,
đương nhiên, có đồ tốt mọi mọi người cũng không thể che giấu, để mọi người đều nhìn xem mắt ta.
Được, vậy ta liền khiến người ta mang tới, các vị cùng một chỗ nhìn xem.
Dứt lời Phương Nhiên để cho người ta mang tới một khối xà bông thơm, một chậu nước trong.
Muội muội, đây chính là ngươi nói rất hay đồ vật.
Đây rốt cuộc là cái gì, như thế nào chưa thấy qua đâu?
Dương Nghị phu nhân nhìn xem xà bông thơm tò mò hỏi.
Chương 44.
Mở rộng xà bông thơm không nên gấp, ta tới để đại gia nhìn một chút thứ này làm sao dùng.
Nói xong Phương Nhiên vì có hiệu quả tốt hơn, còn cố ý trên tay dính một chút mực nước.
Trước tiên đem tay ướt nhẹp, lại dùng xà bông thơm vệt mấy lần, tiếp lấy hai tay bắt đầu xoa nắn, một lát bọt biển liền đứng lên, mọi người nhìn này bọt biển ngạc nhiên không thôi, cuối cùng tại nước trong bên trong đem bọt biển rửa giấy sạch sẽ.
Phương Nhiên đem rửa sạch sẽ hai tay đưa tới trước mắt mọi người.
Nhìn xem có cái gì không giống.
Các vị phu nhân cũng hiểu được, thứ này hẳn là cùng loại với xà phòng một dạng đồ vật.
Này không phải liền là rửa tay dùng xà phòng nha, mặc dù nhìn xem tắm tương đối sạch sẽ một điểm, cũng không có gì đại không được đến a.
Dương phu nhân nói.
Tỷ tỷ, đương nhiên không chỉ là dạng này, ngươi tại nghe.
Dương phu nhân nghe nói như thế, cũng là tiến tới ngửi một cái Phương Nhiên hai tay, đột nhiên ngạc nhiên nói,
lại có mùi thơm.
Muội muội dùng vật này tẩy qua về sau có mùi thơm sao?
Phương Nhiên mỉm cười, nói,
đương nhiên, nếu như chỉ là tắm sạch sẽ, ta sẽ còn nói nó là đồ tốt sao?
Dương tỷ tỷ, cái này cũng không phải chỉ có thể rửa tay, còn có thể tắm rửa.
Ngài ngẫm lại, nghỉ ngơi trước đó cầm cái này tẩy một lần, còn sợ phu quân của các ngươi không được mê sao?
Dương phu nhân nghe một chút bỗng nhiên liền nghe tới Phương Nhiên nói đến chuyện phòng the lên, nhịn không được đỏ mặt lên.
Phương Nhiên thế nhưng là hiểu rất rõ những người này tâm tư, mặc dù các gia đều là có quyền lợi, có thể này cũng không thể ngăn cản tuổi của các nàng càng lúc càng lớn, chắc chắn sẽ không giống tiểu cô nương xinh đẹp như vậy.
Nam nhân này nha, chính là ưa thích trẻ tuổi xinh đẹp, cho nên các gia gia chủ cũng không thiếu cưới tiểu thiếp, nhưng mà xem như đương gia chủ mẫu lại không thể công khai cùng tiểu thiếp tranh giành tình nhân, như thế làm mất thân phận, cuối cùng liền chỉ còn lại chính mình âm thầm thương tâm.
Vương phi, chúng ta có thể thử một chút sao?
Đúng a, tỷ tỷ có thể để cho ta thử một chút sao?
Ta cũng muốn thử một chút.
Phương Nhiên nghe đám người loạn thất bát tao nói, cũng âm thầm đắc ý, này không liền lên câu rồi.
Có thể, ta để cho người ta phân một chút, các vị tỷ tỷ muội muội đều thử một chút.
Một khắc đồng hồ sau, các vị phu nhân tẩy xong, nhìn xem trắng trắng mềm mềm tay, nghe trên tay phát ra mùi thơm, nhao nhao mở miệng tán thưởng.
Vương phi tỷ tỷ, thật sự tắm đặc biệt sạch sẽ, lúc rửa cũng là trơn bóng, tẩy xong thật sự có mùi thơm a.
Đúng đấy, chính là, ta cảm thấy so xà phòng dùng tốt nhiều.
Đúng vậy a, Vương phi tỷ tỷ ngươi từ chỗ nào được đến?
Ta cũng muốn bán một khối.
Đúng a, ta cũng muốn bán.
Phương Nhiên nhìn xem phản ứng của mọi người, chính là biết việc này không sai biệt lắm có thể thành, cũng không nóng nảy, chậm rãi nói,
đây là Thận Nhi, từ phiên bang thương nhân nơi đó được đến, đưa tới cho ta mấy khối, nếu các vị tỷ tỷ như thế ưa thích, vậy ta liền tiễn đưa các vị mấy khối. Nói xong Vương Nhiên liền khiến người ta đem một khối nhỏ xà bông thơm đưa đi lên, nàng liền biết, những này phu nhân cũng sẽ phải mấy khối, Cố Thận đưa tới cái kia mấy khối, khẳng định không đủ, cho nên liền sớm đem xà bông thơm đều chia làm khối nhỏ, nhất thiết phải cam đoan mỗi người đều có, như vậy mới phải tuyên truyền. Các vị tỷ tỷ, Thận Nhi tiễn đưa không nhiều, ta liền khiến người ta chia làm khối nhỏ, như vậy mọi người đều có phần, đều trở về thử một chút hiệu quả. Đa tạ, Vương Phi. Đa tạ tỷ tỷ. Đi qua như thế một việc nhỏ xen giữa, đám người lại khôi phục được ngắm hoa uống trà nhàn hạ thoải mái. Đêm đó, Dương Nghị Dương thứ phụ phụ đệ. Dương Nghị hạ chiều sau, vội vội vàng vàng về đến nhà, trước mấy ngày hắn vừa nạp một cô tiểu thiếp, tuổi chừng 16, khuôn mặt xinh đẹp, thân thể mềm mại, nhất là cặp kia ngập nước mắt to, đơn giản có thể câu người chết. Mấy ngày nay cơ hội là mỗi ngày đều tại nàng trong phòng qua đêm, hôm nay cũng là vừa mới về nhà, liền chuẩn bị đi cái kia tiểu thiếp trong phòng. Lao ra, hạ chiều rồi. Mấy không, muốn hay không nô ra cho ngài bà bay. Dương phu nhân dùng xà bông thơm tắm rửa, liền thật sớm chờ ở cửa ra vào, nhìn thấy Dương Nghị tiến vào, vội vàng nói. Dương Nghị cũng là 10 phần kinh ngạc, phu nhân này hôm nay như thế nào là lạ, bình thường cũng chưa từng thấy qua nàng chờ ở cửa nhà, mặc dù gấp đi tìm tiểu thiếp, nhưng là mình chính thê đều nói như vậy, cũng không tốt cự tuyệt. Vậy thì khổ cực phu nhân, này lên một ngày chiều, bả vai thật đúng là vừa mệt vừa chua. Nói Dương Nghị bước chân chuyển cái ngoặt liền hướng phía Dương phu nhân trong phòng đi đến. Sau đó Dương phu nhân để Dương Nghị ngồi lên, lại bưng tới một chậu nước nóng, tự mình đem hắn giày thoát ngâm vào đi, lại đường vòng Dương Nghị đằng sau bắt lấy. Lao ra, cái này lực đạo còn có thể a? Ừ, có thể phu nhân. Dương Nghị cảm giác Dương phu nhân hôm nay rất kỳ quái, bình thường cũng không có tự mình đánh qua nước rửa chân, bóc qua bà bay, những này đồng dạng đều là hạ nhân làm, chẳng lẽ là mấy ngày nay thường xuyên đi tiểu thiếp trong phòng, phu nhân tức giận. Dương Nghị đang suy tư, đột nhiên liền ngửi được bên cạnh Dương phu nhân trên người truyền đến một trận nhàn nhạt mùi thơm, không phải rất đậm, nhưng mà đặc biệt tốt nghe. Dương Nghị quay đầu nhìn thoáng qua phu nhân của mình, phát giác nàng hôm nay có chút không giống, cảm giác đặc biệt vũ mị, đặc biệt thành thục, giống một viên chín mọng quả đảm mật. Nghe Dương Nghị trong lòng liền khô nóng đứng lên, thuần thục sát chân, ôm lấy Dương phu nhân liền hướng bên giường đi đến. "Phu nhân, đừng nặng, nhanh nghỉ ngơi a." Dương phu nhân sắc mặt hồng hồng, cáo giận nói. "Lao ra, ngươi chậm một chút." Cảnh tượng như vậy phát sinh ở kinh thành mỗi đại trọng thần phủ đệ, nhìn kỹ trên cơ bản đều là thu được xà bông thơm các già phu nhân trong nhà. Liên Ngụy thành Ngụy thủ phủ cũng không ngoại lệ, mặc dù hắn không có nạp tiếp, nhưng mà hôm nay phu nhân vẫn là cho hắn trước kia chưa từng có qua cảm giác. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Phương Nhiên liền nghe tới Thanh Nguyệt bẩm báo, nói ngày hôm qua các vị các phu nhân hôm nay lại tới. Nàng để Thanh Nguyệt mau đem người đều thỉnh vào, này về sau đều là nhà mình khách hàng lớn a, cũng không thể lãnh đạo. Đi qua ngày hôm qua sau một chỉ điểm, Phương Nhiên tin tưởng xà bông thơm đã bắt lấy lòng của các nàng. Đợi cho Thanh Nguyệt đem người thỉnh vào, vừa ngồi xuống, cầm đầu Dương phu nhân liền không nhịn được hỏi. Muội muội nhưng còn có cái kia gọi xà bông thơm đồ vật. Phương Nhiên ngồi tại chủ vị, nhìn thấy Dương phu nhân đầu tiên mở miệng, cố nén cười nói. Xem ra Dương tỷ tỷ hôm qua là dùng qua, hiệu quả thế nào? Dương thứ phụ hôm nay có thể hạ được đến giường. Dương phu nhân bị Phương Nhiên tiểu nói này, cũng là đỏ mặt thai nóng. Muội muội cũng không cần giễu cợt tỷ tỷ, xà bông thơm hiệu quả sát thực không tệ, hôm nay lại đây chính là muốn hỏi một chút muội muội còn có hay không. Đúng a, Vương phi, này xà bông thơm hiệu quả quá tốt rồi. Ta cũng còn muốn một khối, bao nhiêu tiền đều được. Đúng, ta cũng thế. Phía dưới đám người nghe tới Dương phu nhân mở miệng, cũng nhao nhao đi theo mở miệng nói ra. Hôm qua, ta đã nói qua, đây là Thận Nhi từ biên quan nơi đó phiền bang thương nhân trong tay bắt được, cứ như vậy mấy khối, đều đưa cho các vị tỷ tỷ, trong nhà của ta bây giờ một khối cũng không còn. Nhưng mà, Phương Nhiên nói đến đây không nói, muốn treo treo khẩu vị của các nàng. Phía dưới các nữ nhân bắt đầu trước nghe tới Phương Nhiên cũng không còn, đều vô cùng thất vọng, lại nghe được Phương Nhiên đằng sau bất quá, đều gấp đứng lên. Tỷ tỷ tốt, bất quá cái gì? Không muốn thừa nước đục thả câu, mau nói đi. Tốt, tốt, không đùa các ngươi, Thận Nhi gửi thư thời điểm nói nếu như ta ưa thích lời nói, hắn có thể lại đi tìm kiếm cái kia phiên bang thương nhân mua mấy khối. Phương Nhiên thấy tốt thì lấy. Quá tốt rồi, vậy thì thỉnh muội muội nhất thiết phải để thế tử nhiều mua chút, ta cũng muốn. Dương phu nhân nói xong, đằng sau người cũng đều phụ họa. Đúng đúng, phiền phức Vương phi, ta cũng muốn, được, nếu các vị tỷ tỷ đều muốn, vậy ta lập tức viết thư, để tiểu tử thúi kia cho thêm các vị tỷ tỷ tiễn đưa mấy khối. Nhìn xem nhiệt tình đám người, Phương Nhiên không nghĩ tới nhanh như vậy liền thành, nàng còn chuẩn bị thật là lớn một đoạn lý do thoái thác đâu. Chương 45. Triều công nắp tác phường nhìn thấy con trai mình đưa tới xà bông thơm hiệu quả tốt như vậy, Phương Nhiên lập tức cho Cố Thận biết một phong thư, để hắn nắm chặt chế tác. Đồng thời lại để cho Thanh Nguyệt nói cho Thanh Tuyết thu thập đi ra một gian son phấn bột nước cửa hàng, chuẩn bị bán xà bông thơm. Tại cổ đại, đưa tin là một kiện rất chậm chuyện, làm Cố Thận thu được nhà mình mẫu thân gửi thư đã là 3 ngày về sau. Cố Thận xem xong thư về sau, biết được mẹ ruột của mình đã đem xà bông thơm đưa ra ngoài, hiệu quả rất không tệ, cao hứng cười ha ha, lập tức đi tìm Diệp Minh. Diệp Minh mấy ngày nay cũng là bận bịu chân không chạm đất, mỗi ngày đều đi đất phong đi dạo, hiểu rõ hai cái trong thôn đất cày diện tích, thực tế nhân khẩu, thu vào tình huống, Diệp gia thôn còn tốt một điểm, hắn ít nhiều có chút hiểu rõ. Vương gia thôn hắn nhưng là không có chút nào hiểu rõ, cho nên phần lớn thời gian vẫn là tại Vương gia thôn. Mỗi ngày vừa về tới nhà, ngã đầu liền ngủ. Diệp Mẫu đau lòng khuyên hắn, không muốn gấp gáp như vậy từ từ sẽ đến, đất phong lại chạy không được. Hắn cũng muốn từ từ sẽ đến à, thế nhưng là lập tức mùa đông, dị vãng mùa đông thời điểm liền nên chữ phân bón, đợi đến năm sau mùa xuân trồng trọt thời điểm hảo bất vân.
hắn nhất định phải nhanh hiểu rõ đất cày có bao nhiêu, phải cần bao nhiêu phân bón. Trước kia đến mập phương pháp không thể dùng, hắn muốn dạy đất phong nông dân mới chữ phân bón phương pháp. Trải qua mấy ngày tìm tòi, tình huống đã hiểu rõ không sai biệt lắm, đại bộ phận ruộng đồng đều là tập trung ở cùng nhau, không có đông một khối tây một khối, sang năm trồng thời điểm cũng tốt loại. Còn có ở trong thôn bên cạnh trên dãy núi thế mà phát hiện than đá, cái ngoài ý muốn này phát hiện để Diệp Minh cao hứng vài ngày. Có than đá liền có nguồn năng lượng, không chỉ có thể sưởi ấm, còn có thể luyện sắt phát điện, đương nhiên bây giờ còn chưa phát điện cái kia kỹ thuật, nhưng mà sưởi ấm, luyện sắt vẫn là có thể. Bây giờ đám người sưởi ấm vẫn là dựa vào củi đốt, mà than đá đâu? Không chỉ so với vật liệu gỗ chịu lửa, nhiệt độ cũng so vật liệu gỗ cao nhiều. Nếu nhiệt độ cao, như vậy luyện sắt, đốt gạch cái gì, đều so người khác càng có ưu thế. Mặc dù than đá rất tốt, nhưng mà bây giờ không có tiền à, khai phát không ra, chỉ có một tòa núi vàng, nhưng không có đảo núi vàng quốc. Lại đem Diệp Minh gấp vài ngày ăn không ngon. Mà Diệp Mẫu đã đối với hắn mấy ngày nay kỳ kỳ quái quái biểu hiện miễn dịch. Hôm nay hắn tại trên công trường cùng tôn sư phó thương lượng muốn đem lúc đầu 3 tiến đổi thành 4 nhà, đều phong tước, về sau trong nhà người hầu, tỷ nữ cái gì đều phải có, 3 tiến có thể liền không đủ. Nhất định phải đổi thành 4 nhà. Tại lúc đầu cơ sở càng thêm vừa vào biệt tử, đây đối với tôn sư phó tới nói quá đơn giản, tại chỗ liền định rồi, chỉ có điều nếu như kỳ hạn công trình vẫn là không đổi, vậy thì cần lại tăng thêm nhân thủ. Diệp Minh Diệp biểu thị không có vấn đề, không phải liền là tiền nhà, đất phong đó là đồng tiền lớn hắn không có, nhưng mà lợp nhà này tiền trinh hắn vẫn có chút. Hai người thương định xong về sau, Cố Thận liền đến, nhìn ra hắn rất gấp, xe ngựa đều không có ngồi, cưới ngựa liền đến, người còn chưa tới, âm thanh liền chuyển tới. Lao Tam, ta đương gửi thư. Trên thư nói thế nào? Thành cũng có. Diệp Minh gấp gáp hỏi. Nhất định phải thành A, này đất phong muốn phát triển, chờ lấy một khoản tiền lớn sử dụng đây. Xong rồi. Cố Thận xuống ngựa thở hồng hộc nói. Ta đương tại trên thư nói, kinh thành những cái kia phu nhân đều ưa thích này xà bông thơm, để chúng ta nắm chặt thời gian chế tác, trước đưa qua điểm. Nàng đã đem cửa hàng đều chuẩn bị kỹ càng, liền đợi đến bán. Tốt, thật tốt, bá mâu tốc độ này thế nhưng là thật là nhanh, vậy chúng ta cũng không đợi, đi, đi với ta Vương Gia thôn. Diệp Minh kích động nói, nắm lấy Cố Thận liền chuẩn bị đi. Bây giờ Diệp Minh cơ hồ có thể khẳng định, về sau xả bông thơm không lo bán. Đi Vương Gia thôn làm gì? Chúng ta bây giờ không phải là đến tranh thủ thời gian chế tác xả bông thơm sao? Cố Thận tò mò hỏi. Ngươi ngốc à, hai người chúng ta mới có thể làm bao nhiêu, đương nhiên là giống Diệp Gia thôn như thế, nắp tác phường, đại lượng chế tác. Đây là Diệp Minh đã sớm nghĩ kỹ. Diệp Gia thôn đã có một cái đầu hũ tác phường, cái này xả bông thơm tác phường liền định tại Vương Gia thôn, đều là đất phong người không thể nặng bên này nhẹ bên kia đi. Đúng, 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 ngươi nhìn ta này đầu óc, một kích động cái gì cũng không nói hoài tới, vậy thì đi Vương Gia thôn. Sau đó hai người cùng một chỗ đến Vương Gia thôn, tìm tới Vương Thắng, đem nắp tác phường chuyện nói một lần. Đồng thời hy vọng Vương Thắng lại đem thôn dân triệu tập lại, hắn muốn tuyển công nhân. Vương Thắng nghe xong cũng rất kích động, hắn nhưng là nóng mắt Diệp Gia thôn đầu hũ tác phường đã lâu, bây giờ loại chuyện tốt này rốt cục đến phiên Vương Gia thôn, hắn không nói hai lời cầm lấy đồng la, liền mang theo hai người tới dưới cây hoại lớn gõ. Rất nhanh thôn dân liền đều đến, lần này Vương Thắng không nói chuyện, nhìn người đến không sai biệt lắm, ý bảo Diệp Minh tới nói. Dù sao đây là Diệp Minh đất phong, chuyện gì đều phải Diệp Minh nói, hắn không thể vượt trở làm thay. Diệp Minh cũng không khách khí, mở miệng đối người phía dưới nói: "Ta muốn tại Vương Gia thôn xây cái tác phường, hôm nay đem đại gia triệu tập lại, chính là tuyển công nhân, đại gia yên tâm chỉ cần được tuyển chọn, không chỉ có tiền công, còn nuôi cơm, không để đại gia làm không công." Cố Thận ở phía sau nghe có chút kỳ quái, tại chính mình đất phong nắp tác phường, trực tiếp chiêu mộ bách tính là được, như thế nào còn phát tiền nuôi cơm đâu? Nhiều nhất chính là năm sau giảm mất điểm thuế má là được rồi. Bất quá đây là Diệp Minh đất phong, trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không nhiều lời, về sau nhắc nhở một chút là được rồi. Người phía dưới nghe xong chẳng những không làm không công, còn có tiền cầm, còn nuôi cơm, chuyện tốt như vậy dĩ vãng cũng không có nghe qua. Đều tranh nhau báo đặt tiền tới. Thưa ra, ta báo danh. Thưa ra, tính ta một người, ta có sức lực lớn. Thưa ra, ta sẽ thợ mộc. Diệp Minh nhìn xem kêu loạn đám người nói. Đại gia không nên gấp, xếp thành hàng, muốn ghi danh đều tới thôn trưởng chỗ này đăng ký. Vương Thắng nghe tới Diệp Minh để hắn đăng ký, mau nhường người chuyển đến một cái bàn, lấy giấy bút bắt đầu đăng ký đứng lên. Một lát sau liền đăng ký xong, Vương Thắng cầm đăng ký tốt danh tự cho Diệp Minh nhìn. Tức ra, đều đi lại, trong thôn thân thể khỏe mạnh người đều ở phía trên. Diệp Minh nhận lấy xem xét, người vẫn là thật nhiều, không hổ là đại thôn. Cầu tức ra, để ta cũng đi a, ta cũng có thể làm ra. Diệp Minh nhìn đơn đăng ký thời điểm, một cái ước chừng hơn 40 tuổi phu nhân lôi kéo một tiểu cô nương đi tới, quỳ xuống nói: "Đây là có chuyện gì?" Diệp Minh mau đem phụ nhân nâng đỡ, nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi Vương Thắng. "Về tức ra, đây là thôn chúng ta một hộ cô nhi quả mẫu, công công bà bà chết sớm, trưởng phu cũng phía trước chút năm thời điểm sinh bệnh chết rồi, trong nhà chỉ còn lại này một đôi cô nhi quả mẫu. Lúc trước vì cho nàng trưởng phu chữa bệnh bán không ít ruộng đồng, những năm qua giao xong thuế đều không có còn lại bao nhiêu, tất cả đều dựa vào trong thôn tiếp tế mới miễn cưỡng sống qua. Tên gọi là gì?" "Dân phụ họ Hà, đây là nữ nhi của ta, Nguyệt Nguyệt, cầu tước vị để ta đi, ta chắc chắn sẽ không lười biếng, cũng có khí lực." Nguyệt Nguyệt tranh thủ thời gian cho tước gia quỳ xuống. Phụ nhân không đợi Vương Thắng mở miệng, nàng liền lại quỳ xuống, vội vội vàng vàng tự giới thiệu mình. Sau khi nói xong để theo bên người tiểu nữ Hải cũng tranh thủ thời gian quỳ xuống. Diệp Minh tranh thủ thời gian ngăn lại tiểu nữ Hải, lại đem phụ nhân đỡ lên, sờ lấy tiểu nữ Hải khô nhéo tóc, đây quả thực cùng hắn vừa xuyên qua tới, nhìn thấy tiểu điệt nữ giống nhau như lúc. Dinh dưỡng không đầy đủ,
dáng người gầy yếu. Hà đại tẩu, lập nhà đều là nam nhân làm công việc, ngươi đi không thích hợp, ngươi nhìn dạng này được hay không? Về sau trên công trường cơm ngươi tới làm, tiền công có thể muốn thấp một chút, ngươi nguyện ý sao? Diệp Minh đang phát sầu nuôi cơm như thế nào còn đâu, đã như vậy, vậy thì lại chiêu mấy cái phụ nhân chuyên môn nấu cơm được rồi. Ta nguyện ý, ta nguyện ý, cảm ơn tức ra, cảm ơn tức ra. Nói Hà thị lại muốn lôi kéo tiểu nữ hài quỳ xuống. Diệp Minh lần nữa ngăn lại, quay người cùng Vương Thắng nói: "Phiên phất thôn trưởng lại tìm mấy cái phụ nhân, cùng Hà đại tẩu cùng một chỗ nấu cơm à, đều có tiền công cũng nuôi cơm. Bất quá có cái yêu cầu, đó chính là tận lực chọn những cái kia không có người đi lập nhà nhân gia, thời gian trôi qua kham khổ nhân gia ưu tiên." Vương Thắng nghe tới Diệp Minh nói như vậy, trong lòng nghĩ đến. Chương 46. Vương gia tác phường khởi công cái này tức ra coi như không tệ, làm việc chẳng những phát tiền còn nuôi cơm, còn có đồng tình tâm, nghĩ đến chiếu cố nhà nghèo khổ. Không giống cái khác lãnh chúa, chỉ lo chính mình, căn bản không quản đất phong lão bách tính chết sống. Lão hủ minh bạch, thỉnh tước gia yên tâm, nhất định sẽ làm tốt. Nếu tước gia hữu tâm chiếu cố, Vương Thắng liền tranh thủ thời gian đáp ứng. Được, vậy ta về trước đi, một lát ta liền khiến người ta đem tác phường bản vẽ đưa tới, tại thôn phía bắc khối kia đất chống nắp là được rồi. Diệp Minh chuẩn bị liền theo đầu hũ tác phường như thế nắp, dù sao bây giờ không có gì máy móc, toàn bộ nhờ nhân lực, có cái che gió che mưa địa phương là được rồi. Sau đó Diệp Minh lôi kéo cô thận lại đi đặt hàng gạch xanh, có lần trước nắp tác phường kinh nghiệm, lần này không có gặp phải vấn đề gì, gạch xanh vật liệu gỗ đều càng tốt, sáng sớm ngày mai đưa đến Vương gia thôn. Sau đó lại lôi kéo cô thận đi chợ bán thức ăn, để dân trồng rau mỗi ngày hướng Vương gia thôn tiễn đưa một nhóm tươi mới rau quả, bao quát thịt cũng cách hai ngày tiễn đưa một lần. Chờ chạy xong những việc này, hai người về tới Vương phủ, vừa ở vào cửa cô thận liền co quắp ở trên ghế, phàn nàn nói: "Ngươi nói ngươi muốn đi liền đi đi, lôi kéo ta làm gì, đều nhanh mệt chết ta." Diệp Minh cũng mệt mỏi không được, chính mình cho mình rót chén nước, tranh thủ thời gian uống một ngụm nói: "Nói nhảm, tiền đều tại chỗ ngươi, ta không lôi kéo ngươi, ai thanh toán?" Cố Thận nghe xong không còn cách nào khác, tiền đúng là hắn chỗ này, lúc ấy mua xong khoáng về sau, muốn cho Diệp Minh, Diệp Minh không muốn, nói là trước đặt ở hắn chỗ này. "Được thôi, ngươi nói đều đúng. Một ngày này chạy eo đều nhanh đoạn mất, cùng cha ta đánh trận thời điểm đều không có mệt mỏi như vậy qua." Diệp Minh cũng không để ý tới hắn phàn nàn, phối hợp nói: "Bây giờ lợp nhà tài liệu đều không khác mấy đủ, người cũng chiêu rất nhiều, tác phường đoán chừng rất nhanh liền có thể che lại. Sau đó chính là xà bông thơm tài liệu. Vôi có, cho than có thể để cho người ta đi thu, chính là mỡ heo có chút khó khăn, huyện thành hàng thịt quá ít, có thể không thu được bao nhiêu. Người có biện pháp nào sao?" Nếu là hai người hợp hỏa, có vấn đề Diệp Minh cũng làm cho cô thận nghĩ một chút biện pháp, gia hỏa này gia đại nghiệp đại, có chút vấn đề vẫn là rất dễ dàng giải quyết. Chỉ có mỡ heo mà nói vấn đề không lớn, ta đến lúc đó để nhà mình thương đội, từ địa phương khác thu chính là. Quả nhiên, đến cố thận nơi này đây cũng không phải là vấn đề, hắn thuận miệng liền giải quyết đi. "Vậy được, còn lại chính là chút hôn đúc cái gì loạn thất bát ao, đều hảo làm. Trong thôn tợ mộc liền có thể làm. Vậy cái này mấy ngày ngươi phải nắm chặt làm xà bông thơm tài liệu đem, ta trở về sắp xếp người nắp tác phường, chờ tác phường đắp kín, lập tức liền có thể khởi công." "Tiền còn đủ à?" Diệp Minh hỏi. "Tiền đủ rồi, chứ mua tài liệu, giao tiền công, còn lại đầy đủ." Cố thận tính toán một cái, đối Diệp Minh nói: "Đúng, lão tam, còn có một việc, chính là có thể hay không tìm nhân viên thu chi, ta mỗi ngày quản tiền cũng không phải là một chuyện nha." Diệp Minh thật đúng là không có cân nhắc qua vấn đề này, trong nhà đều là Diệp mẫu quản tiền, bên này cũng đều ném cho Cố Thận, xác thực không phải cái biện pháp, dù sao nhân gia là thế tử, cũng không phải Diệp mẫu, cả ngày ở nhà không có chuyện làm. Là đến tìm nhân viên thu chi, về sau sinh ý lớn, xác thực cần một cái quản sổ sách, nhưng mà Cố ca ngươi cũng biết, ta chính là một cái bình thường lão bách tính, người đọc sách nhận biết không có mấy cái, cho nên việc này vẫn là đến làm phiền ngươi." Diệp Minh cười hì hì nói: "Được, đi được, ta đến lúc đó từ Vương phủ tìm một cái a, thật sự là thiếu ngươi." Cố Thận tức giận nói. Hai người lại thương lượng trong chốc lát, Diệp Minh bỗng nhiên nói: "Quân chỗ đâu? Như thế nào không thấy? Ngươi muốn làm gì?" Cố Thận mặt bỗng nhiên liền thay đổi. "Ha ha ha, không có gì, chính là tùy tiện hỏi một chút." "Ta đi trước." Diệp Minh đùa giỡn một chút Cố Thận, tâm tình vui vẻ đi rồi, tức giận Cố Thận ở phía sau dậm chân. "Về sau không cho phép ta nghe ngóng muội muội ta, nghe được không có?" Đáng tiếc Diệp Minh đã đi ra đại môn, không có nghe được. Về đến nhà, Diệp Minh cầm lên bản vẽ đến Vương gia thôn, đem bản vẽ cho Vương thôn trưởng, lại dẫn hắn đi nhìn một chút địa phương, nói cho hắn nắp phòng vật liệu, vật liệu gỗ đã định xong, sáng sớm ngày mai liền đến. Nhất thiết phải để hắn đem thôn dân triệu tập tốt, chia ra đường rẽ. Vương Thắng gật đầu hẳn là. Tiếp lấy Diệp Minh lại tiện đường đi nhìn một chút phòng ở nắp thế nào. Vẫn được, nhị tiến huyện đã nắp không sai biệt lắm, nhiều người đến cùng là nhanh. Diệp Minh đi theo giúp trong chốc lát bận điệu, liền theo Diệp Lao Cha cùng một chỗ trở về. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, cùng Diệp Lao Cha cùng ra ngoài, hắn muốn đi Vương gia thôn, ngày đầu tiên khởi công, đến tự mình nhìn chằm chằm điểm, nếu không hắn không yên lòng. Đến Dương gia thôn thời điểm, thôn trưởng đã đem hôm qua báo danh công nhân triệu tập lại. Nhìn thấy Diệp Minh tới tranh thủ thời gian chạy tới nói: "Thưa gia, người đều đến, liền đợi đến khởi công." Diệp Minh gật gật đầu không hề nói gì, đi theo đám người cùng nhau chờ thi công tài liệu. Chỉ chốc lát sau hôm qua định xong gạch xanh liền đến, Diệp Minh chào hỏi thôn dân cùng một chỗ từ trên xe bỏ tháo xuống, điểm hảo số lượng liền để tiễn đưa gạch đi. Sau đó lục tục ngoe tài liệu đều đúng chỗ. Lần này Diệp Minh không có làm cái gì khởi công nghi thức, chỉ là đơn giản căn dặn công nhân lúc làm việc nhất định phải chú ý an toàn. Đám người cũng bắt đầu công việc lu bù lên, bắt đầu vuông bức thổ địa, đánh nền tảng. Nhanh đến buổi trưa, rau quả, thịt cũng đưa tới. Hôm qua thôn trưởng đăng ký đầu bếp nữ cũng tới. Trong đó có Hà Thị, còn lại hẳn là thôn trưởng tuyển ra tới, mỗi người đều là vẻ mặt xanh xao, mặc cũng là rách rách dưới dưới, bất quá tắm đều là sạch sẽ. Xem ra thôn trưởng đúng là dụng tâm đến, những người này xem xét chính là trong nhà tương đối nghèo. Thôn trưởng gặp người đến, chính là kêu gọi những phụ nữ này bắt đầu rửa rau nấu cơm. Diệp Minh nhìn một chút, phát hiện Hà Thị đang ngồi xổm ở một bên rửa rau, thế là đi qua cùng với nàng lên tiếng chào. Hà Thị nhìn thấy Diệp Minh, có chút khẩn trương đứng lên, túi đầu nói ra, gặp qua tức ra. Diệp Minh mỉm cười nói ra, không cần câu nệ, về sau tất cả mọi người là người một nhà. Ngươi gọi Hà Thị đúng không? Hà Thị nhẹ gật đầu, đúng vậy, tức ra. Diệp Minh lại hỏi, nhà ngươi tiểu cô nương, hôm nay không mang lại đây sao?
Không có, sợ mang tới không tiện, liền để ở nhà.
Hà Thị nhỏ giọng nói. Diệp Minh thở dài.
Vậy ngươi một lát tan tầm, trừ lại tới một phần, mang về cho Hải Tử ăn. Về sau tại ta chỗ này làm công, thời gian sẽ từ từ tốt.
Hà Thị cảm kích nhìn Diệp Minh liếc mắt một cái.
Đa tạ tức ra, đa tạ tức ra.
Vừa nói vừa muốn cho Diệp Minh quỳ xuống. Diệp Minh bất đắc dĩ lại đem nàng đỡ lên. Đối thôn trưởng nói.
Nói cho thôn dân về sau không cần động một chút lại quỳ xuống, ta không quen.
Vương Thắng cũng điểm điểm nói.
Vâng, tức ra.
Diệp Minh nói xong, lại cùng Hà Thị nói vài câu liền chuyển đi địa phương khác. Còn lại phụ nhân thì thảo luận. Này tước gia nhìn xem thật trẻ trung, còn không có 20 à, giá đỡ không lớn, người cũng thiệt lương.
Cũng không biết kết hôn không có.
Ta nghe Diệp gia thôn người nói, tước gia còn không có kết hôn đâu.
Thật sự.
Vậy mọi người nhưng phải nắm chặt cơ hội, trong nhà có thích hợp tranh thủ thời gian giới thiệu, qua cái thôn này liền không có cái tiệm này.
Đúng vậy, tước gia là cái đại thiện nhân, chính là hôm qua nghe nói nhà ta trôi qua không tốt, hôm nay liền để cho ta tới nấu cơm, còn để ta cho nhà chúng ta cô nàng mang một phần, tước gia thật sự là cái người tốt.
Hà Thị ở một bên cũng là cao hứng bừng bừng nói. Theo phụ nhân bận rộn, tới gần buổi trưa mùi thơm của thức ăn dần dần bay lên. Một bên công nhân một bên vội vàng công việc trong tay, một bên nhìn về phía bên cạnh đồ ăn, đều cảm thấy bụng bắt đầu kháng nghị.
Chương 47. Nhà ăn Diệp Minh nhìn xem những công nhân này ánh mắt liên tiếp trôi hướng đồ ăn, liền biết tâm tư của bọn hắn không đang làm sống trên. Dứt khoát vung tay lên nói,
lập tức giữa trưa, đại gia thu thập một chút chuẩn bị ăn cơm đi. Đám người reo hò một tiếng thả tay xuống bên trong đồ vật, hướng phía đồ ăn địa phương chạy tới.
Thôn trưởng nhìn người chạy tới vội vàng nói,
đại gia không nên gấp gáp. Tức ra nói, trước khi ăn cơm đi trước rửa tay, lại đến xếp hàng mua cơm, nếu như ai không rửa tay, vậy hắn buổi trưa hôm nay liền không có cơm ăn.
Tại đồ ăn làm tốt trước kia Diệp Minh liền cùng thôn trưởng đã nói, nhất định phải chú ý vệ sinh.
Đám người nghe xong liền lại chạy tới rửa tay đi, tẩy xong về sau các vị cầm bát xếp hàng tới.
A, trong thức ăn có thịt.
Thật sự.
Ta xem một chút.
Thật sự có thịt à.
Cơm này đồ ăn cũng quá phong phú.
Cảm ơn tức ra.
Theo người đầu tiên đồ ăn đánh tốt, đám người xem xét đồ ăn có lại có thịt, đều kích động nhanh khóc.
Này có thể so sánh ở nhà còn ăn ngon a, đám người đánh hảo cơm, nhao nhao hướng bây giờ một bên Diệp Minh biểu thị cảm tạ.
Diệp Minh đối bọn hắn nói,
đại gia không cần cảm ơn ta, nếu làm việc, ta liền phải để đại gia ăn no, ăn được.
Ăn no về sau mới có thể có khí lực làm việc.
Đám người cũng biểu thị về sau khẳng định làm rất tốt.
Diệp Minh cùng thôn trưởng riêng phần mình đánh một bát, bắt đầu ăn.
Cơm nước xong xuôi về sau Diệp Minh làm cho tất cả mọi người nghỉ ngơi một canh giờ về sau lại khởi công.
Đám người nghe tới đều ngốc.
Nào có giữa trưa nghỉ ngơi, trước kia đều là cơm nước xong xuôi liền tiếp lấy làm.
Diệp Minh cũng không có giải thích liền để bọn hắn trở về.
Hà Thị cầm trưa lại tới một chén nhỏ cơm về tới trong nhà, nhà nàng cũng là nhà tranh, nhìn xem so nhà khác gian phòng đều phải cũ nát một chút, trong nhà liền có một tấm cái bàn cũ rách, liền cái ghế đều không có. Hà Thị đem cái kia một chén nhỏ cơm đặt lên bàn, đối trong phòng hô.
Nguyệt Nguyệt, nương tại công trường mang cơm trở về, mau ra đây ăn cơm.
Chỉ thấy ngày đó đi theo Hà Thị cùng đi tiểu nữ hải từ giữa phòng đi ra, vẫn là như vậy gầy, sắc mặt trắng bệnh, một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng.
Nương, không phải để ta ở nhà chờ lấy, ngươi trở về làm sao?
Cái này gọi Nguyệt Nguyệt tiểu cô nương hỏi.
Không cần làm cơm, đây là giữa trưa công trường làm, tức ra để ta cho ngươi lưu lại một phần, tranh thủ thời gian lại đây ăn.
Hà Thị hồi đáp.
Vốn là nàng nghĩ chính là mình ăn rồi, trở về lại cho khuê nữ làm, bây giờ không cần.
Tiểu cô nương đi đến trước bàn, nhìn trước mắt thức ăn thơm phức, tranh thủ thời gian bưng lên bắt đầu ăn.
An An đột nhiên ngạc nhiên nói.
Nương, có thịt.
Ta ăn vào thịt nương biết, tức ra hôm nay để cho người ta đưa tới một khối lớn thịt heo, buổi trưa trong cơm đều có thịt, nhanh ăn đi, đừng lạnh.
Hà Thị nhẹ nhàng sờ lấy tiểu cô nương đầu.
Nương, cho ngươi ăn một khối, vừa vặn rất tốt ăn, có thể hương.
Tiểu cô nương ăn một miếng thịt, lại kẹp lên một khối liền muốn đút cho Hà Thị.
Nương không ăn, nương ăn rồi, vừa rồi nương tại công trường ăn xong nhiều đây, ngươi mau ăn.
Hà Thị nghẹn ngào nói.
Nương, ngươi tại sao khóc?
Tiểu cô nương nhìn thấy Hà Thị khóc, vung xuống bát hốt hoảng hỏi.
Nương là cao hứng, ngươi mau ăn.
Hà Thị xoa xoa khỏe mắt nước mắt, từ khi nam nhân trong nhà đi rồi, nhà mình quê nữ bao lâu không ăn thịt, hôm nay nắm tức ra phúc, để cho mình quê nữ ăn một bữa thịt.
Nguyệt Nguyệt cũng một lần nữa bưng lên to bằng cái bát miệng bắt đầu ăn, ăn say sưa ngon lành, vừa ăn vừa nói.
Nương, này thịt thật là thơm, đồ ăn cũng ăn ngon.
Tiểu nàng đã lâu lắm không ăn thịt, từ khi phụ thân đi về sau, trong nhà liền dựa vào mẫu thân một người trồng trọt, hàng năm thu hoạch đều không tốt. Trước kia nhét đầy cái bao tử đều khó khăn, chớ nói chi là ăn thịt, nàng cảm giác đây là nàng ăn qua tốt nhất một bữa cơm.
Nguyệt Nguyệt rất nhanh liền ăn xong một bát cơm, nàng liếm môi một cái, nhìn về phía Hà Thị.
Nương, ta còn muốn ăn.
Hà Thị có chút hơi khó nhìn xem trống không bát, nàng cũng không có cách nào,
liền mang về một chén nhỏ. Nàng đang chuẩn bị đứng dậy lại cho khuê nữ nấu điểm rau dại thời điểm, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Có người ở nhà sao? Diệp Minh âm thanh vang lên. Hà Thị mở cửa, hơi kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Vừa rồi thôn trưởng nói, ngươi bưng một chén nhỏ trở về, ta tới thăm các ngươi một chút ăn đến thế nào? Diệp Minh vừa cười vừa nói, trong tay mang theo một cái hộp cơm. Hắn đi vào trong nhà, nhìn thấy trống không bát, lại nhìn một chút Nguyệt Nguyệt khát vọng ánh mắt, trong lòng hơi động. Tiểu gia hỏa, chưa ăn no à? Tới, thúc thúc nơi này còn có chút đồ ăn, cầm đi ăn đi. Diệp Minh mở ra hộp cơm, bên trong là tràn đầy một hộp đồ ăn, còn có mấy khối thịt. Nguyệt Nguyệt con mắt tỏa ánh sáng, lại có chút do dự nhìn về phía Hà Thị. Hà Thị vội vàng nói, cảm ơn tớ ra, cảm ơn tớ ra. Diệp Minh khoát tay áo, không cần cảm ơn, nhanh ăn đi. Nguyệt Nguyệt tiếp nhận đồ ăn, lại vui vẻ bắt đầu ăn. Diệp Minh nhìn xem nàng ăn như hổ đói dáng vẻ, trong lòng có chút không đành lòng. Về sau mỗi ngày giữa trưa, ngươi mang nhiều điểm, trong thôn có khó khăn ta đều đi qua, người người có phần. Diệp Minh nói. Hà Thị cảm động đến rơi nước mắt, cảm ơn tớ ra, cảm ơn tớ ra. Diệp Minh cười cười, không cần khách khí như thế, chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi. Nói xong, hắn liền quay người rời khỏi. Hà Thị nhìn xem Diệp Minh bóng lưng, âm thầm thề về sau khẳng định sẽ hảo hảo nấu cơm báo đáp tớ ra. Diệp Minh ở trong thôn đi dạo xong về sau, thời gian nghỉ ngơi không sai biệt lắm, lại cùng thôn dân đi công trường. Quả nhiên giữa trưa ăn no, nghỉ ngơi tốt, đám người buổi chiều nhiệt tình đặc biệt lớn, đều không cần Diệp Minh giám sát, mỗi người đều dùng sức đang làm. Chiếu cái này làm pháp đoán chừng dùng không được mấy ngày liền đắp kín. Trạm vào tối, kết thúc một ngày công tác công nhân ngồi vây chung một chỗ đang ăn cơm, trò chuyện. Cơm chiều còn cùng giữa trưa một dạng, có đồ ăn có thịt. Một đám người ăn đều rất vui vẻ. Thưa ra, ngày mai vẫn là ăn những ngày sao? Đúng à, thưa ra, ngày mai nếu là vẫn là như thế ăn lời nói, ta không muốn tiền công cũng được à? Đúng, 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 ta cũng thế. Có người sợ ngày mai ăn không được, một bên ăn một bên hỏi, còn được đến rất nhiều người đồng ý bữa cơm này liền thu mua rồi. Yêu cầu cũng quá thấp, Diệp Minh trong lòng nghĩ đến. Ngoài miệng lại nói, đại gia không cần lo lắng, ngày mai vẫn là như thường lệ, tiền công cũng sẽ không thiếu các người, ta chỉ có một cái yêu cầu, không thể lười biếng, chú ý an toàn. Yên tâm đi tất ra, ngài đối với chúng ta tốt như vậy, cho chúng ta ăn được, còn phát tiền công, chúng ta khẳng định liệu mạng làm, nếu ai lười biếng không hảo hảo làm, không cần ngài nói, mọi người chúng ta liền sẽ đánh gãy chân hắn. Đại gia hỏa nói có đúng hay không nha? Vâng, thực ra ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta khẳng định làm rất tốt. Một đám người trăm miệng một lời nói. Được, ta tin tưởng mọi người, đại gia tranh thủ thời gian ăn xong đi về nghỉ, ngày mai tiếp tục. Diệp Minh vừa cười vừa nói. Lại an bài tốt thôn trưởng, giống Hà Thị như thế khó khăn nhân ra, để bọn hắn mang nhiều điểm cơm thừa đồ ăn thừa trở về. An bài tốt sau, Diệp Minh Diệp đi về nhà, hắn ngày mai liền không đến, về sau nơi này liền từ Vương thôn trưởng nhìn xem. Có vấn đề gì lại phái người thông chi hắn. Về đến nhà, người nhà cũng là vừa cơm nước xong xuôi. Diệp Mẫu hỏi hắn. Ăn hay chưa? Muốn hay không lại cho người làm điểm? Ăn rồi, tại công trường ăn. Diệp Minh ôm lấy tiểu nha đầu đối Diệp Mẫu nói. Công trường vẫn thuận lợi chứ? Diệp Lao Cha cũng ở một bên hút thuốc nói. Ừm, vẫn được, rất thuận lợi. Diệp Minh méo méo tiểu nha đầu mặt, đùa nàng cười khanh khách. Người một nhà trò chuyện trong chốc lát, liền riêng phần mình trở về phòng ngủ. Hôm nay Diệp Minh là mệt muốn chết rồi, vừa nằm xuống liền ngủ mất. Trong phòng chỉ chốc lát sau liền vang lên hai trận ngáy ngủ âm thanh. Chương 48. Giáo thụ kỹ nghệ ngày thứ hai Diệp Minh vẫn là tới trước đến Vương gia thôn, tới thời điểm thôn dân đã bắt đầu làm việc. Tại đất chống nền tảng bên trên, một đoàn các thôn dân đang khí thế ngất trời mà che kín tác phường. Bọn hắn có vận chuyển vật liệu gỗ, có quấy bùn não, có xây tường, phân công minh xác, phối hợp ban ý mấy cái thân thể khỏe mạnh thôn dân đem từng cây tráng kiện vật liệu gỗ khiêng đến chỉ định vị trí. Những người khác thì nhanh chóng dùng cái đinh cùng truy đưa chúng nó cố định cùng một chỗ, hình thành tác phường gia cung. Cùng lúc đó, một chút thôn dân ở bên cạnh trong hố lớn khoáy đều bùn não, vì xây tường làm chuẩn bị. Xây tường các thôn dân tay nghề thành thạo, bọn hắn đem từng khối cục gạch chỉnh tề mà đắp lên, cùng sử dụng bùn não bổ sung khe hở, bảo đảm vách tường kiên cố. Tại cố gắng của bọn hắn dưới, tác phường vách tường dần dần lên cao, đơn giản quy mô. Toàn bộ nắp tác phường quá trình bên trong, các thôn dân tràn ngập nhiệt tình cùng nhiệt tình. Bọn hắn một bên làm việc, một bên trao đổi lẫn nhau, thỉnh thoảng phát ra vui sướng tiếng cười. Mặc dù ướt đẫm mồ hôi quần áo của bọn hắn, nhưng bọn hắn mặt bên trên lại tràn đầy hạnh phúc cùng nụ cười thỏa mãn. Diệp Minh nhìn một lát, phát hiện tất cả mọi người nhiệt tình rất cao, liền không có ở quản, chỉ là giao phó xong Vương Thắng nhất định phải chú ý an toàn. Sau đó lại đi nhà mình công trường. Nhà mình công trường bên này có Lao Cha nhìn xem, Tôn sư phó dẫn theo, cũng vấn đề không có bao lớn. Hai bên làm đều rất tốt, không có cần lo lắng địa phương. Trải qua mấy ngày nỗ lực, tác phường muốn bắt đầu. Tại tác phường đỉnh chót, một chút thôn dân đang tại trải mảnh ngói. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đem mảnh ngói từng mảnh mà bày ra tốt, cùng sử dụng cái đinh cố định, lấy bảo đảm nóc nhà chống nước tính năng. Đỉnh chóp đắp kín về sau, toàn bộ tác phường liền toàn bộ hoàn thành. Các thôn dân đứng tại mới đắp kín tác phường trước, thưởng thức chính mình thành quả lao động, trong lòng tràn ngập tự hào. Tòa này tác phường sẽ vì bọn hắn sinh hoạt mang đến càng nhiều tiện lợi cùng thu bảo, cũng sắp trở thành thôn trang phát triển mới động lực. Diệp Minh cũng đứng tại đắp kín tác phường trước, đối mọi người nói: "Đại gia mấy ngày nay khổ cực, bây giờ tác phường đắp kín, về sau cái này tác phường muốn làm đồ vật gọi là xà bông thơm, đại gia có thể đều chưa từng nghe qua. Bất quá không quan hệ, ngày mai đại gia nghỉ ngơi một ngày, ta đi mua tài liệu, hậu thiên đại gia lại đến lúc đó ta lại giáo đại gia làm thế nào. Vì giữ bí mật, có thể đến lúc đó muốn cùng đại gia ký kết khế ước, nếu như làm trái lời nói, lại nhận nghiêm khắc trừng phạt, đại gia cân nhắc hảo lại đến. Được rồi, hôm nay rảnh rỗi, đại gia về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Đám người nghe xong Diệp Minh phát biểu, top 5 top 3 đi rồi, vừa đi vừa thảo luận hậu thiên đến cùng tới hay không. Bên này không có việc gì, Diệp Minh chính là tìm Cố Thận đi, nhìn hắn đồ vật chuẩn bị thế nào. Vừa tới Vương phủ liền thấy Cố Thận chính cùng một người tuổi chừng 50 thương nhân bộ dáng người đang nói chuyện. Nhìn thấy Diệp Minh tới, vẫy tay để hắn lại đây. Vị này là Triệu trưởng quỹ, Triệu Huy, nhà chúng ta thương đội đều từ hắn trông coi, hôm nay là tới tiễn đưa thu mua tốt mỡ heo. Triệu trưởng quỹ ngươi tốt, ta gọi Diệp Minh. Diệp Minh nghĩ nắm tay, bàn tay đến một nửa, mới nhớ tới đây không phải kiếp trước, lại chắp tay một cái nói. Diệp Minh đại tốt. Triệu Huy cũng chắp tay một cái nói. Được rồi, Triệu trưởng quỹ, ngươi đem hàng gỡ đến Cố phòng là được rồi. Cố Thận nhìn hai người đánh xong chào hỏi, đối Triệu Huy nói. Cố ca, tác phương tốt, ngươi nguyên liệu chuẩn bị thế nào rồi? Diệp Minh nhìn Triệu Huy đi rồi, vội vàng hỏi nói. Đều chuẩn bị kỹ càng, nếu ngươi tác phương đắp kín, vậy ta một lát thông báo một chút, ngày mai liền đưa qua cho ngươi. Được, vậy ngươi sáng sớm ngày mai điểm đưa tới, ta về trước, còn có việc muốn ăn bài, đừng ngày mai gây ra rủi ro. Diệp Minh vừa vội vã đi. Cố Thận nhìn xem Diệp Minh đi rồi, cũng đi an bài ngày mai đưa hàng chuyện. Ngày thứ hai Vương gia thôn. Cố Thận an bài người đem chế tác xà bông thơm nguyên liệu đưa tới sau, lại dẫn thôn dân đi huyện nha ký kết khế ước, đại khái chính là không thể để lộ bí mật cái gì. Ký xong về sau Diệp Minh mang theo công nhân đi tới tác phường bên trong, mọi người nhìn này một đống đồ vật đều vây quanh, hiếu kỳ thảo luận. Tiếp lấy đem người chia làm ba tổ, một tổ phụ trách chế tác xà bông thơm dịch, một tổ phụ trách định hình, thoát mô hình, hoang khô. Cùng trong nhà khác biệt Diệp Minh tại tác phường bên ngoài đóng dấu trồng mấy gian căn phòng nhỏ, bên trong đều là bếp lò, đến lúc đó hơi làm nóng một chút gian phòng, cũng không cần đang chờ một tháng tự nhiên hoang khô. Cuối cùng một tổ chính là trưng cất tinh dầu. Diệp Minh đầu tiên hướng bọn hắn giới thiệu tài liệu cần thiết cùng công cụ, sau đó bắt đầu biểu thị chế tác quá trình. Đem vôi cùng cho than dựa theo tỷ lệ nhất định hỗn hợp lại cùng nhau, gia nhập số lượng vừa phải nước, quấy đều, hình thành một loại màu xám hồ chạm vật. Tiếp xuống, đem mỡ heo chậm rãi đổ vào hồ chạm vật bên trong, đồng thời không ngừng quấy, để mỡ heo đầy đủ cùng vữa hỗn hợp. Quá trình này cần kiên nhẫn cùng cẩn thận, lấy bảo đảm mỡ heo có thể đều mà phân bố tại vữa bên trong. Theo quay tiến hành, chất hỗn hợp bắt đầu trở nên đậm đặc đứng lên. Diệp Minh tiếp tục quấy, thẳng đến chất hỗn hợp đạt đến nhất định độ đặc, xem ra giống mì bắt đầu dạng. Sau đó, Diệp Minh đem chất hỗn hợp đổ vào một cái khuôn đúc bên trong, dùng nhẹ tay nhẹ ép chặt, khiến cho thành hình. Cuối cùng, hắn đem khuôn đúc đặt ở dưới ánh mặt trời hong khô, cuối cùng đem xà phòng phóng tới bên ngoài trong phòng nhỏ nhóm lửa bếp lò, sinh lửa nhỏ để xà bông thơm chậm rãi cố hóa. Tại toàn bộ dạy học quá trình bên trong, Diệp Minh không ngừng mà hướng các thôn dân giải thích mỗi cái trình tự tác dụng cùng chú ý hạng mục. Thì như chất hỗn hợp nhất định phải quấy đến sền sệt hình. Sau cùng làm nóng lửa không cần quá lớn, nhiệt độ thăng lên là được. Sau đó Diệp Minh để bọn hắn tự mình động thủ nếm thử. Các thôn dân tích cực tham dự, có vấn đề gì, hắn đều nhất nhất kiên nhẫn giải đáp. Đi qua mấy giờ nỗ lực, nhóm đầu tiên xà phòng chế tác hoàn thành. Các thôn dân cầm chính mình tự tay chế tác xà phòng, trên mặt tràn đầy vui sướng cùng tự hào nụ cười. Chế tác quá trình không phải quá khó, như là đậu hũ cần kiên nhẫn, chính là sau cùng cố hóa muốn nắm giữ hảo nhiệt độ là được rồi. Đợi đến các thôn dân đều lên tự tay chế tác làm một lần về sau, Diệp Minh đem đám người triệu tập lại nói: "Đại gia vừa rồi đều làm một lần, không có bao nhiêu độ khó, nhưng mà những phương pháp này sau này sẽ là đại gia ăn cơm tay nghề. Mặc dù các ngươi đều ký qua đặt trước khế ước, nhưng ta vẫn là hy vọng đại gia lúc bình thường phải chú ý nói chuyện làm chuyện cẩn thận điểm, đừng không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, vậy mọi người liền đều không có cơm ăn, biết sao?" "Biết, thưa gia. Chúng ta nhất định sẽ chú ý tuyệt không tiết lộ ra ngoài." "Đúng đấy, chính là, trừ tại tác phường, ở bên ngoài ta đánh chết cũng sẽ không nhiều lời một chữ." Việc quan hệ bắt cơm, tất cả mọi người không dám thất lễ, nhao nhao mở miệng nói ra. "Thưa gia, vậy chúng ta thì sao?" Lúc này Hà Thị ở phía dưới hỏi, vừa rồi tức gia phân phối công tác thời điểm, các nàng những ngày nấu cơm một cái đều không có phân đến công tác. Các ngươi mấy ngày nay trước tiên ở trong nhà nghỉ ngơi một chút, chờ thêm mấy ngày nhà ăn che lại, các ngươi vẫn là trở về nấu cơm. Mặc dù Hà Thị không biết nhà ăn là cái thứ gì, nhưng nàng nghe tới Diệp Minh vẫn là để nàng nấu cơm, tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng. Sau đó Diệp Minh nói với mọi người, về sau tác phường sẽ thành lập nhà ăn, đại gia không muốn làm cơm có thể đến nhà ăn mua cơm, bất quá đại gia yên tâm cơm ở căn tin đồ ăn khẳng định phải so trên thị trường tiện nghi. Đến lúc đó đại gia là tại nhà ăn ăn, vẫn là về nhà ăn, chính các ngươi làm chủ là được. Được rồi, sắp trời không còn sớm nữa, đại gia tan tầm a. Chương 49. Chuẩn bị bán ngày thứ 2 Diệp Minh đến tác phường thời điểm, Vương Thắng đã mang theo người bắt đầu làm việc. Hắn đi vào tác phường, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một ngụm nồi lớn, trong nồi đổ đầy đủ loại nguyên liệu, có dầu mỡ, tẩy rửa dịch, hương liệu chờ. Các thôn dân thuần thục đem những này nguyên liệu dựa theo tỷ lệ nhất định hỗn hợp lại cùng nhau, sau đó dùng đại hỏa làm nóng, thẳng đến trong nồi chất hỗn hợp trở nên đậm đặc. Tiếp xuống, các thôn dân đem đậm đặc chất hỗn hợp đổ vào khuôn đúc bên trong, khuôn đúc hình dạng khác nhau, có hình tròn, hình vuông, hình trái tim chờ. Các thôn dân dùng tay đem chất hỗn hợp đều mà bôi lên tại khuôn đúc trên nồi bích, sau đó đem khuôn đúc để ở một bên hong khô. Tại hong khô quá trình bên trong, các thôn dân lại không ngừng mà kiểm tra khuôn đúc bên trong chất hỗn hợp, bảo đảm bọn chúng chưa từng xuất hiện khe hở hoặc bọt khí. Nếu như phát hiện có vấn đề, các thôn dân sẽ kịp thời tiến hành xử lý, lấy cam đoan xả đông thơm chất lượng. Đi qua một đoạn thời gian hong khô, khuôn đúc bên trong chất hỗn hợp đã hoàn toàn ngưng kết, trở thành từng khối xả đông thơm. Các thôn dân đem khuôn đúc mở ra, đem xả đông thơm lấy ra, sau đó dùng dao đem xả đông thơm cắt thành thích hợp lớn nhỏ. hong khô về sau lại cho đi ra bên ngoài căn phòng. Lần này Diệp Minh nhìn xem thôn dân chế tác toàn bộ quá trình, không có lên tiếng can thiệp, phát hiện bọn hắn làm vẫn là rất không tệ. Hôm qua nói chú ý hạng mục đều ghi tạc trong lòng, thuần thục về sau cũng làm càng lúc càng nhanh. Đi qua một loạt chế tác quá trình, từng khối tinh mỹ xà bông thơm rốt cục chế tác hoàn thành. Diệp Minh thử một chút, kết quả những này xà bông thơm chẳng những vẻ ngoài tinh mỹ, mà lại có tốt đẹp sạch sẽ hiệu quả. Rất tốt, không thể so tự mình chế tác kém, hoàn toàn có thể bán. Hôm nay chế tác tốt có chừng hơn 1000 khối, lập tức có thể thông chi Cố Thận lại đây kéo. Cố Thận rất mau dẫn Triệu Huy đến đây, đằng sau còn đi theo hai chiếc xe ngựa. Vừa vào tác phường đại môn liền không kịp chờ đợi mà hỏi: "Lão Tam, chuẩn bị xong rồi?" Diệp Minh cười chỉ sau lưng mã chỉnh chỉnh tề tề xà bông thơm nói: "Tốt, nơi này là 1000 khối, cùng trước đó xà bông thơm giống nhau như lúc, ngươi tranh thủ thời gian đưa đến mẹ ngươi nơi đó, có thể bán." Cố Thận nhìn xem những này xà bông thơm liệt cái miệng rộng một cười, sau đó phân phó đi theo lại đầy Triệu Huy nói: "Triệu trưởng quý, tất cả đều lôi đi, lập tức đưa đến kinh thành vương phủ, giao cho ta nương." Triệu Huy nhẹ gật đầu, để cho người ta sắp xếp gọn về sau, liền đánh xe ngựa đi. "Lão Tam, bây giờ tác phường ổn định rồi sao? Mỗi ngày đều có thể có 1000 khối." Cố Thận đưa tiễn Triệu Huy về sau hỏi Diệp Minh: "Đương nhiên, hôm nay là ngày đầu tiên, các công nhân còn không phải rất nhuần nhuyễn đều chế tác 1000 khối. Thuần thục về sau sản lượng chỉ biết càng ngày càng cao." Diệp Minh nói: "Vậy ta phụ vương bên nào đây?" Hắn nhưng là muốn đặt trước một nhóm không có mùi thơm. "Cái kia trước không nóng nảy, xem trước một chút vương phi bán thế nào, nếu như bán tốt, chúng ta trước hết toàn lực chế tác có mùi thơm, nếu như bán không tốt, vậy thì cân nhắc chế tác không có mùi thơm." Mặc dù nói như vậy, thế nhưng là Diệp Minh trong lòng chắc chắn không có khả năng mua không tốt, đây chính là Khánh Quốc phần độc nhất, địa phương khác đều không có. "Được, vậy thì chờ một chút nhìn ta nương bán thế nào." Cố Thận nói. Sau đó hai người lại thương lượng một chút sau này vấn đề, Cố Thận liền đi. Diệp Minh cũng làm cho Vương Thắng về sau toàn quyền quản lý tác phường, có vấn đề gì tùy thời đến tìm hắn, sau đó cũng trở về. Kinh thành trấn vương phủ. Phương Nhiên đang tại trong phòng uống trà, Thanh Tuyết vội vã đi tới tới phúc phúc thân thể nói: "Phu nhân, Triệu trưởng quý trở về, nói là đem thiếu ra để tiễn đưa đồ vật đưa tới." Phương Nhiên nghe xong liền biết, nhất định là Cố Thận xà bông thơm đưa đến, nhiều ngày như vậy, mỗi ngày những đại thần kia phu nhân đều phải tới hỏi một lần, vương phủ ngạch cửa đều sắp bị đập phá. Bây giờ rốt cục đưa tới. "Đi, đi ra xem một chút." Phương Nhiên nói xong, liền mang theo Thanh Nguyệt đi ra ngoài. Trong viện Triệu Huy đang tại chỉnh lý lần này áp giải hàng hóa, nhìn thấy Phương Nhiên đi tới, tranh thủ thời gian thả tay xuống bên trong việc, không người nói: "Gặp qua vương phi." "Ừm, miễn lễ a, đường xá xa xôi, khổ cực Triệu trưởng quý." "Tiểu nhân không dám, đây đều là tiểu nhân phải làm." "Ừm, đây đều là Thận Nhi để ngươi mang tới." "Đúng vậy vương phi, đây đều là thế tử phân phó ta đưa tới, nói là muốn đích thân giao đến tay của ngài bên trên." "Tiểu nhân không dám chế lại, lập tức ra roi thúc ngựa liền đưa về." "Ừm, ngươi làm rất tốt, mở ra cho ta, ta nhìn một chút." "Vâng." Triệu Huy lập tức đem mở dương ra, lộ ra chỉnh chỉnh tề tề xà bông thơm. Phương Nhiên từ trong dương bên trong cầm một khối, sau đó đối một bên Thanh Nguyệt nói ra: "Đi cho ta bưng tới một chậu nước trong." Rất nhanh, Thanh Nguyệt liền đem một chậu nước trong bưng đến Phương Nhiên trước mặt. Phương Nhiên đem bàn tay tiến trong buồn, dùng xà bông thơm cẩn thận thanh tẩy lấy mỗi một cây ngón tay cùng bàn tay, phản phất tại tiến hành một trận thần thánh nghi thức. Tẩy xong về sau hiệu quả cùng lần trước Cố Thận đưa tới giống nhau như lúc. Phương Nhiên hài lòng gật đầu, đối Triệu Huy nói: "Những này không cần lưu tại vương phủ, ngươi đưa đến son phấn cửa hàng trong khố phòng đi." "Vâng, vương phi." Triệu Huy lại đánh xe ngựa đi. Trở lại trong phòng, Phương Nhiên lại phân phó Thanh Nguyệt: "Thanh Nguyệt, ngươi đi đi một chuyến, nói cho những cái kia phu nhân các nàng muốn đồ vật đến, để các nàng ngày mai đi nhà chúng ta son phấn cửa hàng." "Vâng, phu nhân, nô tỳ minh bạch." Thanh Nguyệt nghe tới Phương Nhiên phân phó, cầm bái thiếp đi ra ngoài. Sau đó liền đi tới các vị phu nhân phụ đệ, đem Phương Nhiên lời nói một lần, nghe được các nàng kích động không thôi, để Thanh Nguyệt cho Phương Nhiên tiện thể nhắn, nói là ngày mai khẳng định tới. Bên này Phương Nhiên phân phó xong Thanh Nguyệt về sau, liền mang theo Tiểu Hoàn đi tới nhà mình son phấn cửa hàng, nàng lại đây muốn đem xả bông thơm bao một chút. Phẩm tướng tốt một chút bán giá cả tự nhiên liền có thể tốt một chút. Vương phủ son phấn cửa hàng ở vào kinh thành phồn hoa nhất náo nhiệt thị trường bên trong, người ở đây đầu nhộn nháo, đủ loại âm thanh đan vào một chỗ, cấu thành một bức huyên náo mà lại tràn ngập sức sống hình ảnh. Son phấn cửa hàng bên trong trưng bày rực rỡ muôn màu son phấn, hương phấn chờ đồ trang điểm, mỗi một khoản đều tỉ mỉ chế tác, tản ra mùi thơm ngất ngây. Những này son phấn cùng hương phấn chẳng những màu sắc tiên diễm, mà lại tính chất tinh tế, có thể làm cho da thịt xem ra càng thêm bóng loáng tinh tế. Ngoài ra, cửa hàng còn cung cấp đủ loại trang điểm công cụ cùng kỹ xảo, trợ giúp khách hàng tốt hơn sử dụng những này đồ trang điểm. Ở đây, người có thể nhìn thấy đủ loại người, có tuổi trẻ các nữ tử kết bạn mà đến, chọn ngưỡng mộ trong lòng son phấn, cũng có phụ nữ trung niên nhóm đến đây mua bảo dưỡng phẩm, hy vọng bảo trì thanh xuân dung nhan, còn có một chút bọn nam tử cũng sẽ vào xem nơi này, vì chính mình thê tử hoặc tình nhân chọn mua lễ vật. Son phấn cửa hàng bọn tiểu nhị nhiệt tình tiếp đãi mỗi một vị khách hàng, bọn hắn thuần thục giới thiệu đủ loại sản phẩm đặc điểm cùng phương pháp sử dụng, kiên nhẫn giải đáp khách hàng nghi vấn. Đồng thời, bọn hắn sẽ còn căn cứ nhu cầu của khách hàng cùng màu da, đề cử thích hợp son phấn cùng hương phấn, để mỗi người đều có thể tìm tới hài lòng thương phẩm. Trừ tiêu thụ son phấn cùng hương phấn, son phấn cửa hàng còn cung cấp mỹ dung phục vụ. Trong tiệm sắp đặt chuyên môn mỹ dung khu vực, khách hàng có thể ở đây hưởng thụ chuyên nghiệp bộ mặt hộ lý cùng màu trang phục vụ. Những này phục vụ từ kinh nghiệm phong phú chuyên gia làm đẹp cung cấp, các nàng sẽ căn cứ khách hàng da chất cùng cá nhân yêu thích, thiết kế ra thích hợp nhất trang dung. Tóm lại, vương phủ son phấn cửa hàng lấy hắn chất lượng tốt sản phẩm cùng chi kỷ phục vụ hấp dẫn đông đảo khách hàng. Nó chẳng những trở thành kinh thành các phái nữ yêu thích mua sắm nơi trốn, cũng là một triển lãm cá nhân bày ra mốt thời thượng bình đại. Vô luận ngươi là truy cầu tự nhiên vẻ đẹp vẫn là ưa thích hoa lệ trang dung, nơi này đều có thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Chương 50. Xà Bông Thơm định giá nếu muốn mở rộng Xà Bông Thơm, vậy trong này dĩ nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Cửa hàng này từ Thanh Nguyệt quản lý, nguyên lai cũng là Phương Nhiên thiếp thân tỷ nữ, về sau gặp nàng có chút đầu óc buôn bán, lại biết tính sổ. Phương Nhiên liền đem nàng phái đến nơi này, Thanh Nguyệt lại tới đây về sau, cửa hàng này liền thành Vương phủ kiếm lợi nhiều nhất sản nghiệp. Thanh Tuyết nhìn thấy Phương Nhiên đi vào, tranh thủ thời gian thả tay xuống bên trong sổ sách, đi tới cung kính nói: "Phu nhân, ngài tại sao tới đây rồi?" Phương Nhiên bên cạnh đi vào trong vừa nói: "Vừa rồi ta để Triệu Huy đưa tới một nhóm hàng, hắn đưa đến sao?" "Đưa đến, tại trong khu phòng đâu, ta đang chuẩn bị đến hỏi ngài đây là cái gì hàng đâu, ngài liền đến." Thanh Tuyết ở phía sau nói: "Ừm, đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn, ngày mai muốn đem nó phóng tới cửa hàng bên trong bán." Vừa nói vừa mang theo Thanh Nguyệt đi hậu viện khu phòng. Sau đó Phương Nhiên mang theo Thanh Tuyết đi tới khu phòng, để cho người ta mở ra cái dương, ý bảo Thanh Tuyết lấy ra một khối. "Đây là sạch sẽ dùng xà bông thơm, tắm rửa rửa tay rửa mặt đều có thể dùng, còn có thể giặt quần áo, ngươi thử trước một chút." Nói xong để cho người ta lại đánh tới một chậu nước, Thanh Tuyết thí xong nhìn xem trắng trắng mềm mềm hai tay ngạc nhiên nói: "Phu nhân, vật này tắm quá khô chỉ toàn, thật sự là đồ tốt." "Ừm, đây đúng là đồ tốt, ngươi hôm nay sắp xếp người đem những này xà bông thơm đóng gói tốt, ngày mai đặt ở dễ thấy vị trí. Sau đó trở lại mấy khối, để khách nhân dùng thử. Bằng nhanh nhất tốc độ đem xà bông thơm danh khí đánh đi ra, rõ chưa?" "Minh bạch, phu nhân, ta sẽ an bài tốt." Thanh Tuyết hồi đáp: "Ừm, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhìn xem an bài a, ngày mai ta còn mời kinh thành mỗi đại thế gia trọng thần nhà các phu nhân, ngươi cũng muốn chuẩn bị kỹ càng." "Tốt, phu nhân." "Được rồi, không có việc gì, ngươi xuống an bài a, ta hồi phủ ngày mai lại tới." Phu nhân đi thong thả. Đưa tiễn Phương Nhiên sau, Thanh Tuyết lập tức tay an bài công tác. Nàng chọn lựa một chút tinh mỹ hộp giấy, để cho người ta đem xà bông thơm từng khối mà đóng gói tốt, đồng thời tại trên cái hộp dán lên thiết kế tỉ mỉ nhãn hiệu. Đồng thời, nàng còn cố ý trở lại một chút xà bông thơm, cất đặt tại cửa hàng dễ thấy vị trí, cung cấp những khách nhân dùng thử. Vì nên đón ngày mai các quý khách, Thanh Tuyết phân phó bọn tiểu nhị đem cửa hàng quét dọn đến không nhốn bụi trần, đồng thời chuẩn bị thượng đẳng nước trà cùng điểm tâm. Chính nàng thì tự mình kiểm tra mỗi một chi tiết nhỏ, bảo đảm hết thảy đều an bài đến ngay ngắn rõ ràng. Khi màn đêm giáng lâm, Thanh Tuyết rốt cục hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị. Sau đó trở lại Vương phủ nói cho Phương Nhiên hết thảy đều an bài tốt. Sáng sớm, Dương phu nhân thật sớm rời giường trang điểm, nàng hôm nay phải thật sớm đi Vương phủ son phấn cửa hàng. Hôm qua Thanh Nguyệt nói cho nàng xà bông thơm đến về sau, nàng suốt cả đêm đều ngủ không ngon. Trước mấy ngày Vương phi tiễn đưa cái kia khối nhỏ xà bông thơm liền sử dụng hết, lão gia cũng không có trước kia cái chủng loại kia nhiệt tình, mấy ngày gần đây nhất lại đi tiểu thiếp trong phòng, tức giận đến nàng mỗi ngày đều ăn không ngon. Đi Vương phủ nhiều lần, Vương phi đều nói thế tử còn không có đưa tới, hôm qua rốt cục có tin tức, nàng nhất định phải đuổi tại cái thứ nhất đi, tỉnh bị người cướp xong. Nàng thế nhưng là biết, không chỉ là nàng, mấy ngày nay có thật nhiều phu nhân đều đang hỏi Vương phi xà bông thơm chuyện. Dựa mặt hoàn tất về sau, nàng ngồi lên xe ngựa không kịp chờ đợi hướng son phấn cửa hàng đi đến, đi tới cửa về sau, phát hiện đã ngừng thật là nhiều xe ngựa, trong lòng hơi hồi hộp một chút, sẽ không đến chết đi, vội vàng đi xuống xe ngựa. Cửa ra vào đón khách Thanh Nguyệt nhìn thấy Dương thứ phụ phu nhân đến, mau tới trước nên đón nói: "Dương phu nhân, ngài tới, nhà chúng ta phu nhân thế nhưng là chờ ngài hồi lâu, ngài nhanh mời vào bên trong." Dương phu nhân đi theo Thanh Nguyệt, tuy có nghị thẩm hỏi xà bông tâm chuyện, có thể trở ngại chung quanh nhiều người, cũng không tốt mở miệng. Cửa hàng hậu viện trừ khố phòng bên ngoài, còn có mấy căn phòng là chuyên môn tiếp đãi khách nhân trọng yếu, bởi vì hôm nay tiếp đãi là mỗi phụ phu nhân, cho nên Thanh Nguyệt một lần nữa bố trí một phen. Phương Nhiên ngồi tại chủ vị, bên cạnh là các gia đến sớm các phu nhân, nhìn thấy Thanh Tuyết mang theo Dương phu nhân tiến vào, đứng lên nói: "Dương tỷ tỷ đại giá quang lâm, tiểu muội chưa thể xa ứng, hy vọng tỷ tỷ đừng nên trách." "Muội muội, nói đùa, lại không phải lần đầu tiên tới, còn sợ ta tìm không thấy địa phương hay sao?" Dương phu nhân cũng nói: "Vậy là tốt rồi, tỷ tỷ mau mời ngồi." Thanh Tuyết châm trà. Dương phu nhân sau khi ngồi xuống, Thanh Tuyết rót trà, lại cùng còn lại các phu nhân lên tiếng chào hỏi. Nhìn xem Phương Nhiên nói: "Tỷ tỷ hôm qua phái người thông chi nói là thế tử đưa tới xà bông thơm, không biết là thật là giả." "Đương nhiên là thật sự, biết chư vị sốt ruột, hôm qua thận nhi vừa đưa đến, liền mau nhường Thanh Nguyệt thông chi các ngươi." "Thanh Tuyết, mang mấy khối đi lên, cho chư vị phu nhân nhìn xem." "Vâng, phu nhân." Thanh Tuyết về phía sau cầm mấy khối đóng gói tốt xà bông thơm phóng tới các vị phu nhân phía trước. Tất cả mọi người đều không kịp chờ đợi, mở ra đóng gói nhìn lại, tiếp lấy lại ngửi một cái, đúng là lần kia xà bông thơm, chỉ là mùi vị tiết như thế nào không giống. "Muội muội, mùi vị tiết như thế nào cùng lần trước không giống chứ?" Dương phu nhân ngắm nghĩa trong tay xà bông thơm hỏi. "Tỷ tỷ, đây không phải thận nhi nghe nói hắn các vị bá mẫu vô cùng yêu thích, liền chọn rất nhiều khác biệt mùi thơm để đại gia tuyển đi." Phương Nhiên lời hay há mồm liền ra, đây chính là Diệp Minh dùng khác biệt hoa để luyện ra tinh dầu, sau đó thêm đến xà phòng bên trong, liền có đủ loại mùi thơm xà phòng. Đến Phương Nhiên trong miệng, liền thành cố thận hiếu tâm. Quả nhiên Dương phu nhân sau khi nghe được mặt mày hớn hở, thẳng khen cố thận: "Thế tử có lòng, muội muội sinh ra một đứa con trai tốt, tỷ tỷ thật sự là ao ước." "Ha ha, tỷ tỷ liêu khen, thế nào? Thận nhi chọn xà bông thơm tỷ tỷ thích không?" "Đương nhiên đưa thích, cũng không biết lần này thế tử đưa tới bao nhiêu." Dương phu nhân nói. "Đúng a, Vương phi lần này có bao nhiêu, đại gia nhiều người như vậy cũng đừng không đủ phân." Phía dưới các gia phu nhân cũng gấp mà hỏi. "Các vị yên tâm tâm, lần này Thận Nhi đưa tới không ít, khẳng định đủ các vị phân, về sau Thận Nhi cũng sẽ mỗi tháng đều đưa tới, chính là giá cả có thể hơi có chút quý, đến 5 lượng bạc một khối. Lần này đưa tới coi như là Thận Nhi hiếu kính đại gia, 3 lượng là được, nhược quả các vị cảm thấy 5 lượng quý lời nói, cái kia tháng sau ta liền không để Thận Nhi đưa, dù sao chúng ta Vương phủ cũng không thể bỏ tiền ra. Đại gia nói đúng a. Nếu như Diệp Minh ở chỗ này lời nói khẳng định phải cho Phương Nhiên giơ ngón tay cái, lúc ấy hắn còn lo lắng một hai có chút quý đâu, kết quả tại Phương Nhiên này lật ra gấp 5 lần. Đến cùng là thấy qua việc đời. Phía dưới đám người nghe xong, 5 lượng đều không đủ một bữa cơm tiền, so với có thể bắt lấy nhà mình lao ra tâm, còn con này 5 lượng bạc tính là gì, 50 lượng đều phải bán. Muội muội, không cần 3 lượng, liền 5 lượng ta muốn, không thể lạnh thế tử tâm, để thế tử tiếp tục tiến đường, tỷ tỷ ta mỗi tháng đều phải. Dương phu nhân đầu tiên mở miệng. Đúng, 5 lượng không đắt. Để thế tử tiếp tục tiến đường, ta mỗi tháng cũng muốn. Đúng, ta cũng muốn. Còn có ta, còn có ta. Các vị phu nhân nhìn thấy Dương phu nhân đều mở miệng, cũng theo sát lấy nói. Được, nếu mọi người đều đồng ý, vậy thì như thế định rồi, ta sẽ để cho Thận Nhi tiếp tục tiến đường, đến lúc đó mong rằng các vị nhiều hơn cổ động. Phương Nhiên liền biết, nhất định có thể thành, nàng có thể hiểu rất rõ những này phu nhân tâm lý, vì mình tiêu bao nhiêu bạc đều cam lòng. Vậy lần này đại gia muốn bao nhiêu? Nói cái cụ thể số lượng, ta để cho Thanh Tuyết đi cho đại gia chuẩn bị. Phương Nhiên nói. Hờ mờ tôi đọc chương 7 ít tự nhiên thu thế rồi. Lúc đầu đơn nữ với Cấu Ngọc chứ nhỉ. Mà thôi tôi giờ dọc đây ép giờ mọi người cười mịn.